Chương 51, thứ ăn của phối sủng. Chu Văn không biết như thế nào mới có thể nuôi nấng phối sủng. Mặc dù hiện thực sẽ có người dùng thứ nguyên kết tinh cường hóa phối sủng, xúc tiến phối sủng tiến hóa, nhưng ngân dực phi kiến tựa hồ có chút khác biệt. Đó là nó muốn trưởng thành chứ không phải là tiến hóa. Có hai loại thức ăn là khô cốt nghị biến dị và đại lực nghị biến dị, chọn thức ăn để nuôi nấng. Thức ăn lại là phối sủng sao? Chu Văn cảm thấy thật sự là quá xa xỉ, vì tùy tiện một đầu phối sủng đều có giá trị bằng nửa năm tiền ăn của người bình thường, mà cái tên này lại muốn ăn. Cũng may Chu Văn cũng không thể cầm phối sủng trong game đi bán, đại lực nghị biến dị đã không còn tác dụng lớn, đem ra làm thức ăn cũng không tiếc. Chu Văn không chút do dự chọn đại lực nghị biến dị làm thức ăn nuôi ngân dực phi kiến. Đại lực nghị biến dị biến thành một đạo lưu quang bay về phía ngân dực phi nghĩ, rót vào ngân dực phi nghĩ. Ngoại trừ lúc mới bắt thân thể đầu ngân dực phi nghĩ lấp lóe ánh bạc, sau đó liền không có hạ văn, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua trạng thái đói bụng trước đó không còn nữa. Đã giết chết ngân dực phi nghĩ, đại lực nghị bình thường cùng đại lực nghị biến dị căn bản không ngăn được nhân vật tí hon cùng khô cốt nghĩ. Chu Văn tiếp tục thao túng chúng nó tiếp tục đi lên phía trước, hắn muốn nhìn một chút xem phía sâu trong huyệt ma kiến còn có cái gì. Khô cốt nghĩ biến dị giống như một cỗ xe tăng, vì bầy kiến bên trong không ngừng xung phong như thủy triều, giết gần nửa giờ cũng mới chỉ đi thêm mấy trăm mét. Thấy không gian mặt đất dưới này mở rộng rất nhiều, Chu Văn thầm hơi động liền triệu hoán ra hình thái phối hợp của ngân dực phi kiến, bốn cánh nhỏ xuất hiện sau lưng nhân vật tí hon, đưa nhân vật tí hon bay lên. Mặc dù nhân vật tí hon nhiều nhất chỉ có thể bay lên cao mười mấy mét, có điều đã đủ làm cho đại lực nghị kia không đụng tới hắn, hơn nữa dưới đất cũng không có không gian đủ cao để nó bay cao hơn. Kỳ thật bay quá cao cũng không được, vì đỉnh động cũng có rất nhiều con kiến đang bò, Chu Văn cũng không thể để nhân vật tí hon bay sát đỉnh động. Cũng may truyền kỳ ngân dực phi nghĩ bay lượn hết sức linh hoạt. Đại lực nghị trên đỉnh động nhảy xuống vào phía hắn, nhân vật tí hon cũng có thể nhẹ nhõm né tránh. Một đường bay lên, Chu Văn liền muốn nhìn xem một chút còn sót ngân dực phi nghĩ hoặc sinh vật dị thứ nguyên cao cấp hay không, giờ hắn đã không còn hứng thú với việc giết đại lực nghĩ bình thường nữa. Hang động càng sâu càng rộng, một lúc sau màn hình trò chơi liền sáng lên, đằng trước xuất hiện một cái tổ kiến to lớn, nó lớn tới ngoài sức tưởng tượng. Bên trong không gian dưới mặt đất là một tòa tổ kiến tương liên, giống như một tòa đô thị to lớn dưới mặt đất. Chỉ là kiến trúc của tổ kiến khác với nhân loại. Thoạt nhìn lớn nhỏ không đều, ở giữa đều có thật nhiều tảng đá tương liên lẫn nhau, chiếm cứ gần một nửa không gian mặt đất. Mà tại bên ngoài tổ kiến, có nhóm lớn hắc dược phi nghĩ bay quanh, Chu Văn chẳng qua mơ hồ thấy vị trí trung ương tổ kiến có một quả cầu đá hình tổ kiến, từ đó mơ hồ tản ra một loại kim quang kỳ dị. Một giây sau, Chu Văn kiển thấy một đám hắc dược phi nghĩ lao đến, nhân vật tí hon căn bản không thể né tránh, liền bị một nhóm hắc dược phi nghĩ vây quanh giết chết. Màn hình tối thui, Chu Văn chỉ có thể thoát ra khỏi trò chơi, đoạn thời gian dài sau đó hắn hẳn không có cách nào thăm dò tòa kiến thành kia. Ít nhất phải chờ đến khi ngân dực phi nghị trưởng thành, ta mới có cơ hội thăm dò kiến thành, mà không biết kim quang bên trong trung ương tổ kiến là gì. Thoạt nhìn cũng không giống như kiến. Chu Văn cũng chỉ nhìn có mấy lần, hình ảnh ở khoảng cách rất xa không có nhìn thấy rõ ràng. Vừa vặn cảm thấy đói bụng Chu Văn muốn tìm một chút đồ ăn. Kết quả phát hiện tủ lạnh của Lý Huyền lại trống không, một vật duy nhất, là một nửa khối ti giả ăn để thừa lại, hiện đã mốc meo mọc lông. Tủ lạnh lớn như vậy mở ra mà bên trong lại không có một chút đồ vật, không phải là rất lãng phí sao? Chu Văn quyết định ra ngoài mua chút tồn lương trở về, từ giờ tới lúc khai giảng còn mấy ngày nay dù sao hắn cũng phải ăn cơm. Tại một quán rượu ở Lạc Dương, Tiểu Tư Viễn đang cầm thiết bị cẩn thận đọc. Nữ nhân Lệ Tư tóc vàng mắt xanh một tay vừa nhìn máy tính bảng một bên hồi báo. Tư liệu người thiếu niên kia đều ở đây, hắn gọi là Chu Văn, học sinh cấp 3 trường Quy Đức, thành tích tốt nghiệp vừa rồi không tệ, thực chiến khảo thí đứng thứ 2 toàn thành phố, đã thi vào Tịch Dương học viện. Phụ thân hắn là Chu Lăng Phong, một người thông dịch không có bối cảnh, có điều có chút thú vị. Không lâu trước đây Chu Lăng Phong đã tái hôn, mà đối tượng tái hôn của hắn là quả phụ An Gia Âu Dương Lam. Âu Dương Lam, mẫu thân An Thiên Tá. Tiểu Tư Viễn nghe vậy khẽ giật mình, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Tư. Lệ Tư mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, liền là mẫu thân An Đốc Quân, theo tình báo biết, An Tĩnh còn từng cố ý chuyển trường đến Quy Đức, đánh Chu Văn một trận. Tiểu Tư Viễn sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát mới lại nhìn chằm chằm Lệ Tư hỏi. Chu Lăng Phong thật không có bối cảnh gì sao? Ta đã để cho người ta điều tra qua, tổ tôn ba đời đều trong sạch, phụ thân Chu Lăng Phong là thợ mộc, từ nhỏ hắn không thích làm việc tốn thể lực, lại thêm thiên phú ngôn ngữ chắc tuyệt, cho nên lựa chọn làm phiên dịch. Lệ Tư nhìn xem tư liệu nói ra. Chu Lăng Phong có khả năng tiếp xúc đến những người hải ngoại kia hay không? Tiểu Tư Viễn trầm tư nói. Hẳn là không, mặc dù Chu Lăng Phong có chút thiên phú trên mặt ngôn ngữ, có điều làm người lỗ mãng, hết ăn lại nằm, tham luyến nữ sắc, thường xuyên đi mấy chỗ ngâm rượu, phương diện tu hành thì rối tinh rối mù, mấy năm trước mới miễn cưỡng bước vào chuyển kỳ cấp, dạng này người, những tên hải ngoại kia sợ là cũng trướng mắt ta. Lệ Tư nói, cái này kỳ quái, nữ nhân Âu Dương Lam như vậy, sao lại coi trọng dạng nam nhân này? Tiểu Tư Viễn nhíu mày, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, có lẽ Âu Dương Lam thích người như Chu Lăng Phong. Lệ Tư nói ra. Tiểu Tư Viễn khẳng định lắc đầu nói ra. Âu Dương Lam tuyệt đối không phải nữ nhân như vậy, năm đó An gia đại biến, An Đại Đồng bỏ mình, An Thiên Tá mới 14 tuổi liền kế thừa An gia gia nghiệp. An gia có những vật kia, toàn bộ liên bang không biết bao nhiêu đại nhân vật đều thèm nhỏ nước dãi, ngay cả trong An gia đều có không ít tộc nhân nhìn chằm chằm, có thể nói loạn trong giặc ngoài. An Thiên Tá tuổi nhỏ như vậy liền có thể giữ vững gia nghiệp cho tới hôm nay, ngươi cho rằng dựa vào là người nào? Nữ nhân lợi hại như Âu Dương Lam, coi như là tái hôn, ngươi cảm thấy nàng sẽ tùy ý lựa chọn một nam nhân không có năng lực sao? Thế nhưng là chúng ta đã tra rất rõ, Chu gia xác thực không có bối cảnh gì, Chu Lăng Phong cũng rất sạch sẽ, hẳn cũng không có quan hệ với hải ngoại. Lệ Tư nói ra, không nên xem thường những tên hải ngoại kia. Tiểu Tư Viễn suy nghĩ một chút còn nói thêm. Chu Văn hiện tại có ở tại An gia không? Không, bởi vì hắn cùng Lý Huyền tổ đội thi đại học, quan hệ không tệ, cho nên mới đến Lạc Dương, liền ở nhà Lý Huyền. Lúc chúng ta tới Đức Phủ trước đó không thể tìm tới hắn, cũng bởi Lý Huyền sớm một bước đem hắn mang đến Lạc Dương. Lệ Tư nói ra, mang Chu Văn tới, chú ý không được kinh động bất cứ người nào, đặc biệt là An gia. Tiểu Tư Viễn trầm giọng nói. 6. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 52, Kế hoạch của Lệ Tư. Chu Văn rời khỏi nhà Lý Huyền, dọc theo đường cái ra ngoài, không khí ở đây rất không tệ, thế nhưng hình như không có siêu thị cỡ lớn. Chu Văn dùng di động chỉ đường, phát hiện siêu thị gần khu biệt thự nhất tới cũng khoảng một cây số. Nơi này cái gì cũng tốt, nhưng ra ngoài muốn mua ít đồ thì lại quá xa. Chu Văn không sợ đi tuy nhiên lại không muốn lãng phí thời gian cho việc này. Lãng phí thời gian là lãng phí sinh mệnh, Chu Văn xuất ra điện thoại thần bí, vừa chơi trò chơi vừa đi lên phía trước. Lệ Tư nhận lệnh Tiểu Tư Viễn, muốn dẫn Chu Văn trở về, bởi đã sớm phái người tập trung vào nhà Lý Huyền, cho nên rất dễ liền nắm động tĩnh của Chu Văn. Thấy Chu Văn rời nhà, một cấp dưới nhỏ giọng nói ra. Lệ Tư chủ nhiệm, chúng ta đi đem hắn bắt tới A. Lệ Tư lườm hắn nhóm liếc mắt. Thân phận Chu Văn đặc thù, không thể để cho người khác phát hiện hắn bị chúng ta mang đi, mà khu biệt thự này khắp nơi đều có giám sát, các ngươi trực tiếp ra ngoài đem hắn mang đi như vậy, không phải lộ hết sao? Vậy chúng ta phải làm sao? Lệ Tư không nhịn được phất phất tay. Các ngươi về trước đi, nơi này giao cho ta là được. Đuổi đám cấp dưới trở về, Lệ Tư sửa sang tóc xoăn màu vàng kim vận sóng, lòng thầm nghĩ. Dùng mị lực lao nương, muốn giải quyết một tên mao đầu tiểu tử còn không dễ dàng. Lệ Tư cũng không đổi, chờ lấy Chu Văn rời khu biệt thự, nàng mới khởi động xe thể thao mui trần màu đỏ của chính mình, nhìn đúng đoạn đường không có giám sát, lúc này mới lái đi. Lệ Tư cố ý đem xe lái đến phía trước Chu Văn một chút rồi ngừng lại sau đó trêu chọc, cô cố tình để một bên cầu vai tự nhiên trượt xuống, lộ ra vùng vai tuyết trắng mượt mà, dùng ánh mắt mị hoặc nhìn Chu Văn. Xe thể thao cùng đại mỹ nhân như vậy, mao đầu tiểu tử kia còn không lập tức lên quỳ liếm. Lệ Tư nghĩ tới đây, ánh mắt cùng tư thái biến càng thêm cho người, trên mặt còn mang theo mỉm cười mê người. Thế nhưng, rất nhanh nụ cười Lệ Tư liền cứng lại, Chu Văn cúi đầu cầm điện thoại di động vừa đi vừa chơi, căn bản cũng không nhìn nàng, trực tiếp đi qua cạnh xe, để cho hình dáng mỹ hảo mà nàng tỉ mỉ kiến tạo toàn bộ uổng phí. Phế trạch. Lệ Tư thầm hận nghiến răng, thế nhưng lại vẫn duy trì tư thái mê người, dùng một thanh âm khiến nam nhân tê dại hô. Tiểu ca ca, giúp ta một việc được không? Khi nói chuyện, hai mắt lệ tư chứa mị, đã làm tốt chuẩn bị phóng điện, chỉ chờ Chu Văn nhìn về phía nàng, liền lập tức dùng mạnh nhất điện lực cùng mị nhãn, khiến Chu Văn thần hồn điên đảo. Lệ tư duy trì kiểu mị tư thái ở nơi đó chờ lấy Chu Văn quay đầu, thế nhưng Chu Văn như không nghe thấy thanh âm của nàng, một đường đi thẳng về phía trước, căn bản không có ý quay đầu. Tiểu ca ca! Tiểu ca ca! Lệ tư cố nén kích động bắt Chu Văn tới hung hăng đánh một trận, lại ra vẻ kiểu mị hô vài tiếng. Tiểu ca ca! Tiểu ca ca! Mắt thấy Chu Văn càng đi càng xa, cuối cùng lệ tư phát hiện, kế hoạch tác chiến của chính mình thất bại. Cái tên phế trạch. Lệ tư hận nghiến răng, thầm càng là không cam lòng, đạp chân ga, xe thể thao lần nữa chạy tới trước Chu Văn. Lần này lệ tư không tiếp tục phạm sai lầm vừa rồi, nàng trực tiếp từ trên xe bước xuống, chặn đường Chu Văn, một tay vịn xe, một tay lay động tóc hoa, bày ra một tư thái cực kỳ xinh đẹp mê người, đường cong có lồi có lõm kinh người hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bị chặn đường đi. Chu Văn không thể không đưa ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động rời đi, ngẩng đầu nhìn về phía lệ tư. Tiểu ca ca, giúp ta một chuyện được không? Lệ tư nháy mắt hỏi. Trước cho ngươi chút ngon ngọt, cho ngươi biết mị lực của lão nương, đợi lát nữa mới hảo hảo thu thập ngươi. Lệ tư thầm quyết tâm, đã chuẩn bị xong tiếp theo lời kịch, chỉ cần Chu Văn đáp lời, nàng là có thể mời Chu Văn lên xe, sau đó đem Chu Văn mang về. Không thể. Thế nhưng Chu Văn vừa nói ra hai chữ, lại nháy mắt đem lời chuẩn bị kỹ càng của lệ tư toàn bộ nén lại, không nói ra được. Chu Văn nói xong hai chữ này, lập tức cúi đầu xuống, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, sau đó lách qua lệ tư. Khoe mắt lệ tư run rẩy, ánh mắt kém chút phun ra lửa, ngọn lửa phẫn nộ cơ hồ muốn xông ra cái lồng ngực vĩ đại của nàng. Phế trạch đáng chết! Dám bỏ qua mị lực của lão nương! Ngươi nhất định phải chết! Lệ tư thầm quyết tâm, chậm rãi xoay người lại, mở cửa xe ngồi xuống. Ông! Động cơ xe thể thao gào thét, như phẫn nộ trong lòng lệ tư, xe thể thao màu đỏ như ngựa hoang mất cương, đâm tới Chu Văn đang đi bên đường. Nếu mềm không được, lệ tư liền dùng cứng, tạo một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, trước đem Chu Văn bắt trở về rồi hay nói. Không chế lực cùng vị trí đụng người, đối với truyền kỳ đỉnh phong như lệ tư mà nói, cũng không phải việc khó. Nếu nàng muốn đụng gãy chân trái Chu Văn, sẽ không động đùi phải của hắn. Vốn là muốn để tiểu tử ngươi nhẹ nhàng khoan khoái cùng ta trở về, là chính ngươi nhất định muốn chịu tội. Lệ tư dẫm chân ga, trên da xuất hiện hoa văn kỳ dị, từng sợi ánh sáng như có như không dọc theo người nàng ra ngoài, bọc lại thân xe. Hai mắt lệ tư mơ hồ lập lòe vẻ hưng phấn, khoảng cách gần như thế, dùng tốc độ xe cùng lực khống chế của nàng, Chu Văn lại trầm mê trong đêm. Nàng không cho là mình sẽ lỡ tay. Chu Văn tựa hồ thực không kịp phản ứng, khi xe thể thao đã cách hắn rất gần, hắn y hề nguyên còn đang chơi, thế nhưng trong tích tắc khi ô tô xông lên đường cái, cuối cùng Chu Văn cũng phản ứng lại, nhìn về phía xe thể thao đâm tới. Hiện tại mới phát hiện, quá muộn. Lệ tư thầm quyết tâm, đạp chân ga đến đáy, trực tiếp đâm tới. Ngay khi lệ tư coi như đã đâm tới, đã thấy trên lưng Chu Văn đột nhiên xuất hiện bốn mảnh ngân rực trong suốt. Một đạo lưu quang màu bạc từ bên trên ngân rực lóe lên, thân hình Chu Văn trái quy luật vật lý lui lại, trong lúc cực kỳ nguy cấp tránh qua, tránh va chạm với xe thể thao. Bành! Xe thể thao không có đụng trúng Chu Văn, vọt thẳng qua đâm vào cột điện ven đường. Từ bên trên có thể thấy, vừa đụng gãy cột điện, đồng thời đầu xe cũng lom xuống, linh kiện vỡ vụn bay ra khắp nơi. Ui ui ui! Là đại đội cảnh sát giao thông sao? Nơi này có người xung đâm xe. Chu Văn lấy điện thoại bình thường gọi báo cảnh sát. Lệ tư hung hăng liếc mắt nhìn Chu Văn, cưỡng ép khởi động xe, chuyển xe về đường cái, mau chóng chạy đi, chuyển mắt đã không thấy bóng dáng. Xe gì vậy? Chất lượng tốt như vậy, đâm thành như thế còn có thể đi. Chu Văn kinh ngạc nhìn xe thể thao biến mất tại hắn trong tầm mắt, đáy mắt lại lóe lên một tia mơ màng. Hết sức rõ ràng, vừa rồi xe thể thao kia cũng không phải ngoài ý muốn mới đâm về phía hắn. Hơn nữa hắn đã nhận ra nữ nhân lái xe, đêm hôm gặp tỉnh đạo tiên, trong số người đuổi bắt tỉnh đạo tiên, có nữ nhân này. 6. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 53, nhập học sớm. Những người này rốt cuộc như thế nào? Lẽ ra nếu bọn hắn đuổi bắt tỉnh đạo tiên, hẳn là nhân viên liên bang chính phủ hoặc là quân nhân, thế nhưng người lái xe kia lại đụng vào một công dân liên bang bình thường sao? Chu Văn thầm nhíu mày, vừa muốn nói. ta vốn không có quan hệ gì với tỉnh đạo tiên kia, chẳng lẽ những người kia biết tỉnh đạo tiên cho ta mê tiên kinh, hay cho rằng ta là đồng bọn của tỉnh đạo tiên? Càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, với tác phong của nữ nhân kia, những cái người kia rất có thể chuyện gì cũng làm được. Không mua đồ nữa, Chu Văn trực tiếp quay đầu trở về, đồng thời gọi điện cho Lý Huyền. Chu Văn, ngươi lại chủ động gọi điện thoại cho ta, thật sự là a. Lý Huyền cười hì hì nói, trong điện thoại truyền tới thanh âm huyên náo, tiếng nhạc cùng tiếng gào rất lớn. Tìm chỗ có thể nói chuyện, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Chu Văn nói ra. Ngươi chờ một chút, đừng tắt điện thoại. Chờ trong chốc lát, điện thoại bên kia đã an tĩnh lại, thanh âm Lý Huyền lại truyền tới. Hiện tại có chuyện gì ngươi có thể nói? Có biện pháp nào để ta hiện tại liền báo danh nhập học không? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con đường vào học viện là có thể đi. Đặc biệt là loại địa phương Tịch Dương học viện này, có bối cảnh quân đội thâm hậu, coi như là ngành chính phủ, tình huống dưới không có chương trình, cũng không có khả năng tiến vào Tịch Dương học viện bắt người. Tịch Dương học viện đào tạo theo hình thức quản lý nửa phong bế, chỉ cần hắn không đi ra, người ngoài cũng không có khả năng lái xe đụng hắn như hôm nay. Hơn nữa đối phương đã không kiêng nể như thế, nếu hắn tiếp tục ở nhà Lý Huyền, nói không chừng sẽ liên lụy Lý Huyền. Không có vấn đề, ta lập tức sẽ làm, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không? Không thể nói thì coi như ta không có hỏi. Lý Huyền nói ra. Chu Văn cũng không có ý giấu, đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, chẳng qua không nói tỉnh đạo tiên cùng hắn nói chuyện với nhau, đồng thời chuyện cưỡng ép đem mê tiên kinh cho hắn. Ta con mẹ nó, vậy mà ngươi đã gặp đại ma đầu tỉnh đạo tiên. Lý Huyền có chút kích động. Ta mong ta chưa gặp hắn, chẳng qua chỉ gặp hắn một lần, liền rước lấy phiền toái lớn như vậy. Chu Văn cười khổ nói. Lý Huyền trầm ngâm một lát, mới ngưng trọng nói ra. Ngươi ở nhà chờ ta. Ta lập tức quay lại, có mấy lời không tiện nói qua điện thoại. Cúp điện thoại, Chu Văn trở lại nhà Lý Huyền, không bao lâu, Lý Huyền liền lái xe trở về. Nếu như đoán không lầm, người đuổi bắt tỉnh đạo tiên cùng nữ nhân lái xe đụng người kia, hẳn là người của cục giám sát đặc biệt. Lý Huyền đóng hết cửa cùng cửa sổ lại, lúc này mới nhỏ giọng nói với Chu Văn. Cục giám sát đặc biệt là gì? Lệ thuộc quân đội hay sở cảnh sát? Chu Văn chưa nghe qua cục nào như thế. Không phải là như vậy. Lý Huyền lắc đầu nói ra. Cái ngành này chuyên môn xử lý một chút sự kiện đặc thù, chức quyền độ tự do rất lớn, nhiều khi làm việc không cần theo quy định, cơ hồ có thể nói là không từ thủ đoạn, âm thầm làm rất nhiều chuyện xấu xa. Đối với tồn tại cái ngành này trong liên bang có tranh cãi rất lớn, rất nhiều người thống hận cái ngành này, đều gọi người của ngành này là linh cẩu. Sắc mặt Chu Văn có chút ngưng trọng, gọi là linh cẩu, có thể biết ngành này thế nào. Động vật linh cẩu, có thể nói là loại sinh vật âm hiểm nhất bẩn thỉu nhất giới tự nhiên là, vì đạt mục đích, cái gì chúng nó cũng làm được, nếu cắn liền sẽ không nhả ra, hơn nữa đều kết bè kết đội xuất hiện. Ngươi muốn sớm nhập học là đúng, quyền hạn cục giám sát đặc biệt dù lớn, có điều bọn hắn cũng không có khả năng trắng trợn vi phạm pháp luật, chỉ có thể tự mình làm việc. Ngươi vào nhập học viện, bọn hắn muốn làm gì ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Có điều chuyện này cuối cùng vẫn phải có biện pháp giải quyết, bằng không bọn hắn một mực cắn ngươi không thả, không sớm thì muộn vẫn sẽ xảy ra chuyện. Lý Huyền suy nghĩ một chút còn nói thêm. Ngươi trước vào học viện, ta lại đi tìm lão đầu tử nhà ta thương lượng một chút, hắn hẳn là có thể tìm tới quan hệ cục giám sát đặc biệt, trước hỏi thăm đến cùng tại sao bọn hắn phải đối ngươi như vậy, nếu như không phải chuyện quá lớn, liền nghĩ biện pháp tìm quan hệ đem việc này giải quyết triệt để. Chu Văn không cự tuyệt hảo ý của Lý Huyền, nhưng cũng đem toàn bộ hy vọng đặt người Lý Huyền. Lực lượng, ta cờ ơn ở lực lượng mạnh hơn, nếu như ta mạnh mẽ như tỉnh đạo tiên, cần gì phải e ngại cục giám sát đặc biệt gì đó. Ánh mắt Chu Văn lấp lánh hàn quang. Hắn có thể cảm giác được, nữ nhân kia cũng không muốn mạng của hắn, thế nhưng không chút kiêng kỵ lái xe đụng hắn như thế, dù là cục giám sát đặc biệt chịu buông xuống chuyện này, Chu Văn hắn cũng tuyệt không thể tính như vậy. Rất nhanh Lý Huyền liền làm xong thủ tục nhập học, hắn nói mình tại trong nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, liền cùng nhập học sớm với Chu Văn. Có điều khi Lý Huyền cùng Chu Văn nói lên chuyện này, vẻ mặt lại có gì đó quái lạ. Vốn ta muốn tìm quan hệ, để đem chúng ta vào cùng một ký túc xá, thế nhưng bên trường học lại nói, ký túc xá của ngươi đã chọn, ở Tứ Quý Viên. Tứ Quý Viên, có gì không đúng sao? Chu Văn đại khái đoán được. Tứ quý viên là ký túc xá mà Âu Dương Lam nói tới, chẳng qua là hắn không biết biểu tình cổ quái của Lý Huyền là có ý gì. Tứ quý viên là chỗ ở của đặc chiêu sinh, khác với học sinh bình thường, ngươi cùng ta thi tới, cũng không phải đặc chiêu sinh, sao lại phân đến tứ quý viên? Lý Huyền cười hắc hắc nói. Xem ra quả nhiên ngươi có quan hệ không tầm thường với An gia, có thể giúp ta cũng đến ký túc xá tứ quý viên không à? Ngươi muốn đi, cùng ta ở cùng chỗ không được sao? Có điều làm sao ngươi biết việc này nhất định có quan hệ với An gia? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Không phải ngươi không biết chứ? Tịch Dương học viện là do An gia dẫn đầu sáng lập, mặc dù danh nghĩa là trưởng công, thế nhưng thực tế lời An gia trong Tịch Dương học viện còn tác dụng hơn lời Tổng thống Liên bang. Lý Huyền nói ra. Lại như vậy sao? Chu Văn cũng không nghĩ tới, Tịch Dương học viện cùng An gia lại còn có một tầng quan hệ như thế. Vậy mà ngươi không biết. Vậy ngươi và An gia đến cùng có quan hệ hay không a? Lý Huyền vô cùng nghi hoặc mà nhìn Chu Văn. Nếu Chu Văn thật có quan hệ mật thiết với An gia, sao ngay cả điều này cũng không biết? Chu Văn cảm thấy việc này không cần giấu Lý Huyền, liền nói. Chu Lăng Phong là cha ta. Phúc! Lý Huyền vừa uống một ngụm nước liền phun sạch ra ngoài, mở to hai mắt nhìn Chu Văn nói. Ngươi là con trai Chu Lăng Phong. Nói như vậy, Âu Dương Lam là mẹ kế ngươi, An Tĩnh cùng An Thiên Tá liền là huynh muội khác cha khác mẹ ngươi. Ta con mẹ nó. Ngươi có núi dựa lớn như An gia, có mánh nhân như An đốc quân sau lưng, còn sợ gì cục giám sát đặc biệt ta? Ngươi nói với An gia ở một cái, cục trưởng cục giám sát đặc biệt tới, cũng không dám động tới ngươi một ngón tay. Bọn hắn là bọn hắn, ta là ta cũng không có họ An, không tính là thân nhân, ta chỉ hy vọng có thể cùng bọn hắn bình an vô sự, tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông. Chu Văn nói ra, tính ngươi à, quá bướng bỉnh, nếu là ta. Vung nũng nịu bán một chút manh, khiến Âu Dương Lam vui lòng, khi đó vẫn muốn gì có đó. Lý Huyền nói đùa. Có điều ngươi ở tứ quý viên cũng tốt, ở đó, cục giám sát đặc biệt muốn đối phó ngươi sẽ càng khó hơn. Lý Huyền thoải mái mà nói ra. 6. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 54, Nâng Cao Cao. Ta không muốn ngươi kinh động bất luận người nào, lặng lẽ bắt Chu Văn về, vậy mà ngươi lái xe đụng hắn. Có phải hay gần đây ta thoải mái, khiến các ngươi quên mất phải tuân thủ quy củ sao? Ngữ khí của Kiều Tư Viễn đầy bình tĩnh, thế nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Thân thể Lệ Tư run lên, vội vàng đứng lên hành lễ nói. Cục trưởng, là ti chức thất trách, may mà không bị An gia phát giác, xin cục trưởng lại cho ti chức một cơ hội, ti chức nhất định sẽ bắt Chu Văn về. Không bị phát giác. Kiều Tư Viễn nắm một phần văn kiện để lên bàn, lạnh nhạt nói. Ngươi xem trước một chút cái này rồi nói sau. Đây là... Lệ Tư nghi ngờ cầm văn kiện lên mở ra, thấy nội dung bên trong lập tức giật nảy mình. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng a. Cục trưởng, tin tức trong này chuẩn xác không? Tiểu Tư Viễn liếc mắt nhìn Lệ Tư, sau đó mới chậm rãi nói. Ta trước đó vẫn cảm thấy hôn nhân giữa Âu Dương Lam cùng Chu Lăng Phong có chút không ổn, cảm thấy khả năng có chút liên quan với sự kiện kia. Cho nên cố ý thỉnh nhân sư giúp ta tra xét danh sách thí sinh An gia, đây chính là kết quả lão nhân gia cho ta, ngươi nói chuẩn xác không? Danh sách lão sư tra được, tự nhiên không có khả năng là giả. Vẻ khiếp sợ trên mặt Lệ Tư càng mãnh liệt. Thế nhưng ứng cử viên An gia không phải An Tĩnh sao? Vì sao lại biến thành Chu Văn? Hắn cùng căn bản không có liên hệ máu mủ với An gia, ngay cả là con rể cũng không tính. An gia sao có thể đem này cơ duyên to lớn cho một người ngoài? Vì sao An gia lại đem cơ duyên như vậy cho người ngoài? Điểm này ta không thể biết được, có điều có khả năng khẳng định. Sau khi Chu Văn thi đậu Tịch Dương học viện, An gia đã đổi tên trên danh sách từ An Tĩnh đổi thành Chu Văn. Hơn nữa căn cứ ước định, An gia chỉ có một lần cơ hội sửa danh sách, coi như Chu Văn chết, cũng không có khả năng đổi lại thành người khác. Nói đến đây... Ánh mắt như đuốc của Kiều Tư Viễn nhìn chằm chằm Lệ Tư nói. Hiện tại ngươi còn sẽ cho rằng chuyện ngươi lái xe đụng Chu Văn, An gia sẽ hoàn toàn không biết gì sao. Lệ Tư lập tức đổ mồ hôi lạnh, túi đầu nói. Ti chức biết tội, xin cục trưởng xử phạt. Nàng rất rõ tầm quan trọng hiện tại của Chu Văn đối với An gia, một người như vậy tại Lạc Dương bị người lái xe đụng, nếu như ngay cả điều này mà An gia cũng không biết. Như vậy chỉ sợ An gia sớm đã bị người nuốt đến xương cốt không thừa. Nể tình ngươi là mới đến cục giám sát đặc biệt, còn không quá quen thuộc tình hình, lần này coi như xong, thế nhưng đừng để ta lại nhìn thấy lần thứ hai. Tiểu Từ Viễn nói ra. Cục trưởng, mong ngài cho ta cơ hội lấy công chỗ tội. Lệ Tư chờ lệnh nói. Tạm thời không cần, Chu Văn đã sớm nhập học Tịch Dương học viện, nếu như không có lý do hợp lý, còn muốn bắt hắn tới sẽ không dễ dàng như vậy, ngoài ra còn có an bài khác, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này. Tiểu Từ Viễn phất tay nói ra. Lệ Tư cổ quái nói. Thật không thể tin được, An Gia lại đem tên trong danh sách đổi thành Chu Văn, coi như Âu Dương Lam sắc mê tâm khiếu, không để ý cơ duyên con gái ruột chính mình, nguyện ý nắm cơ hội cho Chu Văn, nhưng An Gia sao lại đồng ý? An Thiên Tá sao lại đồng ý? Cơ hội này thuộc về An Gia A. Chuyện không biết không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ, làm tốt chuyện của mình là được rồi, ra ngoài đi. Tiểu Tư Viễn phất tay đuổi Lệ Tư đi, sau đó cầm lấy phần văn kiện kia, vừa xem vừa tự lẩm bẩm. Đến cùng là An Gia muốn làm gì? Đại cơ duyên như vậy, sao có thể tùy tiện để cho một người ngoài? Chẳng lẽ Âu Dương Lam không muốn để nữ nhi của mình đi mạo hiểm, cho nên mới đem cơ hội này ra ngoài? Thế nhưng với tư chất an tĩnh, tỷ lệ thông qua của nàng khá cao, cũng không tính quá mạo hiểm. Tình đạo tiên trùng hợp gặp Chu Văn, đồng thời dừng lại một thời gian, đây thuần túy là trùng hợp sao? Sau khi Chu Văn cùng Lý Huyền làm thủ tục nhập học, Lý Huyền chọn cùng Chu Văn vào tứ quý viên, Chu Văn chỉ có thể tự mình một người cầm thẻ ký túc Âu Dương Lam cho, tiến nhập khu vực đặc biệt. Nơi này có từng dãy tầng tiểu lâu hai tầng, tiểu lâu không lớn, cách cục đơn giản thanh thoát, mỗi tòa tiểu lâu đều có một cái tiểu viện. Viện nhỏ không có tường vây, chỉ dùng hàng rào cao cỡ nửa người màu trắng vây quanh, có thể thấy rõ phong cảnh sát vách. 702, hẳn là tòa này. Chu Văn đối chiếu thẻ ký túc, đi tới trước một tòa tiểu lâu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện đây đã là hàng cuối cùng của tứ quý viên, hàng này chỉ có 3 tòa tiểu lâu. Tòa tiểu lâu của hắn tại vị trí trung tâm, bên trái một tòa thoạt nhìn hẳn là còn không có người ở, mà trong tiểu viện bên phải, lại bày một chút hoa cỏ, đất đai có nước, hẳn là đã có người ở. Chu Văn đang muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được tiếng mở cửa tiểu lâu bên phải truyền đến, sau đó liền thấy một thân ảnh từ trong tiểu lâu đẩy cửa đi ra. An Tĩnh. Chu Văn thấy rõ thân ảnh kia, không khỏi hơi ngẩn ra. An Tĩnh cũng ngây ra một lúc. Rõ ràng không nghĩ tới lại gặp Chu Văn ở đây. Có điều thoáng qua về sau, An Tĩnh liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cắn môi một cái, không để ý tới Chu Văn, trực tiếp rời khỏi tiểu viện. An Tĩnh không để ý tới hắn, Chu Văn cũng không có ý thân cận nàng, hai người hết sức an ý như cùng không nhìn thấy lẫn nhau, trực tiếp lướt qua. Sử dụng thẻ ký túc xá đi vào tiểu lâu, Chu Văn phát hiện nơi này xác thực rất không tệ, mặc dù cách cục cùng trang trí đều rất đơn giản. Nhưng lại vô cùng thích hợp tu hành, còn có cả dụng cụ kiểm tra lực lượng cá nhân. Khởi đầu mới, dường như rất không tệ. Chu Văn dò xét cả tòa tiểu lâu, sau đó liền định ra ngoài mua chút vật phẩm sinh hoạt cần thiết. Trong tiểu lâu dù đầy đủ thiết bị, có điều lại không có vật dụng cá nhân, Chu Văn vẫn phải tự mình đi mua sắm. Trước đó là Lý Huyền đem hắn dẫn tới cổng tứ quý viên, hiện tại Chu Văn tự mình ra ngoài, mới phát hiện Tịch Dương học viện lớn đến khủng khiếp. Dù không đến mức lạc đường, thế nhưng vì định vị điện thoại ở đây không quá chuẩn xác, khiến nhiều khi Chu Văn phải đi một chút đường quanh co. Hơn nữa hắn cũng không biết, nơi bán vật dụng hàng ngày trong học viện ở đâu. Càng đi càng thấy vắng vẻ, Chu Văn muốn tìm người hỏi đường một chút, tuy nhiên lại phát hiện phụ cận đều là lầu cũ nát, hẳn là lầu dạy học bỏ hoang. Định vị của bản đồ sao lại sai như thế? Chu Văn nhìn bản đồ trên điện thoại, có chút bất đắc dĩ. Đang chuẩn bị quay đầu đi, lại nghe được phía góc rẽ đằng trước truyền đến tiếng nói. Vẫn là nên tới hỏi một chút đi. Chu Văn lại đi về phía trước mấy bước, dự định tìm người nói chuyện, hỏi siêu thị trong trường ở đâu. Tiểu Mỹ, ngươi phải ngoan ngoãn, sau này cũng phải cố lên nha. Chu Văn nghe được thanh âm của nam nhân tiểu góc cua truyền tới, hắn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không có cách nào đem thanh âm này cùng người nào cụ thể nào đó liên hệ với nhau. Suy tư một chút, Chu Văn liền đi qua chỗ ngoặt, ánh mắt nhìn đến tại chỗ đại lâu cũ nát không xa, một cái thân ảnh như cột điện, lúc này đang nâng cao hai tay, ôm lấy một con mèo nhỏ xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn còn chưa dứt sữa, ánh mắt ôn nhu, trên mặt tràn đầy nụ cười, thế nhưng gương mặt kia, coi như lúc cười, vẫn y như ác quỷ hung lệ, khiến người nhìn mà sợ. Cổ Điển. Nhất thời Chu Văn liền lặng lại, hắn bây giờ không cách nào đem cổ điển cùng nam nhân ôn nhu nở nụ cười ôm mèo con nâng cao cao trước mắt liên hệ với nhau. Cổ điển cũng phát hiện Chu Văn, giơ mèo con cùng Chu Văn bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí chung quanh biến thành có chút cổ quái. 6. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 55, tác dụng của tâm thiền. Cổ điển đặt mèo con để ở một bên, lúc này Chu Văn mới nhìn đến, bên cạnh trên đồng cỏ còn có ba nhóc mèo, hai nhỏ một to, bốn nhóc mèo này là gia đình, mèo mẹ mang theo ba nhóc mèo con phơi nắng trên đồng cỏ. Bên cạnh sân cỏ bày hai cái bát, một cái có nước, một cái thả thức ăn cho mèo, không cần nghĩ cũng biết, mấy cái này là do cổ điển chuẩn bị. Cổ điển đem mèo đặt xuống, ánh mắt lập tức trở nên lãnh khốc vô cùng, tựa như ác quỷ nhìn Chu Văn, lãnh khốc nói. Nếu như ta ở bên ngoài nghe được gì đó, ngươi chết chắc. Khuôn mặt ác quỷ hung ác, phối hợp thêm thanh âm lạnh lẽo tận xương, nếu là bình thường, Chu Văn sợ là cũng thầm kiêng kỵ, có thể là bởi vì hình tượng cổ điển bưng mèo con nâng cao cao lúc trước, khiến Chu Văn lại sinh lòng kính nể. Ngươi yên tâm, ta không phải một người lắm miệng lắm lời. Chu Văn nói ra. Nhớ lấy. Cổ điển lạnh lùng nói lấy, không tiếp tục để ý Chu Văn, không lưng thu hai cái bát, lại liếc mắt nhìn bốn nhóc mèo chơi đùa trên đồng cỏ, lúc này mới quay người rời đi. Đi vài bước, cổ điển lại ngừng lại, không cả quay đầu nói. Còn nữa, ta không muốn chúng nó tổn thương, bằng không ngươi cũng phải chết. Nói xong câu này, cổ điển mới sải bước rời đi. Lý Huyền nói cổ điển không chỉ tướng mạo hung ác, tính cũng cực xấu, chỉ cần trả tiền, chuyện xấu gì hắn cũng chịu làm, bây giờ xem lại, chưa chắc đã xấu như trong truyền thuyết. Loài mèo vốn có tâm lý phòng bị cực nặng, lại chịu để hắn thân mật với mèo con như thế, có lẽ hắn không hề hung ác như trong truyền thuyết. Chu Văn nhìn thoáng qua một lớn ba nhỏ bốn con mèo nhỏ, lòng thầm nghĩ. Chó con mèo con, tại thời đại này, đã không được sủng ái như trước nữa. Dù sao tác dụng của bọn chúng chỉ để ngắm, mà phối sủng lại có lực lượng thần kỳ, mọi người càng muốn đem tiền tiêu vào trên người phối sủng hơn. Các loại sủng vật chó mèo nổi tiếng khi trước, phần lớn đều đã biến thành chó hoang mèo hoang, không còn được nhân loại sủng ái. Thời đại khác biệt, rất nhiều thứ cũng biến đổi, trước kia nhân vật có khả năng vượt nóc băng tường, lực nâng ngàn cân, đã có thể trở thành truyền kỳ được người truyền miệng, đó là bởi trước kia người có được loại năng lực như vậy rất ít. Thế nhưng hiện tại ở thời đại này, chỉ cần có thể đạt tới truyền kỳ, lực nâng ngàn cân cũng không là việc khó gì, người người đều có thể trở thành nhân vật truyền kỳ đã không hiếm thấy, chỉ cần nỗ lực tu hành, coi như nhân loại có tư chất kém một chút, tới 3-40 tuổi cũng có cơ hội tấn thăng truyền kỳ. Có điều truyền kỳ muốn đột phá sử thi, sẽ lại không dễ dàng như vậy, cái này cần thiên phú, nguyên khí quyết, tài nguyên cùng các phương diện chống chết, mới có khả năng thành công. Không phải chỉ dựa vào tự thân nỗ lực liền có thể làm được. Dù sao có thể được ghi vào sử sách, lại trở thành nhân vật ca tụng trong thơ ca, trên cơ bản đều là tồn tại tiếp cận thần. Trước kia khi Chu Văn luyện khổ thiền, kế hoạch của hắn là học đại học sẽ đột phá truyền kỳ, tốc độ như vậy đã coi là thiên tài trong nhân loại. Có điều bây giờ khổ thiền trong cơ thể hắn đã bị mê tiên kinh bao trùm, muốn lợi dụng mê tiên kinh tấn thăng truyền kỳ cấp, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, Chu Văn lặp đi lặp lại nghiên cứu qua mê tiên kinh, phát hiện mê tiên kinh cùng nguyên khí quyết rất khác biệt. Bình thường nguyên khí quyết, ví như khổ thiền, tăng cảnh giới lên kỳ thật liền là đánh vỡ tự thân xiềng xích, khi có xiềng xích kia, hạn mức cao nhất của lực lượng, tốc độ, thể phách cùng nguyên khí đều bị khóa chặt, dùng nhiều đồ tốt cũng vô dụng, không thể tiếp tục tăng lên. Chỉ có đánh vỡ xiềng xích, giới hạn cơ thể người mới có thể bị mở ra, mới có thể tiếp tục tăng lên. Đồng thời còn có khả năng thu được mệnh cách thiên phú, cũng chính là truyền kỳ mệnh cách. Thế nhưng Chu Văn lặp đi lặp lại nghiên cứu mê tiên kinh, lại không nhìn thấy đoạn miêu tả nào có liên quan tới chuyện đánh vỡ xiềng xích. Cho nên cho tới bây giờ, Chu Văn cũng không hiểu rõ, đến cùng như thế nào mới có thể dùng mê tiên kinh tấn thăng truyền kỳ cấp. Thật vất vả tìm được siêu thị trong học viện, mua đủ những vật dụng hàng ngày, Chu Văn trở lại ký túc xá, thu thập thỏa đáng, liền lấy điện thoại di động ra. Lần nữa bắt đầu cải phó bản. Huyệt ma kiến trong thời gian ngắn rất khó lại có tiến triển, Chu Văn lựa chọn tiến vào địa hạ Phật thành. Tại ao sen giết một lượt Phật tâm liên, kết quả một trứng phối sủng cũng không rơi, biến dị khô cốt nghị đã bị đóa huyết văn Phật tâm liên to lớn kia thôn phệ. Chu Văn khống chế nhân vật tí hon đi tiểu Phật tự, trước thêm đá, Chu Văn để nhân vật Tí Hon mở ra nguyên khí kỹ tâm thiền. Đoạn trước tiểu Phật tự rất quỷ dị, đi thế nào cũng đều là con đường chết, Chu Văn cũng không có phát hiện nguyên do trong đó. Sử dụng tâm thiền, cũng là ngựa chết chữa như ngựa sống, chẳng qua cảm thấy tâm thiền xuất từ Phật tâm liên, có lẽ sẽ có thể làm được gì đó. Điều khiến Chu Văn vui mừng chính là, trước kia nhân vật Tí Hon đi đến khi thấy bảng hiệu tiểu Phật tự liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, lần này vậy mà không có chết, còn có thể đi thêm về phía trước. Vậy mà tâm thiền thật sự có hiệu quả. Bản thân Chu Văn cũng có chút ngoài ý muốn. Thao túng nhân vật Tí Hon tiếp tục đi tới, quả nhiên một đường không có chuyện gì, thế nhưng tâm thiền là một loại nguyên khí kỹ, sử dụng cờ N tiêu hao nguyên khí. Tâm thiền là nguyên khí kỹ hao tốn nguyên khí theo thời gian, đại khái mỗi phút đồng hồ tiêu hao chừng 2 điểm nguyên khí. Cứ thế một đường leo lên thêm đá, chỉ còn cách sơn môn tiểu Phật tự một đoạn ngắn, điểm nguyên khí cuối cùng cũng hết. Tâm thiền vừa dừng lại, nhân vật Tí Hon liền trực tiếp ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử, màn hình tối thui. Đã biết tâm thiền có ích, Chu Văn không kịp chờ quét Phật tâm liên nữa, lần nữa đi tới trước tiểu Phật tự. Lần này Chu Văn mở tâm thiền liền thao túng nhân vật Tí Hon chạy hướng tiểu Phật tự với tốc độ cao nhất, thế nhưng nhân vật Tí Hon cũng chỉ là chạy tới vị trí cách sơn môn chừng 10 mét, nguyên khí liền hao sạch, lần nữa chết bất đắc kỳ tử. Bằng vào tốc độ hiện tại của ta, thời gian duy trì tâm thiền căn bản không đủ để cho ta xông vào tiểu Phật tự, chẳng lẽ phải đợi đến khi ta tấn thăng truyền kỳ, nguyên khí đủ rất hùng hậu mới có thể lợi dụng tâm thiền xông vào. Thế nhưng đợi ta tấn thăng truyền kỳ, còn không biết phải mất bao lâu a? Chu Văn lại nghĩ một chút. Nguyên khí kỹ tiêu hao nguyên khí kéo dài như tâm thiền, thường là cấp độ càng cao, tiêu hao nguyên khí lại càng ít, không biết tâm thiền có phải như vậy hay không. Hiện tại tâm thiền đạt tới thất đoạn, nếu như có thể thu hoạch ra một cái bát đoạn hoặc là cửu đoạn tâm thiền, có lẽ sẽ có cơ hội xông vào tiểu Phật tự. Ngược lại cũng không có chuyện gì khác, Chu Văn liền ôm thái độ muốn thử một chút, tiếp tục đi ao sen thu hoạch Phật tâm liên, hy vọng có thể có thu hoạch. Diệt đi diệt lại nhiều lần, Chu Văn liền phát hiện một quy luật, từ đầu huyết văn Phật tâm liên đều chìm dưới đáy nước, chỉ có khi Chu Văn chém mấy đóa Phật tâm liên trong khu vực của nó, thì huyết văn Phật tâm liên mới có thể bị chọc giận lao khỏi mặt nước chiến đấu. 6. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 56, Ngân Nhãn Kim Vũ Ưng. Có ngân dực phi nghĩ, Chu Văn trực tiếp bay đến chiến đấu cùng huyết sắc Phật tâm liên, mặc dù đã chết không ít lần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Huyết sắc Phật tâm liên có mấy chiêu Chu Văn đã tương đối quen thuộc, đây đều là dùng tính mạng mà tích lũy, tạm thời còn khó có thể đem nó chém giết. Nghĩ đến phương pháp giết nó thấy chẳng qua là năng lực bản thân không đủ, do đó những phương pháp kia tạm thời cũng không có cách nào thực hiện. Chu Văn, nhanh lên một chút, may chúng ta sớm nhập học, bằng không thì phải bỏ lỡ một hồi vui rồi. Sáng sớm, Lý Huyền liền gọi điện thoại tới. Có trò vui gì vậy? Chu Văn để điện thoại di động xuống, mệt mỏi duỗi lưng một cái, lúc này mới hỏi. Không phải trước đó ta đã nói với ngươi sao? Học viên trong học viện đều đang mua sắm phối sủng hệ phi hành, mong chém giết huyết văn Phật tâm liên, hôm nay liền có người muốn động thủ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Lý Huyền nói ra. Được. Chu Văn cũng muốn xem truyền kỳ chiến đấu thế nào. Từ Dương đứng lên, rửa mặt rồi ra cửa, vừa tới cửa tứ quý viên đã thấy Lý Huyền. Rõ là Lý Huyền đã đợi một hồi, thấy Chu Văn tới, liền lôi kéo hắn chạy hướng cổ đạo khẩu, vừa chạy vừa nói. Chúng ta đi nhanh một chút, trễ liền không nhìn thấy trò vui. Theo Lý Huyền, Chu Văn biết người lần này muốn đi giết huyết văn Phật tâm liên là Dương Liệt, học trưởng năm thứ 3 rất nổi danh trong Tịch Dương học viện, đã tấn thăng truyền kỳ. Nghe nói lần này hắn vì chém giết huyết sắc Phật tâm liên, bỏ ra giá lớn mua xăm chứng phối sủng truyền kỳ, nghĩ biện pháp đẩy nhanh tốc độ ấp sau đó liền chạy tới ao sen. Chờ hai người tiến vào địa hạ Phật thành, chạy tới ao sen. Đây thấy ao sen bị vây quanh bởi rất nhiều học viên, rõ ràng tất cả đều nhận được tin tức tới đây xem Dương Liệt đại chiến huyết văn Phật tâm liên. Huyền ca, Văn ca, các ngươi đã tới. Hai người vừa mới tới, liền có nam sinh chạy tới. Thứ Miên Đồ, ngươi cũng vào Tịch Dương học viện. Chu Văn nhận ra người kia. Thứ Miên Đồ ngượng ngùng gãi đầu một cái, giống như có lời khó nói, một bên Lý Huyền cười mắng. Ngươi cái tên này nói thẳng là được. Chuyện này cũng không phải chuyện mất mặt gì. Kỳ thật Từ Miên Đồ một năm trước đã nên nhập học, có điều vì giúp ta khảo thí, cho nên mới muộn một năm ghi danh Tịch Dương học viện. Thứ Miên Đồ cười hát hát nói. Huyền ca, thiên tài như ngươi, nào cần ta hỗ trợ, trước kia là ta rốt nát. Ba người đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên nghe được phụ cận có một hồi rối loạn. An Tĩnh tới. An Tĩnh của An ra sao? Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Chật chật, quả nhiên danh bất hư truyền, là một đại mỹ nữ. Nghe nói nàng 13 tuổi liền đã tấn thăng truyền kỳ, thiên phú vô cùng cường đại, lại xuất thân danh môn, có tiền, có tài, có mỹ mạo, quả nhiên là tập hợp trên thân muôn vàn sủng ái. Chu Văn theo một đám học nhìn qua, quả nhiên thấy An Tĩnh cưới một con ngựa trắng tới, bất quá ngựa trắng kia không có cánh, cũng không là Bạch Vũ phi mã. Dương Liệt bị bầy người bao quanh cũng đi ra, nên hướng An Tĩnh cưới ngựa trắng mà đến. Lúc này Chu Văn mới nhìn rõ ràng tướng mạo của Dương Liệt, người cao 1m8, mày kiếm mắt sáng rất là anh tuấn, bên người còn đi theo một đầu báo săn màu đen, chẳng qua là trên trán hắc báo kia còn có một con mắt, thoạt nhìn yêu dị cực điểm. An Tĩnh, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay xem ta chém cái đóa huyết văn Phật tâm liên kia, vô luận tuân ra cái gì, đều đưa cho ngươi làm lễ vật nhập học. Dương Liệt phân chân nói. Không ít học sinh nghe được Dương Liệt nói như vậy, đều lộ ra nụ cười lạnh. Dương Liệt này rõ là muốn lấy lòng An Tĩnh. Lý Huyền Khinh thường nói. Dương gia tại Lạc Dương mặc dù cũng tính có chút thanh danh, thực ra cuối cùng vào không lên được nơi thanh nhã, hơn nữa rất nhiều sản nghiệp Dương gia đều cần phụ thuộc vào quyền thế của An gia tại Lạc Dương. Tiểu tử Dương Liệt kia như thế, sợ là có chủ tâm bất chính, bất quá tâm cơ của hắn sợ là phải uổng phí rồi. An gia dù có mắt mù cũng không thể nhìn chúng Dương gia. Ta nhìn toàn bộ Lạc Dương, cũng chỉ có Huyền ca ngài có tư cách cùng An Tĩnh tác hợp. Thứ Miên Đồ cười hát hát nói. Lý Huyền xì một tiếng khinh miệt nói. An Tĩnh kia kiêu ngạo hết sức, tính tình lại lạnh như băng không có gì hay ho, lớn lên tuy đẹp nhưng cũng vô dụng, đầu ngốc mới sẽ muốn cưới nữ nhân như vậy. Nói xong, Lý Huyền nhìn Chu Văn liếc mắt, lại thần bí hề hề cười nói. Lại nói, muội muội bằng hữu không thể lừa gạt, đạo lý kia ta hiểu. Chu Văn lười giải thích, chỉ coi như không nghe thấy. Từ Miên Đồ không biết quan hệ giữa Chu Văn cùng An gia, không hiểu Lý Huyền có ý gì, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nghi ngờ nhìn xem hai người. An Tĩnh ngồi tại trên lưng ngựa trắng, cũng không có ý xuống ngựa, ngựa khí bình tĩnh nói. Ta không cần lễ vật, hơn nữa ngươi cũng chẳng không được huyết văn Phật tâm liên. Dương Liệt nghe vậy cũng không tức giận, cười lớn nói. Như vậy chúng ta đánh cược, nếu như ta chém huyết văn Phật tâm liên, ngươi liền nhận lấy lễ vật của ta. Không cá cược. An Tĩnh không do dự chút nào nói. Ngươi sợ thua. Dương Liệt khiêu khích. Ngươi chẳng không được huyết văn Phật tâm liên, cho nên đổ ước căn bản sẽ không thành lập, không tất yếu phải đánh cược. An Tĩnh nói xong, liền không tiếp tục để ý Dương Liệt, cưới ngựa trắng tới một bên ao sen. Dương Liệt thầm có chút xấu hổ, thế nhưng thân phận An Tĩnh thực sự quá đặc thù. Hắn cũng không dám nổi giận với An Tĩnh. Tốt, ta đây liền để ngươi xem một chút, xem ta có chém huyết văn Phật tâm liên hay không. Dương Liệt nói xong, hai tay chấn động, lập tức có hai con phối sủng bị hắn kêu gọi ra. Đó là hai con ngân nhãn kim vụ ưng, so với chim ưng bình thường lớn hơn rất nhiều, hai cánh sải ra dài 10 mấy mét, chấn động như một đạo kim hồng bay nhanh mà ra, bay lượn trên ao sen, tựa như hai đoàn kim vân. Chỉ thấy ngân nhãn kim vũ ưng từ ao sen lướt qua, móng đuốt như là như ảo ảnh, trong chốc lát vồ xuống một đóa Phật tâm liên. Ngân nhãn kim vũ ưng, lại còn có hai con, cái tên này thực sự cam lòng dốc vô liếng. Lý Huyền bĩu môi một cái nói. Ngân nhãn kim vũ ưng là một phối sủng truyền kỳ hiếm thấy, loại phối sủng này chỉ có ở Thiên Sơn Thiên Chỉ dị thứ nguyên lĩnh vực mới có, thế nhưng phụ cận Thiên Sơn dị thứ nguyên lĩnh vực lại rất nguy hiểm, muốn đến Thiên Chỉ liền càng không dễ dàng. Hơn nữa số lượng ngân nhãn kim vũ ưng vẫn còn tương đối ít, lại sinh hoạt trên sườn núi trên không chạm trời dưới không chạm đất, muốn giết nó tuôn ra trứng phối sủng thật không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như vận khí không tốt, coi như là cường giả sử thi đi cũng vô dụng. Thấy một đám học sinh đều hâm mộ nhìn đôi ngân nhãn kim vũ ưng, Dương Liệt hơi chút đắc ý, ngay lập tức không do dự mệnh lệnh một đôi kim ưng hướng về huyết văn Phật tâm liên công kích. Hai con ngân nhãn kim vũ ưng một trái một phải bay lượn phóng tới huyết văn Phật tâm liên, huyết văn Phật tâm liên cảm nhận được uy hiếp, bắn ra 20-30 viên huyết sắc liên tử, phân biệt bao phủ hướng hai con kim ưng. Mắt thấy huyết sắc liên tử liền muốn đụng vào trên thân hai đầu kim ưng không tránh không né, vẫn bay về phía trước, thế nhưng bên trên long vũ của chúng lại phát ra ánh sáng vàng, kim vũ phát sáng. Bành bành! huyết sắc liên tử đâm vào Kim Vũ, nổ tung hóa thành dòng máu đầy trời dính vào Long Vũ màu vàng, tựa như nước đổ lá khoai, trực tiếp tuột xuống, không tạo cho Kim Ưng nửa điểm tổn thương. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 57, tranh chấp. Không hổ là ngân nhãn Kim Vũ Ưng, quả nhiên không bình thường, xem ra đóa huyết văn Phật tâm liên này, 89 phần 10 sẽ do tiểu tử Dương Liệt kia chém mất. Lý Huyền nói ra. Chu Văn lắc nhẹ nói. Vậy cũng chưa chắc, chỉ dựa vào cái kia hai con ngân nhãn Kim Vũ Ưng, chẳng không được huyết văn Phật tâm liên. Chu Văn đối với việc nghiên cứu huyết văn Phật tâm liên không phải những học viên này có thể so sánh, hắn biết rõ huyết văn Phật tâm liên lợi hại, dùng hai con truyền kỳ phối sủng hệ phi hành liền muốn chẳng nó, căn bản là chuyện không thể nào. Không biết là vô tình hay là cố ý, thời điểm Chu Văn đang nói câu nói này, An Tĩnh bên ao cũng quay đầu nhìn hắn một cái. Lý Huyền đang muốn hỏi vì sao, lại đột nhiên thấy ao sen xuất hiện dị biến. Một đầu ngân nhãn Kim Vũ Ưng bay vọt tới bị huyết văn Phật tâm liên mở hoa như há miệng lớn nuốt vào. Một con ngân nhãn Kim Vũ Ưng khác dùng móng nuốt đụng tới cánh hoa, đã thấy huyết văn trên mặt cánh hoa phóng ra từng đạo huyết quang, cánh hoa mềm mại va chạm kịch liệt với móng vuốt Kim Vũ Ưng mà không chút hư hao. Chờ khi cánh hoa huyết văn Phật tâm liên lần nữa mở ra, ngân nhãn Kim Vũ Ưng bị thôn phệ đã chỉ còn lại có bộ xương, hơn nữa những cái xương cốt kia cũng đang nhanh chóng tan rã. Sau khi quan sát chiến đấu, rất nhiều học viên đều hít vào một ngụm khí lạnh, huyết văn Phật tâm liên có thể thôn phệ phối sủng truyền kỳ ngân nhãn Kim Vũ Ưng. Nó lại còn có thể ngăn cản nguyên khí kỹ kim quang trảo của ngân nhãn Kim Vũ Ưng. Sinh vật dị thứ nguyên loại hoa thường có thể phách yếu nhược, trong đồng cấp dị thứ nguyên sinh vật, thể phách thuộc về hạng chót. Đóa huyết văn Phật tâm liên này lại có thể ngăn cản nguyên khí kỹ kim quang trảo truyền kỳ phối sủng thì cái này quá kinh khủng. Hoàn toàn lật đổ nhận thức người bình thường đối với sinh vật hệ hoa. Sắc mặt Dương Liệt cực khó coi, nào còn dám lệnh ngân nhãn Kim Vũ Ưng công kích, vội vàng đem con may mắn sống sót triệu hoán về. Hết thảy học viên nhìn về phía Phật Tâm Liên đều mang theo ánh mắt vừa e ngại lại vừa tham lam. Huyết văn Phật Tâm Liên rõ không chỉ có một loại nguyên khí kỹ, nếu có thể tuân ra chứng phối sủng, rất có thể có được một đầu phối sủng đa nguyên khí kỹ. Có điều tỷ lệ rơi chứng phối sủng đã thấp. Lại thêm hai con ngân nhãn Kim Vũ Ưng đều thất bại tan tác, bây giờ căn bản không có học viên nào có ý đồ chém giết nó. Sao ngươi biết hai con ngân nhãn Kim Vũ Ưng không phải đối thủ huyết văn Phật tâm liên? Lý Huyền hiện mới có cơ hội hỏi nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên là dùng mắt nhìn ra. Chu Văn nhún vai quay người liền chuẩn bị muốn rời đi, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có học viên có thể chém giết huyết văn Phật tâm liên. Đóa hoa sen này tại chuyển kỳ cấp cũng tính là đỉnh cấp tồn tại. Trừ phi có phối sủng mạnh mẽ hơn hoặc là nhằm vào nhược điểm của nó, bằng không coi như vây công cũng khó có thể làm gì được nó. Văn ca, đã ngươi có thể nhìn ra ngân nhãn Kim Vũ Ưng không phải đối thủ huyết văn Phật tâm liên, vậy có phải hay, ngươi có biện pháp xử lý huyết văn Phật tâm liên? Tứ Miên Đồ nhãn tỉnh sáng lên hỏi Chu Văn. Tứ Miên Đồ cái tên này làm người cũng không xấu, nhưng không quản được cái miệng của bản thân, lời này căn bản không có hạ giọng. Người bên cạnh đều nghe được. Dương Liệt vốn đã thấy tâm tình không tốt, nghe được lời Từ Miên Đồ, quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Huyền, Từ Miên Đồ lập tức càng thêm nổi giận. Lý Huyền này là thiếu gia ăn chơi đệ nhất Lạc Dương, lại thêm con nuôi Lý gia Từ Miên Đồ, nhân phẩm bọn hắn Dương Liệt tự nhiên là biết đến, thậm chí có thể nói nội tâm rất xem thường. Dương Liệt thầm nghĩ, nếu như hắn là Lý Huyền, hắn có tài nguyên Lý gia nhiều như vậy thành tựu làm sao chỉ dừng ở đây. Tứ Miên Đồ nói một câu lọt vào tai Dương Liệt, lại như tại châm chọc hắn. Liếc mắt liền nhìn ra Kim Vũ Ưng không phải đối thủ huyết văn Phật tâm liên, nhãn lực không tệ, không biết xưng hô như thế nào. Dương Liệt cố nén tức giận trong lòng, đánh giá Chu Văn hỏi. Hắn mặc dù có chút bối cảnh, tuy nhiên lại không bởi vậy mà muốn đắc tội học viên có bối cảnh, dù sao bên trong Tịch Dương học viện học viên đều là giai tầng tinh anh của đồng khu, không thiếu người có bối cảnh. Chu Văn không nói. Từ Miên Đồ đã thay hắn phất cờ hò reo. Chu Văn là người xếp thứ hai trong khảo thí thực chiến của Quy Đức Phủ, là bạn thân của ta và Huyền Ca. Từ Miên Đồ cũng không khoe khoang, mà là muốn mượn cơ hội tạo tiếng cho Chu Văn, để cho Tịch Dương học viện biết có nhân vật Chu Văn. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều, về sau tham gia tổ đội tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực để hoàn thành nhiệm vụ sẽ có đồng học mạnh kết thành tổ đội với Chu Văn. Bằng không sẽ không có ai biết rõ Chu Văn càng không cùng Chu Văn kết thành tổ đội. Tâm lý cường cường liên hợp là chuyện bình thường. Nghe được Từ Miên Đồ nói như vậy, không chỉ là Dương Liệt, học viên khác đều đùa cợt mà nhìn Từ Miên Đồ cùng Chu Văn. Đệ nhất thiên tài thành phố thi đại học thực chiến khảo thí thứ nhất, loại học viên này ở Tịch Dương học viện thực sự quá nhiều, huống chi Chu Văn chẳng qua chỉ là người đứng thứ hai, kẻ nhất là ai bọn hắn còn không hứng thú biết, huống chi là người thứ hai. Nếu là đứng thứ nhất kinh đô, còn sẽ có người quan tâm một thoáng, Quy Đức Phủ thực sự là địa phương không đáng quan tâm. Dương Liệt nghe được Chu Văn là người thứ hai thực chiến khảo thí Quy Đức Phủ liền biết Chu Văn hẳn không có bối cảnh gì lớn, bằng không hẳn phải cầm chắc đệ nhất mới đúng, chỉ có thành phố thứ nhất mới có thể thu hoạch được một chút đặc quyền cùng tài nguyên trong Tịch Dương học viện, đây cũng là lý do Lý Huyền muốn đứng vị trí thứ nhất. Người thứ hai, vậy thật đúng là lợi hại. Dương Liệt chế nhạo nói. Đã như vậy, ta đến muốn nghe xem, ngươi có cao kiến đến gì, làm thế nào giết huyết văn Phật tâm liên. Những học viên khác tự nhiên nghe ra, Dương Liệt châm chọc Chu Văn cùng Từ Miên Đồ, bọn hắn chẳng qua mới nhập học, vẫn chỉ là phàm thai, còn không phải là truyền kỳ, nào có tư cách đi giết đỉnh cấp truyền kỳ như huyết văn Phật tâm liên. Từ Miên Đồ hoàn toàn không thể nhịn, nhếch miệng khinh thường nói. Ngươi bị ngốc hả? Chúng ta nghĩ ra được biện pháp, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Từ sự kiện Quy Đức cổ thành, Từ Miên Đồ thực sự chịu phục Chu Văn, hắn thấy Chu Văn khẳng định có biện pháp giết chết huyết văn Phật tâm liên này tự nhiên không thể nói cho những người khác phương pháp giết chết huyết văn Phật tâm liên. Thế nhưng lời này, lại khiến Dương Liệt cười lớn. Tốt, vậy các ngươi không cần nói cho ta, không phải các ngươi có biện pháp sao? Quy Đức Phủ đệ nhị không phải là rất lợi hại sao? Được a, các ngươi đi chém huyết văn Phật tâm liên, để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 58, thời cơ chém giết huyết văn Phật tâm liên. Từ Miên Đồ không dám tự mình làm chủ, đưa ánh mắt tràn đầy cổ vũ nhìn về phía Chu Văn. Chu Văn thầm cười khổ, Từ Miên Đồ quá mức coi trọng hắn, hiện hắn không có năng lực chém giết huyết văn Phật tâm liên, đành phải khẽ lắc đầu với Từ Miên Đồ. Từ Miên Đồ với Chu Văn lòng tin 10 phần, coi là Chu Văn khiêm tốn, tiếp tục khích lệ nói. Văn ca, tại Tịch Dương học viện này, không thể quá khiêm tốn. Nhất định phải biểu hiện ra thực lực tuyệt đối mới có cơ hội thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Chu Văn hơi có chút phiền muộn, hắn muốn chém giết huyết văn Phật tâm liên, nhưng bây giờ thật làm không được a. Thấy Chu Văn lộ vẻ khó, Dương Liệt cười lạnh nói. Muốn biểu hiện thực lực, vậy cũng phải có thực lực mới được, bằng không chỉ tổ làm chuyện cười. Nói xong, Dương Liệt liền không tiếp tục để ý Từ Miên Đồ, quay người hướng về An Tĩnh. Theo Dương Liệt, hắn dây dưa tiếp với bọn Từ Miên Đồ. Lý Huyền, Chu Văn chính tự làm mất mặt bản thân. Từ Miên Đồ dù tức không nhịn nổi, có điều Chu Văn một mực không nói chuyện, hắn cũng không có cách, nhìn Dương Liệt quay người rời đi. Dương Liệt đi tới chỗ An Tĩnh, vô cùng phong độ nói. Đồ ước là ta thua, nếu như ngươi có gì cần, ta nhất định toàn lực ứng phó. Có điều ta có một việc không rõ, vì sao ngươi biết Ngân Nhãn Kim Vũ ưng không phải đối thủ huyết văn Phật tâm liên? Chẳng lẽ ngươi đã cùng huyết văn Phật tâm liên giao thủ qua? Thứ nhất, ta không đánh cược, cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngươi có thể làm được gì ta đều có thể làm được, ta làm không được, ngươi càng không làm được. Thứ hai, ngươi hiểu biết, không cần chân chính giao thủ mới biết được mạnh yếu. An Tĩnh bình tĩnh nói, lời nói ra lại câu câu sắc bén. Chu Văn hoài nghi với tính cách An Tĩnh, nếu như không phải sinh ở An gia sợ là có rất nhiều người sẽ muốn quất nàng. Dương Liệt khó chịu biến sắc, dù sao hắn cũng chỉ mới 20 tuổi, độ dày da mặt vẫn chưa đủ. Nói rất hay. Từ Miên Đồ nắm lấy cơ hội đương nhiên sẽ không buông, lớn tiếng khen hay, lại bị Dương Liệt hung hăng trừng mắt liếc. An Tĩnh cũng không để ý tới hắn, cưỡi ngựa trắng hướng về phía Chu Văn. Mội mội người đến. Lý Huyền lấy củi trò đụng đụng Chu Văn, thấp giọng nói. Chu Văn lắc đầu, ra hiệu Lý Huyền không nói lung tung, không chờ hắn nói cái gì. An Tĩnh đã cưỡi ngựa trắng đi tới trước mặt hắn. Dương Liệt cùng những học viên khác đều thấy An Tĩnh đến chỗ Chu Văn, cũng đưa ánh mắt qua, không biết An Tĩnh muốn làm gì. Ngươi có thể chém giết huyết văn Phật tâm liên. An Tĩnh nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi. Khẳng định không có vấn đề, An Tĩnh ngươi hợp tác với chúng ta chém giết huyết văn Phật tâm liên đi, Văn ca cam đoan sẽ không để ngươi thất vọng. Từ Miên Đồ không biết quan hệ An Tĩnh cùng Chu Văn, tưởng An Tĩnh có ý với Chu Văn. Hiện tại Chu Văn biểu hiện một chút, nói không chừng có thể ôm mỹ nhân về. Mà mỹ nhân này ra thế rất không bình thường, đây chính là nữ nhi An gia Lạc Dương. Đúng không, Văn ca? Từ Miên Đồ đẩy Chu Văn, nháy mắt ra hiệu Chu Văn biểu hiện một chút. Chu Văn dù biết Từ Miên Đồ là có hảo ý nhưng hắn thật làm không được, hơn nữa hắn chỉ muốn an tĩnh chơi game không muốn ở chỗ này làm náo động, càng không muốn cùng An Tĩnh phát sinh khúc mắc. Ngươi thật ảo tưởng, An Tĩnh muốn trảm huyết văn Phật tâm liên còn cần các ngươi. Dương Liệt chán ghét nhìn Từ Miên Đồ nhịn không được lên tiếng châm chọc. Chó liền là chó, mãi mãi cũng sẽ chỉ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Dương Liệt vừa nói, không chỉ Từ Miên Đồ, Lý Huyền cùng Chu Văn cũng đều biến sắc. Lý Huyền lạnh giọng nói. Dương Liệt, ngươi nói ai là chó? Có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Dương Liệt cười lạnh nói. Thanh Lạc Dương, người nào không biết lao tử nhà ngươi thích con nuôi, gọi con nuôi, nói không dễ nghe chính là chó săn cho Lý gia. Chuyện này mọi người đều biết xem ta nói sai chỗ nào. Ánh mắt Lý Huyền lạnh xuống, muốn hành động lại bị Từ Miên Đồ đè lại. Từ Miên Đồ nhìn Dương Liệt cười hì hì nói. Không sai, ta là chó Lý gia, hơn nữa ta còn lấy thân chó Lý gia làm vinh, dùng thân là chó Lý gia mà tự hào, đồng thời cũng hưởng thụ ân sủng Lý gia. Không giống số người muốn làm chó An gia, đáng tiếc người ta lười liếc hắn một cái, chẳng bằng con chó, không đáng nhắc tới. Lời Từ Miên Đồ trúng điểm yếu Dương Liệt. Dương gia quả thật rất muốn dựa vào An gia, nhưng An gia có thái độ không rõ ràng, không chân chính tiếp nhận Dương gia. Dương Liệt nghe nói như thế lập tức sắc mặt đại biến, âm trầm gần như sắp muốn kết băng, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Miên Đồ, đáy mắt lóe lên một tia sắc cơ. Chó Lý gia chỉ thế sao? Thật có năng lực, nếu không thể trảm huyết văn Phật tâm liên đừng ở chỗ này kêu loạn. Dương Liệt lạnh mặt nói, không phải dưới con mắt mọi người hắn hận không thể lập tức động thủ làm thịt Từ Miên Đồ. Từ Miên Đồ chuẩn bị chế giễu lại có một cái tay đặt tại trên vai của hắn, sau đó nghe được Chu Văn ở bên cạnh nhẹ nói. Nếu như ngươi muốn giết huyết văn Phật tâm liên, chúng ta cùng tiến lên. Văn ca, thật có thể chứ? Từ Miên Đồ vui mừng vội vàng hỏi. Chu Văn khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi không sợ hy sinh phối sủng là được rồi. Từ Miên Đồ vì Chu Văn mới cùng Dương Liệt xung đột, Chu Văn tự nhiên không thể ngồi xem Từ Miên Đồ bị Dương Liệt làm đục. Có điều hắn nói có khả năng giết huyết văn Phật tâm liên cũng không phải xúc động nhất thời. Chu Văn ở trong game xác thực giết không được huyết văn Phật tâm liên, nơi này cũng không phải trong trò chơi, hắn không cần tự mình đối mặt huyết văn Phật tâm liên, còn có Từ Miên Đồ cùng Lý Huyền có thể giúp hắn. Vừa rồi Chu Văn đã suy nghĩ tỉ mỉ qua, Lý Huyền cùng Từ Miên Đồ có phối sủng, nếu như không xuất hiện sai lầm, hắn đối với huyết văn Phật tâm liên hẳn có khả năng chém giết. Không có gì phải sợ. Từ Miên Đồ hướng Dương Liệt nói. Chúng ta chảm cho ngươi xem, ngươi đứng ở bên cạnh mở to hai mắt mà học, đừng nói chúng ta không có dạy ngươi. Ta chống mắt mà đợi. Dương Liệt cười lạnh. Hắn thấy Chu Văn, Từ Miên Đồ cùng Lý Huyền muốn giết huyết văn Phật tâm liên căn bản chính là người si nói mộng, ngay cả hai con truyền kỳ ngân nhãn kim vũ ưng đều không làm gì được huyết văn Phật tâm liên, ba người mới đạt phàm thai nào giết chết huyết văn Phật tâm liên. 9. Phóng tác Hắc Ám Chi Long. Chương 59, Vây Công Phật Tâm Liên. Chu Văn ở trong game nghĩ biện pháp chém giết huyết văn Phật Tâm Liên, Lý Huyền cũng không nhàn rỗi, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm biện pháp kiếm truyền kỳ phối sùng hệ phi hành chém giết huyết văn Phật Tâm Liên. Chỉ có điều truyền kỳ hệ phi hành tương đối ít, thực lực mạnh càng khó tìm, mà Lý Huyền dù sao chẳng qua là phàm thai, hắn ấp truyền kỳ phối sùng cần thời gian cùng tinh lực. Mãi cho tới bây giờ, Lý Huyền cũng chỉ ấp ra một đầu truyền kỳ phối sủng hệ phi hành. Từ Miên Đồ cũng là phàm thai, mà không có tiên thiên bất bại thần công, ấp không được truyền kỳ phối sủng, có điều hắn một mực đi theo Lý Huyền. Cho nên Lý Huyền lấy được một đầu phàm thai phối sủng Long Lân Quy liền cho Từ Miên Đồ. Long Lân Quy mặc dù chỉ là phàm thai, thế nhưng nó sinh hoạt tại Hắc Long Đàm, đối với tính ăn mòn có kháng lực cực mạnh. Lý Huyền vì giết huyết văn Phật tâm liên mà chuẩn bị Long Lân Quy, vừa vặn giao cho Từ Miên Đồ. Chu Văn liền biết loại tình huống này, tính toán phối sủng ba người về sau mới có thể hợp lại đánh giết huyết văn Phật tâm liên. Muốn giết huyết văn Phật tâm liên, ngoại trừ cờ nở phối sủng xuất chiến, chúng ta phải tự mình tiến vào ao sen, mới có nắm chắc 10 phần chém giết huyết văn Phật tâm liên, các ngươi khẳng định muốn vào ao sen sao? Chu Văn nhìn xem Từ Miên Đồ cùng Lý Huyền xác nhận một lần. Người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén hương. Huyết văn Phật tâm liên này ta nhất định giết. Từ Miên Đồ lớn tiếng nói. Chu Văn, bao nhiêu phần trăm thành công? Lý Huyền nhìn chăm chú Chu Văn hỏi. Nếu như các ngươi đều dựa theo chỉ huy của ta vậy thì có nắm chắc 10 phần, nhưng ba người hợp tác nhất định phải không có co sai lệch, bằng không sẽ mười phần nguy hiểm, đặc biệt là từ miên đồ khống chế Long Lân Quy tuyệt đối không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất, bằng không ngươi ta đều sẽ rất nguy hiểm. Chu Văn nói với từ miên đồ, yên tâm đi, coi như ta chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Từ miên đồ vỗ ngực nói, tốt, vậy làm đi. Lý Huyền cùng Chu Văn liếc nhau một cái, gật đầu nói, vậy thì bắt đầu đi, hết thể nghe ta chỉ huy, miên đồ ngươi thả ra Long Lân Quy. Chu Văn đưa kế hoạch của mình nói cho hai người. Ba người chuẩn bị kỹ càng, từ miên đồ thả ra Long Lân Quy to như thuyền nhỏ xuất hiện tại ao sen, ô quy không chỉ mọc ra mai rùa, bên trên còn có hắc lân, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Bình thường phối sủng đụng nước ao sen ngay lập tức sẽ bị ăn mòn thành một đống bạch cốt, Long Lân Quy lại không ảnh hưởng chút nào, nửa chìm nửa nổi trong ao sen. Từ miên đồ cùng Lý Huyền đều nhảy lên mai rùa, Chu Văn đang chuẩn bị cũng tới. Đột nhiên nghe được có một thanh âm truyền đến. Hảo tâm chưa hẳn có thể làm tốt, đôi khi hảo tâm sẽ còn hại chết người. Chu Văn quay đầu nhìn lại, thấy An Tĩnh ngồi trên ngựa trắng, vẻ mặt lạnh lùng, vừa rồi lời kia chính do nàng nói. Chu Văn nhìn An Tĩnh mỉm cười, lúc này mới lên thân mai rùa. Long Lân Quy phá vỡ ao nước cùng lá sen xanh biết hướng về huyết văn Phật Tâm Liên tới gần, tại khoảng cách huyết văn Phật Tâm Liên còn có mười mấy thước, Chu Văn để từ miên đồ khống chế Long Lân Quy ngừng lại. Miên đồ, ngươi tại đây tiếp ứng chúng ta, thời khắc tất yếu chú ý Lý Huyền, hết thể theo kế hoạch làm việc, ngàn vạn không thể dùng phạm sai lầm. Chu Văn dặn dò từ miên đồ một câu. Văn ca, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta không chết, liền tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Từ miên đồ vỗ ngực cam đoan. Được. Chu Văn gật gật đầu, nói với Lý Huyền. Theo kế hoạch mà làm. Lý Huyền lên tiếng. Trực tiếp đem truyền kỳ phối sủng hệ phi hành gọi ra. Truyền kỳ phối sủng hệ phi hành như thiên không loa, loa úc, lại mọc ra một đôi cánh, thân thể giáp xác bay trên không trung hết sức cân bằng, tốc độ phi hành rất chậm có thể ở trên trời trong thời gian dài, hầu như không cần rơi xuống đất mượn lực. Truyền kỳ thiên không loa. Làm sao có thể, Lý Huyền không phải phàm thai sao? Hắn làm sao có thể ấp truyền kỳ thiên không loa? Bên bờ học viên lập tức có người nhận ra. Không khỏi kêu lên sợ hãi. Các ngươi hiện tại liền giật mình, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Lý Huyền cười hắc hắc, đem Huyền Giáp Sĩ cùng Bạch Hổ gọi ra. Huyền Giáp Sĩ hóa thành áo giáp bọc thân thể Lý Huyền, mà Bạch Hổ thì biến thành một thanh hổ phách đao làm người chấn động cả hồn phách, trôi đao còn có một khỏa bảo thạch hổ nhãn khảm nạm. Huyền Giáp Sĩ cùng Bạch Hổ đều là truyền kỳ phối sủng. Chơi ạ! Lý Huyền không phải phàm thai sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái tên này thật sự là thiếu gia hoang dâm vô độ của Lý gia sao? Đám học viên cả mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Huyền. Lý Huyền có chút đắc ý, người mặc huyền giáp, tay cầm hổ phách đao, dưới chân dẫm lên thiên không loa hướng về huyết văn Phật Tâm Liên bay đi. Bên dưới Chu Văn đem khô cốt nghĩ biến dị gọi ra, đứng trên lưng khô cốt nghĩ, không có binh khí cũng không có áo giáp, khô cốt nghĩ đạp lên mặt nước hướng phía huyết văn Phật Tâm Liên khác mà đi. Bành bành! Mười mấy hạt sen huyết sắc lao tới hướng Lý Huyền, trong nháy mắt đem Lý Huyền cùng thiên không bao phủ vào trong đó, phong kín hết thể đường lui. Lý Huyền hét lớn trong tay cầm hổ phách đao lăng không chém về phía hạt sen huyết sắc, đao quá nhanh đem huyết sắc hạt sen chém thành hai nửa, hạt sen huyết sắc còn chưa nổ. Hai nửa hạt sen huyết sắc bay ra ngoài hơn một mét mới nổ tung. Đây là tam thiếu Lý Huyền của Lý gia. Dương Liệt kinh ngạc nhìn Lý Huyền đại phát thần uy. Một người một đao xông về huyết văn Phật Tâm Liên. Lý Huyền hấp dẫn huyết văn Phật Tâm Liên huyết sắc hạt sen công kích, Chu Văn thừa cơ mệnh lệnh khô cốt biến dị toàn lực xông tới huyết văn Phật Tâm Liên. Thời điểm khoảng cách tới huyết văn Phật Tâm Liên còn có 3 mét, Chu Văn mệnh lệnh khô cốt nghị biến dị nhảy lên, lúc này huyết văn Phật Tâm Liên vừa vặn mở ra cánh hoa nuốt khô cốt nghị, nếu khô cốt nghị chậm một nhịp thì Chu Văn cùng nó liền bị thôn phệ. Ngay tại lúc này, Chu Văn hét lớn một tiếng. Lý Huyền từ trên thân thiên không loa nhảy xuống, hai tay cầm đao toàn lực bổ về phía huyết văn Phật Tâm Liên. Hổ phách đao buộc phát ra đao mang trắng loáng, trong chốc lát chém tới cánh hoa huyết văn Phật Tâm Liên, cánh hoa huyết Phật hoa văn phát ra hồng quang ngăn cản hổ phách đao. Đao mang hổ phách đao quá mức sắc bén lại thêm nguyên khí kỹ hệ đao mạnh mẽ chạm nát cánh hoa. Cánh hoa bị đánh mở, lộ ra bên trong đài sen chứa một con cóc toàn thân đen kịt, mọc đầy khối u hắc sắc. Há miệng phun ra một ngụm nước độc vào Lý Huyền. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 60, Đền Mạng. Một đao của Lý Huyền phá nát cánh hoa huyết Phật Tâm Liên, nhưng lực đã hết, thân trên không hắn vô phương né tránh, tốc độ phi hành thiên không loa quá chậm không theo kịp Lý Huyền. Đột nhiên dưới chân Lý Huyền xuất hiện nắm đấm, đánh vào bàn chân Lý Huyền. Lý Huyền dùng sức đạp ở trên nắm tay Chu Văn, mượn lực trực tiếp bay lên, Chu Văn cũng mượn lực lượng Lý Huyền nhanh chóng hạ xuống, hai người lên xuống đồng thời tránh qua độc tiễn. Lý Huyền dựa thế tiến đến đài sen, một đao chạm đầu cóc, sau đó Lý Huyền liền phi thân lui lại, nhảy ra bên ngoài đài sen. Bành! Con cóc độc nổ tung như bom, nước độc hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe, bao phủ mảng lớn khu vực, giống như vạn tên cùng bắn. Lý Huyền trên không trung vô lực trốn tránh, nhưng thiên không loa lại vừa vặn bay đến, ngăn nọc độc trước người Lý Huyền. Chu Văn cũng rơi trên lưng khô cốt nghị biến dị, lần nữa nhảy lên một cái, bay ngược về đằng sau mấy trượng, né phạm vi có nọc độc. Nọc độc vô cùng khủng bố, thân thể thiên không loa trực tiếp bị nọc độc ăn mòn, như là tuyết đụng phải than lửa, kêu thảm một tiếng liền trực tiếp rơi vào trong ao. Chu Văn rơi xuống, khô cốt nghị đã đứng tại dưới chân của hắn, Lý Huyền không chỗ mượn lực, thân thể lao xuống nước hồ. Theo kế hoạch, Long Lân Quy phải đứng tiếp ứng Lý Huyền, nhưng từ miên đổ luống cuống chỉ huy, Long Lân Quy vẫn cách Lý Huyền một đoạn không đến được. Chu Văn vừa mới rơi trên lưng khô cốt nghị biến dị, thấy cảnh này, không kịp lệnh khô cốt nghị biến dị tiến lên, dùng sức giẫm mạnh, bay nhào về phía hướng Lý Huyền, nháy mắt đưa hắn kéo lên. Lực lượng Chu Văn dù sao cũng có hạn, rất nhanh liền bắt đầu hạ xuống. Miên đổ, còn đứng lấy làm gì, nhanh tiếp ứng. Chu Văn kéo Lý Huyền kêu to. Từ miên đổ nhìn Chu Văn cùng Lý Huyền bắt đầu hạ xuống, khoảng cách tới hai người chỉ còn 3-4 mét, chỉ cần lúc này hắn điều khiển Long Lân Quy tăng tốc độ tiến lên, đưa tay lên có thể kéo hai người. Hắn lại đứng ở nơi đó không hề động, cắn răng không nói một lời, trên trán nổi gân xanh, chung quy không có ý làm bất cứ thứ gì. Từ miên đổ, vì sao? Sắc mặt Lý Huyền hết sức khó xử, hắn sao nhìn không ra, từ miên đổ là đang cố ý hại hắn cùng Chu Văn. Ban đầu châm ngòi dương liệt, cuối cùng thấy chết không cứu, hết thảy đều là từ miên đổ cố ý. Chỉ có thể là tâm phúc của Lý Huyền thì mới nắm rõ hắn như lòng bàn tay. Lý Huyền bất lực nhìn từ miên đổ, hai người đã sắp rơi xuống ao. Bên bờ vang lên tiếng kinh hô liên tục, dù sao đều là học viên, coi như bọn họ nhìn Chu Văn cùng Lý Huyền không vừa mắt, cũng sẽ không muốn bọn hắn đi chết. Ta cũng bất đắc dĩ, đừng trách ta. Mắt thấy Lý Huyền cùng Chu Văn sắp rơi vào trong ao, từ miên đổ lẩm bẩm nói. Ta làm người thất bại như vậy sao? Lý Huyền nhìn chằm chằm vào từ miên đổ, lòng không khỏi có chút bi thương. Giang Hạo cùng từ miên đổ mà hắn tự nhận là hảo huynh đệ, nhưng giờ lại lần lượt phản bội hắn, thật sự khiến hắn cảm thấy bi đát. Ngay khi Chu Văn cùng Lý Huyền sắp rơi vào trong nước, bốn đạo ánh sáng bạc thoáng hiện trên ao sen. Bốn cái ngân rực trong suốt phe phẩy sau lưng Chu Văn, đem hắn cùng Lý Huyền kéo lên, thoát khỏi nguy hiểm. Không có khả năng. Ngươi, sao ngươi lại có phối sủng hệ phi hành? Từ miên đồ nhìn Chu Văn, lòng vừa kinh vừa sợ, mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Chu Văn kéo Lý Huyền rơi trên lưng Long Lân Quy, nhìn từ miên đồ nói. Ta đã liên tục cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi vẫn làm như vậy. Ngươi vẫn luôn hoài nghi ta. Cho nên cố ý che giấu phối sủng hệ phi hành. Từ miên đồ vừa kinh vừa sợ trừng mắt nhìn Chu Văn. Nếu không làm như thế, làm biết ngươi có coi ta là bạn hay không? Chu Văn lạnh nhạt nói. Ta tính lương thiện, dù hoài nghi ý đồ của ngươi, nhưng ta vẫn mong ngươi thực sự coi ta là bạn, đáng tiếc sự thật lại chứng minh cái thế giới này lại tàn khốc hơn tưởng tượng của ta. Nói đến đây, Chu Văn nhìn ao sen, chỉ thấy nơi đó có thiếu nữ xinh đẹp với đôi cánh trắng loãng mỹ lệ thánh khiết không gì sánh được đang lăng không, rõ ràng là phối sủng thiên sứ trong truyền thuyết. Phối sủng thiên sứ xuất hiện hoành không mà đến. Cảm ơn. Chu Văn nhìn An Tĩnh, trước đó An Tĩnh nhắc nhở. Chu Văn nghe hiểu, chỉ vì muốn thử một lần từ miên đồ, hắn mới ra vẻ không biết. Lại thêm thời điểm phối sủng thiên sứ xuất hiện, Chu Văn coi như không thích An Tĩnh, cũng phải nói một tiếng cảm ơn. Ta sợ ngươi không chết, muốn bổ thêm một đao thôi. Hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. An Tĩnh nói mà không biểu cảm, đưa tay gọi phối sủng trở về, sau đó trực tiếp cưỡi ngựa trắng quay người rời đi. Từ miên đồ, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Lý Huyền lạnh như băng, nhìn chằm chằm từ miên đồ nói. Huyền ca, thật xin lỗi, ta thật sự bị ép buộc, là nhị ca ngươi bức ta làm như vậy. cầu ngươi tha cho ta đi. Thứ Miên Đồ bịch một tiếng quỳ xuống, ôm chân Lý Huyền cầu khẩn. Ngươi đã từng vì ta mà bán mạng, ta không muốn mạng của ngươi, thế nhưng vừa rồi ngươi có thể hại chết không chỉ mình ta, còn có Chu Văn, mạng ngươi không đổi được hai mạng. Lý Huyền đá văng Từ Miên Đồ, quay người đưa lưng về phía Từ Miên Đồ nói ra. Cút đi, nếu như ngươi có thể còn sống rời Lạc Dương, ta liền tha mệnh cho ngươi. Vẻ mặt Từ Miên Đồ lập tức vàng như đất, hắn là người của Lý gia, chỉ cần Lý Huyền không chịu buông tha hắn, hắn sao có thể sống rời Lạc Dương. Long thâm tuyệt vọng, đáy mắt Từ Miên Đồ lóe lên một tia hận ý, đồng nhiên dùng toàn lực nhào về phía Lý Huyền, giữ tận quát. Cùng chết đi. Từ Miên Đồ ôm Lý Huyền cùng xuống nước, nào biết Lý Huyền như mọc thêm con mắt sau lưng, tránh cái ôm của Từ Miên Đồ. Từ Miên Đồ không kịp phản ứng lao vào ao sen. A! Từ Miên Đồ kêu thảm rẽ rủa trong nước, máu thịt trên người bị ăn mòn toát ra bọng máu, thoạt nhìn cực kỳ thê lương kinh khủng. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 61, Tư cách. Từ Miên Đồ chế, Chu Văn cùng Lý Huyền bị gọi đi điều tra, thế nhưng rất nhanh liền đã được thả về. Nhị ca ngươi là người thế nào? Về đến ký túc xá, Chu Văn dựa vào ghế, nhìn Lý Huyền hỏi. Lý Huyền tùy ý ngồi trên sàn nhà, cầm một lon bia, uống một hớp thật lớn, chậm rãi nuốt xuống, mới mở miệng nói. Nhà chúng ta có ba huynh đệ, đại ca nhị ca cùng với ta, đại ca là kỳ tài ngút trời, cái gì cũng tốt, chính là thiên tài được cả Lạc Dương công nhận sánh ngang với An Thiên Tá của An gia, là nhân tài ưu tú nhất thế hệ này của Lý gia chúng ta, đáng tiếc số mệnh không tốt, chết quá sớm. Lại ực một hớp, Lý Huyền nói tiếp. Nhị ca Lý Tu Bạch, tuổi trẻ tài cao, mặc dù không được phong quang như An Thiên Tá, nhưng người người đều biết là tài tử Lý gia, thanh danh bên ngoài rất không tệ. Còn trong nhà, cũng là người có thể ngồi cùng mâm với đám thúc bá, so với hoàn khố như ta thì mạnh hơn nhiều, những con nuôi của lão đầu tử nhà ta, phần lớn đều lấy hắn là trung tâm, sai đâu đánh đó. Có điều ngươi cũng thấy đấy, Giang Hạo cùng Từ Miên Đồ đều là bạn chơi từ nhỏ với ta, là hai người có quan hệ thân thiết với ta nhất, thế nhưng bọn hắn lại lần lượt phản bội ta, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giúp nhị ca giết ta. Đặc biệt là Từ Miên Đồ, ta có thể khẳng định, trước khi trở lại Lạc Dương, hắn còn chưa phải người của nhị ca, thế nhưng mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã lại đối với ta như thế, thủ đoạn của nhị ca, ngươi hẳn cũng có thể thấy được. Lý Huyền nói đến đây, trực tiếp siết chặt nắm tay, lon bia trong trực tiếp vỡ nát. Vì sao? Ngươi cũng không tranh chấp sản nghiệp Lý gia với hắn mà. Chỉ vì ngừa vặn nhất, mà hắn lại làm thế với đệ đệ ruột của mình. Cha ngươi cũng mặc kệ sao? Chu Văn thực sự không thể tin nổi. Không, không phải vì sản nghiệp Lý gia, nếu chỉ là sản nghiệp Lý gia thì chúng ta cũng không đến mức này. Lý Huyền lắc đầu nói. Vậy thì tại sao? Chu Văn nhìn Lý Huyền trầm ngâm không nói, liền nói thêm. Nếu không tiện nói thì thôi. Lý Huyền khẽ lắc đầu, thật lâu mới thở dài. Đẳng cấp càng cao, chênh lệch sẽ càng lớn. Tựa như sinh vật cấp truyền kỳ gần như không thể chống lại sinh vật cấp sử thi, mà chênh lệch giữa sử thi cùng thần thoại lại càng lớn, có thể nói, 10 cái trăm cái cấp sử thi, cũng chưa chắc có thể đối đầu với một sinh vật cấp thần thoại, thậm chí rất có thể sẽ bị toàn diệt. Ta đã đọc sách. Chu Văn cảm thấy Lý Huyền hơi thừa hơi. Lý Huyền tiếp tục nói. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, thực lực cách biệt lớn như vậy, tại sao nhân loại lại có thể thành công giết được một đầu sinh vật cấp thần thoại? Chuyện nói là do mấy người đầu tiên sáng lập liên bang hợp lại giết, cũng chính là 6 vị anh hùng được ghi lại trong sách. Chu Văn biết Lý Huyền nói chưa hết. Vậy ngươi biết, tại sao 6 người đó lại có thể giết được sinh vật cấp thần thoại hay không? Lý Huyền cười khỏi. Trên sách nói phải khổ chiến 3 ngày 3 đêm. Chu Văn chưa nói xong, liền bị Lý Huyền cắt ngang. Đừng tin mấy lời hiệu vượn trên sách, nếu bọn hắn chỉ là sử thi bình thường, như vậy đừng nói là 6 người. Có là 60 người đi nữa cũng không thể giết được sinh vật cấp thần thoại. Lý Huyền khinh thường nói. Vậy làm sao giết được? Chu Văn tò mò hỏi. Bởi vì bọn hắn có thần thoại phối sủng. Lý Huyền nói. Ngươi nói vậy không khỏi có chút mâu thuẫn a. Không giết được sinh vật thần thoại đầu tiên, sao có thể có thần thoại phối sủng? Cái này không hợp logic a. Chu Văn nói. Lý Huyền vừa cười vừa nói. Đương nhiên là không hợp logic. Bởi vì phối sủng của bọn hắn không phải do giết sinh vật thần thoại mà có người cho bọn hắn, mặc dù không phải sinh vật thần thoại chân chính, chỉ có thể nói là ấu thể sinh vật thần thoại, thế nhưng như vậy đã đủ khiến người hâm mộ. Cái đó cũng không hợp logic, nếu có người cho bọn hắn phối sủng, như vậy người kia, nhất định cũng phải từng giết sinh vật cấp thần thoại mới đúng. Chu Văn cau mày hỏi. Vấn đề này không ai có thể trả lời cho ngươi, chí ít là ta không trả lời được. Ta chỉ biết, cao tầng liên bang có một bộ, chuyên môn quản lý chuyện này, có một số nhân loại có tư cách thu được phối sủng cấp thần thoại như 6 vị anh hùng kia, mà lý ra chúng ta, cũng có tư cách này, mà người có tư cách thu được phối sủng kia chính là ta, nếu như ta chết, cơ hội này mới đến phiên nhị ca, bởi ta mới là người được lao đầu tử ở nhà chỉ định. Lý Huyền Nghiền ngâm nói, thì ra là như thế, lao đầu tử nhà người không quản nhị ca ngươi sao? Chu Văn tiếp tục nghi vấn, nếu như là hắn, tuyệt sẽ không bởi chuyện này mà đi giết đệ đệ ruột của mình, thế nhưng người ta cũng không phải là hắn, một gạo nuôi trăm loại người. Chu Văn không thể đem tư tưởng của mình áp cho tất cả mọi người, thực tế hắn vẫn cảm thấy, tính cách cùng tư tưởng của bản thân hắn chỉ thuộc phần rất nhỏ. Quản thế nào? Đánh chết hắn hả? Hay là để ta nhượng tư cách? Chuyện tới nước này, ta cũng chỉ có thể đấu với nhị ca ta một trận. Ánh mắt Lý Huyền sáng lên, hắn không sợ, mà còn như hết sức hưng phấn. Ngươi phải cẩn thận. Mặc dù Chu Văn chưa từng gặp Lý Tu Bạch, thế nhưng chuyện của Giang Hạo cùng Từ Miên Đồ lại khiến hắn có ấn tượng rất sâu sắc. Chẳng mấy chốc ta sẽ tấn cấp truyền kỳ, không có gì đáng sợ, ngươi đấy, ngươi phải cẩn thận, liên tục hai lần làm hỏng chuyện tốt của nhị ca ta, bằng vào hiểu biết của ta với hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Huyền nghiêm túc nói. Chu Văn khẽ gật gật đầu, hắn cũng không cho là Lý Huyền nói cho có, đây là chuyện rất có thể xảy ra. Dù trong trường không cho phép tư đấu, thế nhưng dưới trưởng khống của Lý Tu Bạch, Từ Miên Đồ dám ra tay trong dị thứ nguyên lĩnh vực, khó tránh khỏi trong trường sẽ còn Từ Miên Đồ thứ hai thứ ba. May mà ngươi ở Tứ Quý Viên, tình huống ở đây cũng không phức tạp như ở ký túc xá, hẳn là an toàn hơn không ít. Nói đến chuyện này, ta nhớ là An Gia cũng có tư cách thu được thần thoại phối sủng, đáng tiếc ngươi không phải huyết mạch An Gia, bằng không nói không chừng có thể tranh với An Tĩnh một chuyến. Lý Huyền nói đùa. Tại sao lại tranh với An Tĩnh? Không phải ngươi nói An Thiên Tá là kỳ tài ngút trời sao? Chẳng lẽ người có tư cách đạt được phối sủng cấp thần thoại lại không phải là hắn? Chu Văn cau mày hỏi. Ta cũng không biết, lúc lao đầu tử nói tới chuyện này cũng chỉ là thuận miệng một câu, ứng cử viên của An Gia chính là An Tĩnh, ở Lạc Dương, chỉ có An Gia cùng Lý Gia là có tư cách này. Lý Huyền khẳng định nói. Tâm tình Lý Huyền không được tốt, lại uống nhiều bia, sau một hồi nôn ọe, liền ngã lên giường Chu Văn rồi ngủ. Chu Văn đành phải ngồi trên ghế chơi game, dù sao hắn cũng không tính đi ngủ. Chuyện Lý Gia dù không quan hệ với hắn, thế nhưng cũng như lời Lý Huyền nói, có lẽ Lý Tu Bạch sẽ không bỏ qua hắn, việc này không thể không phòng. Mà nghĩ muôn ngàn cách phòng, cũng không bằng tự tăng thực lực. Qua trận chiến ban ngày với Huyết Văn Phật Tâm Liên, Chu Văn đã có không ít cảm ngộ mới, hắn muốn thử một chút, xem có thể dùng lực một người để đánh giết Huyết Văn Phật Tâm Liên hay không, dù ý tưởng này rất điên cuồng, thế nhưng Chu Văn lại thấy rất có khả năng. 8. Chương 62, mưa gió lại nổi lên. Chu Văn vừa vào game không lâu, còn chưa tới ao sen, màn hình xuất hiện một thông báo, Ngân Dực Phi Kiến đang trong trạng thái đói bụng. Thông báo vừa hiện liền biến mất, Chu Văn không để ý tới, tiếp tục tiến về phía trước, thế nhưng 10 phút sau, hệ thống lại tự nhắc nhở lại. Cái tên này dùng phối sủng làm thức ăn, thế nhưng nào dễ thu được trứng phối sủng như vậy a? Chu Văn thầm phiền muộn, chỉ có thể không để ý tới. Nếu như Chu Văn hắn là kẻ có tiền, hắn có thể mua trứng phối sủng để nuôi Ngân Dực Phi Kiến, thế nhưng Chu Văn lại không giàu có, sinh hoạt phí mà Chu Lăng Phong cho hắn chỉ đủ chi tiêu bình thường, căn bản không có dư lực mà đi mua trứng. Tự mình động thủ cơm no áo ấm, vẫn là càn quét thêm mấy lần phó bản đi. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon, giết vào trong ao sen. Trong lúc này, đoạn video Chu Văn liên thủ với Lý Huyền giết Huyết Văn Phật Tâm Liên đã chiếm lấy toàn bộ diễn đàn của trường. Cũng không biết là ai quay xuống, dùng góc độ của người xem để ghi chép lại toàn bộ. Có điều, rõ ràng là video này đã có cắt ghép biên tập, toàn bộ video chỉ kéo dài đến khi Chu Văn triệu hồi Ngân Dực, mang theo Lý Huyền bay lên trời. Thực sự là ngày chó mà, không phải Lý Huyền chỉ là tên bại gia tử của Lý gia thôi sao? Sao lại có thể mạnh như vậy? một phàm thai lại có tới 3 phối sủng cấp truyền kỳ, còn chém được cả huyết văn Phật tâm liên mà bao nhiêu học trưởng cũng không làm được. Lý Huyền quá đẹp trai. Tên tân sinh kia cũng không tệ, mặc dù thực lực còn hơi kém chút, có điều cũng có tới 2 cái phối sủng, có điều 2 con phối sủng kia có chút lạ, dường như ta chưa từng thấy qua, là phàm thai hay là truyền kỳ. Lý Huyền triệt để nổi tiếng, mà vì dính ánh sáng của Lý Huyền, Chu Văn cũng khiến không ít người chú ý. Đoạn video này, đồng thời xuất hiện trên máy tính của Kiều Tư Viễn. Kiều Tư Viễn ngồi trước máy tính, hai tay xiết lại, nghi ngờ xem đi xem lại nhiều lần. Có thể nhìn ra được gì hay không? Kiều Tư Viễn nhìn Lệ Tư ở bên, hỏi. Lý Huyền rất mạnh, tên này rất thú vị, khác với trước rất nhiều, ba huynh đệ Lý gia, không có tên nào là đèn dầu cạn. Cũng may là lão đại nhà đó không may chết sớm, bằng không nói không chừng có thể thực sự dao động địa vị An gia. Lệ Tư cũng xem rất nhiều lần, nếu Kiều Tư Viễn còn không nói, bản thân nàng cũng sớm có chút không chịu được. Kiều Tư Viễn khẽ lắc đầu. Ý ta không ở điểm này, ngươi có chú ý Chu Văn hay không? Đương nhiên là có, mặc dù Lý Huyền rất mạnh, thế nhưng người chỉ huy lại là Chu Văn. Lệ Tư nói. Kiều Tư Viễn nhìn vào máy tính, hai mắt như phát sáng. Không, cũng không phải cái này, ngươi nhìn kỹ một chút, Chu Văn liên tục 3 lần làm động tác nhảy vọt. Nhảy như vậy, nếu không có nguyên khí kỹ đặc thù hoặc là dùng nguyên khí quyết chống đỡ, coi như người ta cũng khó có thể hoàn thành. Lệ Tư hơi ngẩn ra, vội vàng nhìn kỹ lại, trên mặt dần lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nếu không có nguyên khí kỹ cùng nguyên khí quyết chống đỡ, thân thể nhân loại khó mà nhảy liên tiếp như thế, hắn rõ ràng không dùng nguyên khí kỹ, nói như vậy nguyên khí quyết của hắn phải vô cùng bất phàm. Không phải trên tư liệu đã nói, hắn luyện khổ thiền hay sao? Hơn nữa còn là luyện rất nhiều năm. Kiều Tư Viễn nói, khổ thiền là nguyên khí quyết sở trường về thể phách cùng lực lượng, không thể có đặc tính bùng nổ như này, xem ra Chu Văn còn ẩn giấu rất sâu, thứ hắn luyện, không phải là khổ thiền. Lệ Tư nói, ai biết, Kiều Tư Viễn lại rất khẳng định. Không, ta chắc chắn Chu Văn luyện khổ thiền, ít nhất là lần trước chúng ta gặp ở Quy Đức Phủ, hắn vẫn luyện khổ thiền. Vì sao? Lệ Tư có chút không hiểu. Chẳng lẽ dưới tình huống đó, đột nhiên gặp một thiếu niên mà người không quan sát hắn sao? Khi đó ta nhận thấy ra hắn hơi ố vàng, đáy mắt cũng có màu vàng sậm, đó chính là đặc thù của khổ thiền. Tại thời điểm đó, hắn đã phải luyện khổ thiền tới mấy năm, nhưng hiện giờ, trên người hắn lại đã không còn những đặc thù đó. Tiểu Tư Viễn nói, từ lần trước gặp ở Quy Đức Phủ tới nay cũng không bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy, hắn có đổi nguyên khí quyết khác. Cũng không thể hoàn toàn thay thể khổ thiền luyện bao năm nhanh như thế à. Ít nhất muốn đặc thù trên cơ thể hoàn toàn thái hóa, cũng không phải thời gian ngắn là có thể xong. Đây chính là vấn đề, Chu Văn gặp tỉnh đạo tiên, sau đó không bao lâu, khổ thiền của hắn lại bị một môn nguyên khí quyết khác thay thế, mà không lâu sau đó, An Gia cũng đổi tên trong danh sách thành Chu Văn, trong đó, có phải có liên hệ gì không? Tiểu Tư Viễn nhẹ nhàng nhịp tay lên mặt bàn, chậm rãi nói. Thân thể Lệ Tư run lên. Ý cục trưởng là, An Gia có quan hệ với đại ma đầu tỉnh đạo tiên. Không, ta không có nói vậy, có điều Chu Văn không bình thường, có lẽ giữa hắn cùng tỉnh đạo tiên có chuyện gì đó cũng khó nói. Trong thời gian ngắn lại có thể thay đổi nguyên khí quyết mà bản thân khổ tu mấy năm, người có thể làm được chuyện như vậy không nhiều, số lượng người trong liên bang có thể đếm trên đầu ngón tay, mà tỉnh đạo tiên lại vừa hay là một trong số đó. Tiểu Tư Viễn nói. Nếu như vậy, chẳng phải Chu Văn là đồng đảng của tỉnh đạo tiên. Chúng ta phải mau chóng bắt hắn về thẩm vấn A. Ánh mắt Lệ Tư sáng lên. Đúng là cần phải như vậy, thế nhưng đây là Lạc Dương, không phải kinh thành của bản bộ. Tiểu Tư Viễn thở dài. Chúng ta có thể xin lệnh bắt, Tịch Dương học viện cũng không dám cản trở chúng ta bắt người A. Lệ Tư nói. Tịch Dương học viện không dám, thế nhưng lại có người dám. Tiểu Tư Viễn lạnh nhạt nói. An Thiên Tá. Không đến mức vậy chứ. Hắn dám công nhiên chống lại pháp luật liên bang. Lệ Tư cau mày nói. Hắn dám. Tiểu Tư Viễn khẳng định. Trầm ngâm một lát, Tiểu Tư Viễn còn nói thêm. Có điều ta thấy thái độ của An Tĩnh cùng An Thiên Tá rất không hài lòng với việc Chu Văn lấy mất danh ngạch của An Tĩnh. Bằng không đường đường là An Đốc Quân, hắn cũng sẽ không tận lực phê bình một học sinh cấp 3 khi tuần tra Quy Đức Phủ, An Tĩnh cũng không đặc biệt chuyển trường tới đánh hắn một trầu. Ý cục trưởng là. Lệ Tư hỏi dò. Lập tức xin lệnh bắt, trước bắt Chu Văn về, động tác nhất định phải nhanh, coi như khi An gia nhận được tin muốn cứu người, chúng ta cũng phải hỏi ra hết thể những gì cần hỏi, hơn nữa, chưa hẳn An Thiên Tá muốn cứu người. Tiểu Từ Viễn lạnh nhạt nói. Vâng, Cục trưởng, ta sẽ nhanh chóng xin lệnh bắt, chờ khi bắt hắn trở về, ta sẽ tự mình thẩm vấn hắn. Khóe mắt Lệ Tư ánh lên một tia hừng hực. 12. Chương 63, cho ngươi 3 tháng. Khí trời hôm nay rất tốt, Chu Văn mang một cái ghé nằm dài ra tiểu viện, vừa tắm nắng vừa chơi game. Hiện tại còn chưa chính thức khai giảng, học viện cũng không có lịch tập huấn hay nhiệm vụ, cho nên Chu Văn tương đối thoải mái. Hắn một mực thử một mình chém huyết văn Phật tâm liên, đáng tiếc là vẫn không thành công. Có điều nỗ lực cũng không uổng phí, hắn tìm được một viên chứng phối sủng Phật tâm liên bình thường, có điều cầm còn chưa nói tay, đã đút cho Ngân Dược Phi Kiến. Phối sủng bình thường, chỉ cần mượn thân thể chủ nhân hấp thu nguyên khí để sinh tồn, thụ thương cũng có thể chậm rãi khôi phục, căn bản không cần ăn uống, nhiều lắm là để nó hấp thu một chút nguyên khí kết tinh, để nó có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Thế nhưng, Ngân Dược Phi Kiến lại nhất định phải ăn phối sủng hoặc trứng phối sủng, bằng không thông báo trong game sẽ liên tục nhắc nhở hắn, ban đầu Chu Văn cũng không để ý, thế nhưng thời gian dài, trò chơi lại trực tiếp nhắc nhở, Ngân Dược Phi Kiến đói khát trong thời gian dài, 24 giờ sau sẽ biến mất. Cho nên Chu Văn không thể không đem trứng phối sủng Phật Tâm Liên mới thu được đút cho nó ăn, tạm thời giải trạng thái khẩn cấp. Chu Văn nằm trong sân chơi game, Sắt Vách đã tiến hành xong việc tu hành buổi sớm. Từ phòng tu luyện bước ra, đi tới ban công lầu 2, An Tĩnh muốn nhìn về phương xa, hóa giải chút áp lực tâm lý, tiếp tục xuống tu luyện. Tầm mắt theo bản năng nhìn về tiểu viện bên cạnh, lập tức thấy Chu Văn đang tắm nắng chơi game, tâm tình lập tức không được tốt. Dù thực như mẹ nói, thiên phú của hắn tốt hơn ta thì sao? Thiên phú tốt cũng không thể quyết định thành tựu của một người, chịu chút đã kích đã trầm mê trong game để tránh hiện thực, người như vậy. Dựa vào cái gì để thay ta đi tranh phối sủng cấp thần thoại? Huống chi thiên phú của hắn chưa hẳn đã có thể so với ta. An Tĩnh nhìn một chút, lập tức quay người xuống lầu, đồng thời tự lẩm bẩm. Mẹ, ngươi chờ xem, ta sẽ chứng minh ta càng ưu tú hơn Chu Văn, ta hoàn toàn có quyền tự mình đi tranh phối sủng, căn bản không cần Chu Văn. Chu Văn. Ngay khi Chu Văn đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe được tiếng người gọi tên hắn, quay đầu nhìn sang. Đã thấy An Tĩnh đứng trong sân bên cạnh, đang nhìn qua chỗ hắn. Có chuyện gì không? Chu Văn nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại. Bộ xạ nhật quyết kia là thật, ngươi có thể tu luyện. An Tĩnh dừng một chút lại nói. Nếu như ngươi không tin, có thể gọi điện cho Phong Thúc, hắn có thể giúp ngươi kiểm tra thật giả. Chu Văn cũng không quá quan tâm xạ nhật quyết là thật hay giả, dù sao hắn cũng không thể tu luyện. Tại sao ngươi phải đem xạ nhật quyết cho ta? Chu Văn vừa chơi vừa hỏi. Lần trước ngươi thua ta, nhất định là không cam tâm chứ? An Tĩnh nhìn Chu Văn nói. Không có không cam tâm, ta tâm phục khẩu phục. Chu Văn thuận miệng nói, hắn thực sự không muốn có gút mắc với An Tĩnh, tốt nhất hai người có thể coi nhau như xa lạ là được. An Tĩnh vốn chuẩn bị nói, nhưng đến bên miệng lại bị Chu Văn tống trở vào, nghẹn đến khó chịu, cắn môi một cái mới mở miệng. Cho ngươi 3 tháng luyện xạ nhật quyết đột phá truyền kỳ. Với nội tình của ngươi, 3 tháng là đủ rồi, sau đó chúng ta lại chiến một trận, nếu như trong 3 tháng ngươi không thể đột phá truyền kỳ, lúc đó ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Dừng lại một chút, An Tĩnh còn nói thêm. Đừng nói là ta bắt nạt ngươi, các loại tài nguyên cần có, ta sẽ đem đến cho ngươi, ngươi cần nguyên khí kỹ hay bất cứ thứ gì, có thể viết giấy đưa ta sẽ thay ngươi nghĩ cách thu đủ, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 tháng. Chu Văn cảm thấy An Tĩnh có tình gây sự, liền cau mày nói. Ta nhận thua, ngươi thắng, không cần phiền toái như vậy. Chu Văn không muốn nhận lợi ích của An gia, cũng không muốn lãng phí thời gian so đấu với An Tĩnh, chuyện đó với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa, coi như thắng An Tĩnh cũng không có chỗ tốt gì. Nhất định phải đánh, nhớ kỹ, ta chỉ cho ngươi 3 tháng, đến lúc đó, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. An Tĩnh lạnh lùng nói, lập tức quay người rời đi. Nàng sợ bản thân còn nhìn nữa, sẽ không kìm được mà đánh luôn lập tức. Vì sao nhất định phải đánh? Chu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, nếu nói là An Tĩnh bởi hôn sự của Âu Dương Lam mà ghét hắn, như vậy nàng ta hoàn toàn có thể đánh hắn một trận ngay lúc này, không cần phải phiền toái như vậy à. Ta muốn chứng minh, so với ngươi, ta càng ưu tú hơn ngươi. An Tĩnh nói xong liền trở lại tiểu lâu của mình. Chu Văn có chút không hiểu, muốn nói tới ưu tú, Chu Văn chỉ có chút danh tiếng ở Quy Đức Phủ, thế nhưng An Tĩnh là thiếu nữ thiên tài được cả Lạc Dương công nhận, 13 tuổi đạt tới truyền kỳ, mà Chu Văn đến giờ còn chưa đạt tới, hai người dường như không thể so sánh. Người xuất thân danh môn, tính tình đều cổ quái như vậy sao? Lý Tu Bạch vì một cái tư cách mà trăm phương ngàn kế giết đệ đệ, An Tĩnh cũng khó hiểu như thế. Chu Văn khẽ lắc đầu. Có điều, hắn cũng không có ý định đánh với An Tĩnh, càng không có khả năng đi luyện xạ nhật quyết, 3 tháng có thể đột phá truyền kỳ hay không, Chu Văn hắn còn đang cố gắng, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể đột phá, thế nhưng mê tiên kinh quá quỷ dị, khiến người không thể suy đoán theo lẽ thường. An Tĩnh trở lại tiểu lâu, nhịn không được mà bước tới ban công tầng 2, lặng lẽ nhìn qua chỗ Chu Văn, thấy hắn vẫn phơi nắng chơi game, không hề ý thức được nguy cơ từ nàng. Càng không có ý muốn trở nên mạnh mẽ, không khỏi lại cắn môi. Mãi khi chờ đến lúc An Tĩnh đi, Chu Văn còn chưa chơi được bao lâu, đã có người tới trước cửa tiểu viện, hơn nữa lần này không chỉ một người, mà có tới 4 người. Chu Văn ngẩng đầu nhìn qua, 4 người này, có 3 người hắn không nhận ra, duy nhất 1 người, chính là Cao Dương mà lần trước mới kết thủ. Chu Văn vốn còn nghĩ Cao Dương tới trả đũa, thế nhưng 4 người vừa đến ngoài cửa. Cao Dương thấy Chu Văn ngồi trong tiểu viện, liền đứng ngoài nở nụ cười chân thành. Chu Văn, còn nhớ ta không? Học trưởng năm 4 Cao Dương. Tìm ta có chuyện gì không? Chu Văn tiếp tục chơi game, cũng không có ý định mở cửa mời bọn hắn vào. Cao Dương cũng không tức giận, tiếp tục cười ha ha. Chúng ta không đánh không quen, trước kia cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận, ta có chỗ nào không đúng. Hôm nay tới đây xin lỗi người, chuyện trước đó dù ai đúng ai sai. Cứ vậy bỏ qua được chứ. Cao Dương đương nhiên không tự nhiên muốn hòa giải, người bình thường xem video đối chiến với huyết văn Phật Tâm Liên sẽ chỉ cảm thấy Lý Huyền rất mạnh, còn Chu Văn thì ảm đạm hơn nhiều. Thế nhưng người có ánh mắt chân chính, lại biết Chu Văn mới là nhân vật chính, tác dụng hơn xa Lý Huyền. Lý Huyền mạnh, thế nhưng sinh viên càng mạnh hơn vẫn có đầy, dù sao Lý Huyền còn chưa đột phá truyền kỳ, mà sinh viên đạt tới truyền kỳ cũng không ít, đủ để thay thế tác dụng của Lý Huyền. Mà tác dụng của Chu Văn, sinh viên khác lại không thể thay thế. 10. Chương 64, mời. Được. Chu Văn gật đầu nói. Dù sao lần đó hắn cũng không tổn thất gì, thiệt hại cũng chỉ có Cao Dương cùng Tô Mi, tự nhiên không có gì không thể bỏ qua. Cao Dương nghe vậy liền vui vẻ, trực tiếp đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa nói. Lần này tới tìm ngươi, còn có một việc khác, ta giới thiệu với ngươi, 3 vị này đều là sinh viên trường chúng ta. Cũng là học trưởng của ngươi, vị này là Huệ Hải Phong, ngươi mới nhập học có thể chưa nghe qua, có điều sau này ngươi nhất định sẽ được nghe nhiều. Chu Văn, ngươi khỏe. Huệ Hải Phong thân thiện đưa tay tới. Ngươi khỏe, ta đang chơi game, có việc cứ nói thẳng đi. Chu Văn đang tập trung điều khiển nhân vật Tí Hon chiến đấu, 4 phía đều là đại lực nghĩ, dày như thủy triều, không tiện phân tâm bắt tay với Huệ Hải Phong, cũng không phải là hắn không tôn trọng người ta. Cao Dương cùng 2 người khác có chút không vui, Huệ Hải Phong lại không để tâm, khẽ cười nói. Video chiến đấu của ngươi và Lý Huyền với huyết văn Phật Tâm Liên ta đã xem, rất lợi hại, đặc biệt là năng lực phán đoán cùng chỉ huy của ngươi, quả thực khiến ta giật mình, tựa như ngươi vốn biết trước vậy, đáng tiếc duy nhất, cuối cùng đồng đội có vấn đề, cuối cùng không thể chém được huyết văn Phật Tâm Liên. Thấy Chu Văn không có ý tiếp lời, Huệ Hải Phong lại nói tiếp. Lần này ta tới. Chính là muốn mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta, cùng ta đi chém huyết văn Phật Tâm Liên. Không có hứng thú. Chu Văn Tương đã tương đối quen thuộc với huyết văn Phật Tâm Liên, tin rằng không mất bao lâu, hắn có thể chém được huyết văn Phật Tâm Liên trong đêm, căn bản không cần đi mạo hiểm. Cao Dương mở miệng khuyên nhủ. Chu Văn, ngươi suy nghĩ một chút đi, Huệ Hải Phong mạnh hơn Lý Huyền nhiều, 2 vị này cũng đều là cao thủ truyền kỳ xếp 20 vị trí đầu trong học viện. Ngươi cùng bọn hắn đi giết huyết văn Phật Tâm Liên, có thể nói là 10 phần chắc 9, căn bản không có nguy hiểm, có thể nói là 100 lợi không hại. Ngại quá, ta thực sự không có hứng thú. Chu Văn lần nữa lắc đầu. Hiện tại hắn đang toàn lực quét huyệt ma kiến, cầu lấy được trứng phối sủng mà nuôi ngân dược phi kiến, thế nên ngay cả ao sen hắn cũng không thể đi, mà lựa chọn huyệt ma kiến càng nhiều sinh vật. Nào có rảnh đi giết huyết văn Phật Tâm Liên với đám Huệ Hải Phong? Có điều. Chu Văn nghĩ lại, cảm thấy lời từ Miên Đồ trước đó nói rất đúng, ở trong cái Tịch Dương học viện này, phải biểu hiện thực lực của bản thân, mới có thể thu được càng nhiều cơ hội. Chẳng qua, Chu Văn không cần cơ hội, những cơ hội này sẽ ảnh hưởng tới việc chơi game, ngược lại chính là chướng ngại của hắn. Cao Dương có chút không vui, vì Huệ Hải Phong hết sức tán thương Chu Văn, nên hắn mới nhìn Chu Văn bằng một con mắt khác, cũng không thực sự thấy Chu Văn mạnh bao nhiêu. Huệ Hải Phong vô vô vai Cao Dương, đem lời Cao Dương định nói ấn xuống, sau đó nhìn Chu Văn nói. Như vậy đi, ta thuê ngươi giúp ta đi chém giết huyết văn Phật Tâm Liên, có yêu cầu gì, ngươi cứ nói. Chu Văn đang muốn cự tuyệt, nhanh chóng đuổi bọn hắn đi, thế nhưng đột nhiên lại có một ý niệm, ngẩng đầu nhìn Huệ Hải Phong hỏi. Điều kiện gì cũng được sao? Vậy phải xem ngươi có giá trị hay không? Huệ Hải Phong cười nói. Thuê ta, có thể được, có điều ta muốn một khỏa trứng phối sủng cấp truyền kỳ. Chu Văn nói thẳng yêu cầu của bản thân. Hắn chém giết trong huyệt ma kiến cả ngày trời, giết không biết bao nhiêu đại lực nghĩ, may mắn lắm mới có thể thu được một viên trứng phối sủng, không may thì cái gì cũng không có, miễn cưỡng mới có thể nuôi được ngân dược phi kiến. Nếu giờ dùng trứng phối sủng cấp truyền kỳ đi cho ngân dược phi kiến ăn, như vậy có thể giúp nó trưởng thành nhanh hơn, hoặc chí ít cũng không để nó phải đói khát nhanh như vậy. Cao Dương nghe xong, có chút không vui. Chu Văn, ngươi quá tham lam. Chúng ta đi giết huyết văn Phật Tâm Liên, tỷ lệ thu được trứng phối sủng cũng không cao, ngươi lại trực tiếp muốn một viên trứng phối sủng cấp truyền kỳ, không phải quá ép buộc sao? Giá để thuê ta chính là như vậy, nếu như không muốn, các ngươi có thể tìm người khác. Chu Văn tiếp tục chơi game, không cả ngẩng đầu. Cao Dương còn muốn nói gì đó, Huệ Hải Phong đã mở miệng trước. Một viên trứng phối sủng cấp truyền kỳ, không thành vấn đề, ngươi muốn loại nào? Thế nào cũng được. Chu Văn chỉ định dùng làm thức ăn cho ngân dược phi kiến, cho nên cũng không có yêu cầu đặc biệt. Được, tối nay sẽ đem đến cho ngươi, ngày mai chúng ta cùng xuất phát tới ao sen được chứ? Huệ Hải Phong không chút do dự. Được, có điều ta vẫn còn một điều kiện. Cuối cùng Chu Văn cũng ngẩng đầu, nhìn Huệ Hải Phong nói. Chu Văn, đừng có được voi đòi tiên. Cao Dương bất mãn nói. Không sao, ngươi nói đi. Huệ Hải Phong không chút đổi sắc. Tựa như tuyệt không để trong lòng. Ta tới đó, tất cả phải nghe theo chỉ huy của ta, trước khi động thủ, ta còn cần hiểu rõ phối sủng của các ngươi, nếu như chính các ngươi phải lên trận, ta cũng phải biết trình độ thực chiến cùng nguyên khí kỹ của các ngươi. Chu Văn nói, không thành vấn đề. Huệ Hải Phong thoải mái đáp ứng. Còn nữa, ta sẽ không tự mình chiến đấu như lần trước, ta chỉ phụ trách chỉ huy. Chu Văn còn nói thêm, cái ta nhìn chúng. Chính là năng lực chỉ huy của ngươi, không cần ngươi đi mạo hiểm. Huệ Hải Phong cười nói. Thành giao, lúc nào đem trứng phối sủng tới? Chu Văn cúi đầu tiếp tục chơi game. 8 giờ tối. Huệ Hải Phong suy nghĩ một chút, sau đó liền đưa ra thời gian chính xác. Sau khi thương lượng chi tiết, Huệ Hải Phong cùng đám Cao Dương mới rời đi, Cao Dương có chút khó chịu nói. Hải Phong, ta thực sự không hiểu, Chu Văn thực sự quan trọng như thế sao? Chúng ta đã xem video chiến đấu giữa hắn và huyết văn Phật Tâm Liên rất nhiều lần, nên làm thế nào chúng ta cũng đã rõ, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể tự mình đánh giết huyết văn Phật Tâm Liên, hà tất phải bỏ ra cái giá lớn thế để mời hắn. Huệ Hải Phong khẽ lắc đầu. Thấy cùng làm là hai việc hoàn toàn khác nhau, hơn nữa chúng ta chỉ thấy được một bộ phận, huyết văn Phật Tâm Liên còn thủ đoạn gì hay không, chúng ta vẫn không biết gì cả. Chúng ta không biết, chẳng nhẽ Chu Văn kia biết. Cần hắn thì có tác dụng gì? Cao Dương vẫn không hiểu. Ta luôn cảm thấy Chu Văn này rất đặc biệt. Huệ Hải Phong cười một cái. 8 giờ tối, quả nhiên có người đưa trứng phối sủng truyền kỳ tới, đồng thời còn đưa tới một phần hiệp nghị. Chu Văn xem qua không thấy vấn đề, liền thoải mái ký xác nhận, nhận lấy trứng phối sủng truyền kỳ mà người kia đưa tới. Đóng cửa chính, trở lại phòng tu luyện, Chu Văn đem trứng phối sủng ra khỏi hộp chứa, đồng thời triệu hoán ngân dược phi kiến. Hắn muốn xem, trong hiện thực thì ngân dược phi kiến sẽ nuốt trứng phối sủng thế nào. Ngân dược phi kiến nhìn thấy trứng phối sủng, trực tiếp bay qua, giác hút quái dị kéo ra, trực tiếp đâm vào vỏ trứng rồi hút, lập tức đem trứng phối sủng hút chỉ còn lại một lớp da bên ngoài. Một giây sau, Chu Văn liền thấy ánh bạc trên người ngân dược phi kiến lưu chuyển, trong đó còn hiện một cỗ hồng quang mơ hồ. 9. Chương 65, Trưởng thành. Ánh bạc cùng hồng quang trên người ngân dược phi kiến càng lúc càng mạnh, bọc lấy toàn bộ thân thể ngân dược phi kiến ở bên trong, tựa như một cây đèn to lớn. Chờ ngọn đèn dần thu lại, lộ ra thân hình ngân dực phi kiến, ánh mắt Chu Văn lập tức sáng lên. Hiện tại, ngân dực phi kiến đã lớn hơn trước gấp 2 lần, đã lớn tương đương với ngân dực phi kiến khi bị Chu Văn chém giết, thế nhưng ngoại hình lại hoàn toàn không giống nhau. Trên thân thể ánh bạc của ngân dực phi kiến, còn nhiều thêm một chút hoa văn màu đỏ, từng vòng dạp với màu bạc, khiến cho phần sau của nó tượng tự như ong độc. Mà điều càng quỷ dị hơn, chính là phần đuôi kiến lại sinh ra một cây châm bạc, hết sức tương tự với châm độc của loài ong. Là trưởng thành hay là biến dị? Chu Văn hơi chút kinh ngạc, hắn nhớ là người đưa trứng tới nói rõ, đây là trứng của ong độc, mà hiện tại, nhìn thế nào cũng thấy giống ong. Vội vàng nhìn tư liệu trong trò chơi, phát hiện thuộc tính của ngân dực phi kiến biến hóa cực lớn. Ngân dực phi kiến, truyền kỳ cấp, thành thuộc thể. Truyền kỳ mệnh cách, đề không chi vương. Lực lượng, 17. Tốc độ, 20. Thể phách, 16. Nguyên khí, 19. Kỹ năng thiên phú, ngân dực thiểm, ma quang châm. Hình thái phối hợp, dực. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, thuộc tính hiện tại của ngân dực phi kiến, có thể nói là đỉnh cấp trong phối sủng truyền kỳ, đặc biệt là tốc độ, hạn mức cao nhất của phối sủng truyền kỳ bình thường chỉ đạt tới 18, 20 điểm chính là đã vượt cực hạn. Giá trị nguyên khí dù ít hơn chút, thế nhưng cũng đã vượt qua cực hạn. Mà điều khiến Chu Văn càng thêm ngạc nhiên, chính là ngân dực phi kiến lại có thêm một cái nguyên khí kỹ ma quang châm. Trở thành phối sủng song kỹ năng, có thể nói là cực phẩm trong phối sủng. Mặc dù so với huyết văn Phật tâm liên có tới mấy cái kỹ năng thì hai kỹ năng của nó không được tính là nhiều, nhưng so với phối sủng bình thường chỉ có một kỹ năng, thì ngân dực phi kiến đã là tồn tại cực phẩm. Lại nhìn tư liệu về ma quang châm, Chu Văn lại càng thêm vui vẻ, đây là một loại nguyên khí kỹ cự ly xa, ngân dực phi kiến có thể phóng ta một nhánh ma quang châm, đả kích từ xa với mục tiêu. Có ngân dực phi kiến, sợ gì không giết được huyết văn Phật tâm liên. Chu Văn lập tức không do dự, sau khi thu hồi ngân dực phi kiến, trực tiếp chọn đăng nhập vào địa hạ Phật thành. Hình thể hiện tại của ngân dực phi kiến đã đủ để người ngồi, Chu Văn liền để nhân vật Tí Hon cưỡi phi kiến, cao tốc bay về phía ao sen. Tốc độ đạt tới 20, so với bản thân Chu Văn tự chạy thì nhanh hơn quá nhiều, so ra chẳng khác gì xe ngựa với xe thể thao, không bao lâu liền đã bay tới cạnh ao sen. Nhân vật Tí Hon nhảy xuống khỏi lưng ngân dực phi kiến. Đứng trên bờ quan chiến, ngân dực phi kiến nghĩa vô phản cố bay về phía huyết văn Phật tâm liên. Bành bành bành. Mười mấy viên huyết sắc liên tử bao phủ ngân dực phi kiến, bốn cánh chấn động, trên không lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng tránh qua, rời khỏi phạm vi công kích của huyết văn Phật tâm liên. Tốc độ đạt tới 20 điểm thực sự quá nhanh, chớp mắt đã liền tiếp cận huyết văn Phật tâm liên, cánh hoa Phật tâm liên co lại, muốn nuốt ngân dực phi kiến. Mắt thấy sắp bị thôn phệ. Bốn cánh bạc lại lưu động, tựa như động cơ phản lực, chốc lát liền lui lại mấy mét, tránh qua, né khỏi kỹ năng thôn phệ, đồng thời lợi chảo như hóa thành lưỡi đao, chém về phía cánh hoa. Huyết văn trên cánh hoa lấp lánh, huyết sắc Phật văn phát ra vầng sáng, chặn lấy móng vuốt của ngân dực phi kiến. Lực lượng của ngân dực phi kiến cũng có thể tính là đỉnh cấp, thế nhưng vì không có nguyên khí kỹ gia trì, nên cũng không thể phá được cánh hoa. Cánh hoa không bị chém, lại tự mình mở ra. Lộ ra con cóc độc trên đài, có độ há miệng phun độc tiễn. Ngân dực phi kiến nhẹ nhàng tránh qua, đồng thời phần đuôi lóe lên ánh bạc, một đao ánh bạc liền xuất hiện trên trán cóc độc. Bành! Có độc nổ tung, hóa thành độc tiễn đầy trời, có điều tốc độ của độc tiễn lại không thể đuổi kịp tốc độ phi hành của ngân dực phi kiến. Sau khi mất cóc độc, đài sen liền hoàn toàn bạo lộ, chỉ thấy từng viên huyết sắc liên tử như các sừng nhọn, mơ hồ tản ra huyết quang. Ngân dực phi kiến không dừng lại, ngân châm trên đuôi lại lấp lánh, lại một cái ma quang châm bắn về phía đài sen. Khoảng cách công kích của ma quang châm chỉ đạt tới mười mấy mét, không tính là quá xa, thế nhưng uy lực lại không nhỏ. Phật tâm liên thu cánh lại, lần nữa dùng huyết văn Phật quang ngăn cản, thế nhưng lại bị ma quang châm trực tiếp xỏ xuyên, đâm vào trong đài sen. Ma quang châm vừa đâm vào đài sen, lập tức thấy huyết sắc bạo khởi, tựa như núi lửa phun trào, 20-30 cột máu cùng bắn ra. Hóa thành huyết vũ đầy trời, bao phủ phương viên gần 20 mét, phàm là thứ gì bị huyết vũ tiếp xúc, đều bị ăn mòn thành vũng máu, ngay cả Phật tâm liên khác vốn sinh trưởng trong ao cũng không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả liên hoa của huyết văn Phật tâm liên cũng bị huyết vũ ăn mòn, biến thành tàn động mấp mô. Cũng may là tốc độ của ngân dực phi kiến rất nhanh, tránh được phần lớn huyết vũ, bằng không sợ là cũng đã bị hòa tan thành vũng máu. Chờ đến khi máu phun xong, Chu Văn liền lệnh cho Ngân Dực phi kiến vọt tới, lúc này huyết văn Phật tâm liên đã không còn nhiều năng lực chống cự, không bao lâu liền bị chém đứt đài sen, đinh. Giết chết truyền kỳ sinh vật Phật tâm liên biến dị, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Một khỏa thứ nguyên kết tinh từ chỗ Phật tâm liên biến dị bay ra, mắt thấy liền muốn rơi vào trong ao, còn may mà Chu Văn nhanh tay lẹ mắt, lệnh cho Ngân Dực phi kiến bắt lấy thứ nguyên kết tinh. Phật tâm liên biến dị kết tinh. Chu Văn nhìn chữ trên kết tinh, lập tức vui vẻ, vốn còn đang sầu vì không thu được trứng phối sủng, lập tức lại khá hơn. Mặc dù giá trị của Phật tâm liên kết tinh không bằng trứng phối sủng, thế nhưng nói không chừng, biến dị Phật tâm liên kết tinh, lại có thể giúp hắn xông vào tiểu Phật tử cũng khó nói. Phật tâm liên kết tinh bình thường là tâm thiền, biến dị Phật tâm liên lại có tới mấy loại nguyên khí kỹ, không biết hấp thu kết tinh của nó, có thể lấy được tâm thiền hay không. Chu Văn cũng không dám xác định. Ngân Dực phi kiến đem biến dị Phật tâm liên kết tinh về cho nhân vật Tí Hon, nhân vật Tí Hon vừa chạm tới kết tinh, một cỗ lực lượng trong đó lập tức chảy vào thân thể của nó. Cơ hồ cùng lúc, Chu Văn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng nóng rực từ điện thoại chảy ra, nhắc mắt liền tràn đầy thân thể hắn, khiến toàn thân hắn như hóa thành hỏa lô, mồ hôi chảy ròng ròng, tựa như vừa mới ngoi ra từ trong nước vậy. Qua một hồi lâu, Chu Văn còn cho là bản thân bị nướng thành người khô, cuối cùng cảm giác nóng bỏng kia cũng chậm rãi biến mất, toàn thân lập tức có cảm giác mát rượi. Đặc biệt là trái tim, một cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng khoan khoái không nói nên lời, cảm giác kỳ diệu như băng tâm yên tĩnh, đồng thời một cỗ tin tức kỳ diệu truyền vào đại não Chu Văn. Hấp thu biến dị Phật tâm liên kết tinh, lĩnh ngộ huyết thiền, cửu đoạn. 9. Chương 66, xông vào tiểu Phật tự. Chu Văn nhìn thoáng qua tư liệu nhân vật Tí Hon, thấy nguyên khí kỹ tâm thiền biến mất thay vào đó là huyết thiền. Chu Văn thử nghiệm huyết thiền, trái tim bên trong lập tức tuôn ra một cỗ khí tức mát lạnh, cỗ khí tức kia theo huyết dịch chảy khắp toàn thân mỗi chỗ ngóc ngách, khiến cho Chu Văn toàn thân khoan khoái dễ chịu. Mà làn da Chu Văn đột nhiên ửng hồng, thoạt nhìn có điểm quái dị. Cảm giác cùng tâm thiền có chút khác biệt, mà tiêu hao nguyên khí chậm hơn rất nhiều, một điểm nguyên khí lại có thể kiên trì gần 3 phút. Chu Văn 10 điểm nguyên khí như vậy có thể sử dụng huyết thiền nửa giờ. Thời gian nửa tiếng, nếu như huyết thiền giống tâm thiền có thể khắc chế lực lượng thần bí tiểu Phật tự, ta đến tiểu Phật tự đủ thời gian vừa đi vừa về. Chu Văn ngay lập tức cũng không chậm trễ, nhân vật Tí Hon cưới lên Ngân Dực phi nghị hướng về tiểu Phật tự bay đi. Quả nhiên như Chu Văn nghĩ, huyết thiền cùng tâm thiền có năng lực giống nhau, nhân vật Tí Hon mở huyết thiền dọc theo thềm đá một đường chạy như điên mà lên. Một mực chạy tới trước cửa tiểu Phật tự, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiểu Phật tự hoang tàn, tấm biển đều đã phai màu, tường vây quanh chùa không ít chỗ đều đã đổ sụp. Cửa chính tràn đầy bụi đất, bên trong Chu Văn thấy cảnh tượng lại ngẩn ra. Nguyên bản hắn chuẩn bị tinh thần chiến đấu sinh vật dị thứ nguyên nhưng chỉ có một tấm bia đá lập trong sân. Tiểu Ban Nhược Ba La Mật Đá Kinh. Chu Văn thấy mấy chữ trên tấm bia đá lớn nhất, không khỏi có chút nghi hoặc. Đại Ban Nhược Ba La Mật Đa Kinh cái tên này có thể nói là như sấm bên tai, trước kia là lý luận cơ sở Đại Thừa Phật Giáo về sau được một vị tín đồ lĩnh ngộ ra cùng A Hàm Kinh đều coi là sử thi nguyên khí quyết hệ Phật, so với tiên thiên bất bại thần công của Lý Gia cũng không thua kém. Thế nhưng Chu Văn chưa nghe qua cái gì Tiểu Ban Nhược Ba La Mật Đa Kinh, danh tự thấy thế nào đều giống như đang nói đùa. Nhân vật Tí Hon đi vào nhìn kỹ nội dung phía trên, vừa xem trong chốc lát. Lập tức đầu hoa mắt chóng mặt như muốn nổ tung. Kinh văn thật tà môn. Chu Văn trong lòng giật mình, đưa ánh mắt rời theo kinh văn, đột nhiên cảm giác bên trong thân thể nguyên khí lưu thông nhanh chóng chậm lại. Từ lúc Chu Văn tu luyện mê tiên kinh vẫn tự động lưu chuyển, căn bản không cần Chu Văn tu luyện. Bây giờ mê tiên kinh vận chuyển trở nên chậm là chuyện chưa từng có, nhưng mê tiên kinh vận chuyển chậm Chu Văn cảm giác đỡ đau đầu hơn. Chu Văn lại đi xem Tiểu Ban Nhược Ba La Mật Đa Kinh không xuất hiện loại cảm giác khó chịu kia. Chu Văn tiếp tục nhìn xuống kinh văn, sau đó liền phát hiện, hắn xem kinh văn càng nhiều, mê tiên kinh vận chuyển liền càng chậm. Trên tấm bia thực sự quá nhiều chữ, Chu Văn xem trong chốc lát, chính là muốn nhìn tiếp, đột nhiên thấy màn hình tối đen, nhân vật Tí Hon chết. A. Chu Văn lúc này mới nhớ tới, hắn một mực mở ra huyết thiền, nhìn kinh văn lâu như vậy huyết thiền tiêu hao hết nguyên khí. Xem ra tiểu Phật tự cùng thềm đá giống nhau, đều có lực lượng thần bí bao phủ, không có huyết thiền hộ thể cũng chỉ có thể chết, biết vậy đã không coi Tiểu Ban Nhược Ba La Mật Đa Kinh. Chu Văn âm thầm suy tư. Lần nữa tiến vào địa hạ Phật thành, Chu Văn vẫn tới ao sen, dự định lại làm thị Phật tâm liên, nếu không ra trứng phối sủng, ra cái nguyên khí kết tinh bồi bổ nguyên khí cũng được. Mất công sức cuối cùng lần nữa đánh giết Phật tâm liên nhưng chỉ xuất ra một viên kết tinh 14 lực lượng. Nhân vật Tí Hon nhặt lên lực lượng kết tinh hấp thu nhưng lực lượng thuộc tính cũng không có trưởng thành, vẫn là 10. Xem ra luyện mê tiên kinh, đẳng cấp cảnh giới vẫn là tồn tại, vô phương vượt qua cực hạn phàm thai. Chu Văn hơi có chút thất vọng. Giết hết Phật tâm liên hồi đủ nguyên khí, Chu Văn mới lại hướng về tiểu Phật tự mà đi. Lần này Chu Văn không lãng phí thời gian chô bia đá, tiến vào cửa chùa liền trực tiếp chạy về phía cửa chính đại điện. Cung điện kia đã sớm cũ nát, nóc phòng đều sập nát, cửa chính cũng cong vẹo bất cứ lúc nào cũng sập xuống, trên cửa cũng không có tấm biển, không biết tên cứ gọi đại điện là gì. Nhân vật Tí Hon tiến lên đẩy, cửa lớn trực tiếp hướng trong đại điện ngã xuống, chỉ nghe bịch một tiếng, bùi đất bay tung tóe. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là một tượng Phật. Mặc dù chỉ là đồ họa tượng Phật trong trò chơi nhưng khiến Chu Văn giật mình bởi tượng Phật mà Chu Văn thấy qua có mặt mũi hiền lành, thân thể ưu nhã, chỉ có một số Phật loại kim cương hộ pháp có hình tượng dữ tợn. Có điều thần linh loại kim cương hộ pháp đều sẽ không đặt tại vị trí chính điện trong chính điện, tượng không biểu lộ nổi giận, để cho người ta nhìn trong lòng run rẩy, như bị nó nhìn chằm chằm. Bành! Chu Văn chỉ kịp nhìn thoáng qua nhân vật Tí Hon vừa bước vào đại điện, trực tiếp nổ tung biến thành tán huyết. Màn hình trò chơi cũng đen lại. Chu Văn bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiểu Phật tự nơi này thật tà môn, nhìn một chút cũng có thể chết, may mắn không phải chân thân đi qua, bằng không có lại nhiều mệnh cũng không đủ chết. Cũng không biết những cái kia nhân loại các tiền bối trước kia là thế nào thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, sợ là không biết hy sinh nhiều ít người tính mệnh. Chu Văn mặc dù sớm tại lúc đi học, liền đã nhìn qua những quân nhân thăm dò dị thứ nguyên lĩnh vực mà thảm liệt hy sinh chuyện xưa, thế nhưng kém xa chính mình tự mình trải qua tới như vậy rung động. Chu Văn nghĩ lại một chút. Tiến vào đại điện huyết thiền không có tác dụng, có lẽ tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh trên bia đá, chính là nguyên khí quyết, ta đã luyện mê tiên kinh, không có khả năng lại đổi nguyên khí quyết, mà tiểu Phật tự quỷ dị như vậy, ai biết nguyên khí quyết có vấn đề hay không. Do dự một chút, Chu Văn vẫn có ý định vào tiểu Phật tự ghi nhớ kinh văn. Điện thoại không thể chụp được kinh văn thần bí kia, Chu Văn chỉ có thể tự mình cố gắng ghi nhớ. Kinh văn quá dài, nhưng những kinh văn kia không giống như mê tiên kinh không nhớ được, Chu Văn một lần chỉ nhớ vài đoạn, chờ thời gian không lâu liền rời tiểu Phật tự đi khôi phục nguyên khí rồi quay lại ghi nhớ. Chu Văn đem kinh văn toàn bộ nhớ kỹ, phát hiện trời đã sáng, lại là một đêm không ngủ. Ngay tại Chu Văn nhớ hạ một câu cuối cùng kinh văn, trong cơ thể cơ hồ đã ngừng vận chuyển mê tiên kinh, đột nhiên điên cuồng chạy theo hướng khác. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 67, đột phá xiềng xích. Lộ tuyến vận chuyển không phải còn giống lộ tuyến mê tiên kinh, mà như đã thay đổi nguyên khí quyết. Tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Chu Văn lập tức nhớ lại kinh văn thật ra là phương thức vận chuyển. Theo lộ tuyến vận chuyển nguyên khí, Chu Văn cảm giác như tế bào như sống lại, toàn thân vừa nóng vừa ngứa, như có vô số côn trùng bò dưới da. Chu Văn cường nhẫn nhịn muốn đưa tay lên gãi, thực tế hắn là thật không dám động, mê tiên kinh ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hắn làm sao chuyển động được, Chu Văn không dám nhúc nhích chút nào, sợ hãi nguyên khí vận chuyển lạc lối. Trên ghế salon hồi lâu, Chu Văn chỉ cảm thấy thân thể run lên, như có một loại cảm giác như xiềng xích nào đó bị chém đứt, toàn thân thoải mái, cảm giác nóng ngứa cũng biến mất. Mở to mắt, vốn là muốn đi xem điện thoại, Chu Văn giật nảy mình. Trên bàn tay của hắn đầy mảnh da, Chu Văn đưa tay xé ra, trực tiếp xé khối da lớn nhất, chẳng những không có cảm giác đau đớn, còn thoải mái không nói ra được. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, không chỉ là hai tay của hắn, toàn bộ thân thể đều lột một lớp da. Chu Văn vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng, tầng da chết bên ngoài đều rơi xuống, lộ ra bên trong da thịt mới như ngọc thạch sáng bóng. Chu Văn tắm rửa xong, soi gương nhìn bản thân cơ bản cùng trước kia không có gì khác, chẳng qua nhìn sáng láng, sạch sẽ hơn chút. Trở lại phòng khách, Chu Văn mới một lần nữa đăng nhập trò chơi, thấy được tư liệu nhân vật Tí Hon có chút giật mình. Luyện thành mê tiên kinh, 4 hạng thuộc tính đều là 10 điểm, hấp thu thứ nguyên kết tinh không lại tăng trưởng. Nhưng là bây giờ, thể phách hắn biến thành 11 điểm. Chu Văn theo bản năng xem thuộc tính, lại không có bất kỳ biến hóa nào, liền kiểm tra nguyên khí quyết. Y Nguyên chỉ có mê tiên kinh, không có tiểu bản nhược ba la mật đa kinh. Có chuyện gì? Trong trò chơi không biểu hiện. Chẳng lẽ nói điện thoại không phân biệt được loại nguyên khí quyết này? Chu Văn trong lòng cảm giác kỳ quái, thử nghiệm vận chuyển tiểu bàn nhược kinh, phát hiện vận chuyển hết sức tự nhiên, rõ ràng đã nhập môn. Chu Văn thử vận chuyển mê tiên kinh, nguyên khí lập tức khôi phục phương thức vận chuyển của mê tiên kinh lưu chuyển, không có bất kỳ biến hóa nào. Cổ quái, chuyện này rốt cuộc thế nào? Chu Văn thử mấy lần, phát hiện mình có khả năng tự do hoán đổi mê tiên kinh cùng tiểu bàn nhược không có bất kỳ trở ngại. Chu Văn chưa nghe nói có người đồng thời tu luyện hai loại nguyên khí quyết. Nguyên khí kỹ có khả năng học tập rất nhiều, có thể là nguyên khí quyết ảnh hưởng quá lớn rất khó đồng thời tu luyện hai loại nguyên khí quyết, đặc biệt là cấp độ sử thi nguyên khí quyết, nếu đồng thời tu luyện hai loại, khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma chết oan uổng. Có khả năng tự do hoán đổi hai loại nguyên khí quyết Chu Văn chưa từng gặp qua ai như vậy. Chu Văn muốn thử nhìn một chút tiểu bàn nhược có thể hay không tiến vào Phật điện, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chu Văn sắp tới giờ tập hợp tại ao sen. Thanh âm Huệ Hải Phong vang lên. Biết. Chu Văn nhìn thoáng qua thời gian, thấy sắp đến giờ. Soạn chút đồ, Chu Văn liền chạy tới địa hạ Phật Thành. Chu Văn, ngươi để cho chúng ta đợi thật lâu. Cao Dương có chút bất mãn nói ra. Ta không có chế a. Chu Văn nhìn đồng hồ, khoảng cách đến thời gian ước định còn mười mấy phút. Đừng nói những thứ này, đây là tư liệu phối sùng bọn ta, ngươi xem trước một chút đi. Huệ Hải Phong đưa một cái máy tính bảng đưa cho Chu Văn. Bên trong chứa đầy đủ tư liệu phối sủng, còn có video mô tả kỹ năng phối sủng, Chu Văn dễ dàng hiểu năng lực của bọn nó. Nhìn kỹ xong hết thẻ tư liệu, Chu Văn mới ngẩng đầu nhìn về phía Huệ Hải Phong hỏi. Các ngươi là dự định dùng 4 truyền kỳ phối sủng chém giết huyết văn Phật Tâm Liên mà tự mình không lên trận. Dù sao mạng chỉ có một, không mạo hiểm vẫn là tốt hơn, Huệ Hải Phong nhìn Chu Văn hỏi. 4 cái phối hợp sủng không đủ, ta nghĩ biện pháp khác. Chỉ mong năng lực điều khiển không quá kém, 4 phối sủng cũng đủ rồi, nhưng có câu ta nói trước các ngươi nhất định phải tuyệt đối phục tùng lệnh của ta, nếu bởi các ngươi không phục tùng chỉ huy mà xảy ra vấn đề, ta không chịu trách nhiệm nào chứng phối sủng cũng sẽ không trả lại. Chu Văn nói ra, không có vấn đề, hết thể nghe sắp xếp của ngươi. Huệ Hải Phong tương đối dễ nói chuyện. Vậy được, ta sẽ nói chi tiết kế hoạch. Kế hoạch dù sao cũng chỉ là kế hoạch, thời điểm chiến đấu, dùng mệnh lệnh của ta làm chuẩn. Chu Văn đem kế hoạch của mình nói một lần. 4 người Huệ Hải Phong nghe xong đều biểu thị không có ý kiến, Nana hứng thú nhìn Chu Văn hỏi. Nếu như chúng ta nghe theo chỉ huy của ngươi, kết quả lại không thể chém giết huyết văn Phật Tâm Liên, hoặc xuất hiện tổn thương, vậy nên tính thế nào? 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 68, Chỉ huy. Ta lại không cho là như vậy. Lưu Chính Ngôn cười nói. Vì cái gì? Vương Phi không hiểu hỏi Lưu Chính Ngôn. Chỉ cần nhìn video Chu Văn cùng Lý Huyền Đại chiến huyết văn Phật Tâm Liên, đều phải biết, Chu Văn có thực lực chém giết huyết văn Phật Tâm Liên, chỉ thiếu một kích cuối cùng thôi. Hiện tại thực lực mạnh hơn chả lẽ không thành công. Ngươi xem trước một chút cái này. Lưu Chính Ngôn mở điện thoại di động của mình rồi bật video. Đây là huyết văn Phật Tâm Liên. Không phải cùng một đóa. Vương Phi nhìn qua video, lập tức thấy mấy quân nhân khống chế phối sủng cùng huyết văn Phật Tâm Liên chiến đấu. Lưu Chính Ngôn nói ra. Đây là quân đội tại địa hạ Phật Thành chỗ khác phát hiện huyết văn Phật Tâm Liên, xuất động 5 truyền kỳ phối sủng, cuối cùng tổn thất nặng nề, gần như toàn diệt. Có chuyện này. Vương Phi giật mình. Lưu Chính Ngôn trực tiếp khéo đến cuối cùng của video để Vương Phi nhìn kỹ, cuối cùng là hình ảnh 20-30 đạo huyết tuyền nổi lên. 5 con truyền kỳ phối sủng chạm phải dòng máu kia lập tức hư thối, tiêu thảm lao vào ao sen, toàn bộ hải cốt tan biến. Huyết văn Phật Tâm Liên còn có loại năng lực này, chúng ta phải ngăn cản Huệ Hải Phong. Vương Phi xem xong video nói. Lưu Chính Ngôn lắc đầu nói. Hiện tại chúng ta nhắc nhở bọn hắn, về sau chính bọn hắn tiến vào thứ nguyên lĩnh vực thám hiểm, khi đó còn có ai có thể nhắc nhở bọn hắn. Hiện thực tàn khốc mới tốt nhất. Hôm nay bọn hắn chỉ cần trả giá mấy con phối sủng có thể lấy được kinh nghiệm, về sau lại có thể cứu mạng bọn hắn. Lưu lão sư, Chu Văn người này, ngươi thấy thế nào? Tầm mắt Vương Phi rơi trên thân Chu Văn. Nói thật, mặc dù hắn cùng Lý Huyền biểu hiện đều hết sức tốt, chẳng qua xét về tiềm lực ta xem trọng Lý Huyền, dù sao muốn đi càng xa, chỉ dựa vào thiên phú cùng nỗ lực vẫn chưa đủ, huống chi ta nghe nói Chu Văn ham mê chơi game, sợ khó thành thành công. Lưu Chính Ngôn dừng một chút, nói với Vương Phi. Chu Văn là người ngươi mang tới. Chỉ sợ vất vả một chút. Vương Phi gật gật đầu, có phần thâm ý nhìn Chu Văn, tự lẩm bẩm. Ta không cho rằng như vậy, Chu Văn, có lẽ là một người rất thú vị. Bốn phối sủng Chu Văn chỉ huy vây công Huyết Văn Phật Tâm Liên, bốn người Huệ Hải Phong đều rất phối hợp, năng lực điều khiển phối sủng cũng rất mạnh, rất nhanh phá vỡ Huyết Phật cánh hoa, chém cóc độc. Thời điểm cóc độc tự bạo qua đi, bốn người đều khống chế phối sủng xông về Huyết Văn Phật Tâm Liên chém xuống. Phong Linh Điểu, Huyết Ô Nha lui lại 10 mét, Nước Dây Leo lui lại 15 mét, Thiên Cẩu Nha đi phía trái 7 mét, đồng thời phóng ra công kích. Chu Văn chỉ huy nói. Mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, đóa Huyết Văn Phật Tâm đã sắp không còn trụ nổi, nam sinh thao túng Huyết Ô Nha có chút hưng phấn mà nói ra. Để cho ta hoàn thành một kích cuối cùng đi, Huyết Ô Nha, phát động Huyết Vũ Gió Lốc. Huệ Hải Phong cùng Na Na ba người đều dựa theo Chu Văn nói tới khống chế phối sủng lui ra phía sau, nhưng nam sinh kia không có nhường Huyết Ô Nha lui ra phía sau, phát ra một kích cuối cùng. Bởi tất cả đều quá thuận lợi đến mức hắn nghĩ không cần Chu Văn. Bọn hắn có khả năng hoàn thành việc này. Chỉ thấy từng mảnh huyết vũ bắn tại đài sen phía trên, lập tức nắm đài sen tràn đầy vết thương, như lập tức muốn nứt mở. Thời điểm nam sinh kia đang đắc ý, chỉ nghe một tiếng bịch. Đài sen ầm ầm bùng nổ, 20-30 đạo huyết tuyển phóng lên tận trời, chốc lát biến thành mảng lớn huyết vũ bao phủ xuống. Ba người Huệ Hải Phong điều khiển phối sủng đều theo Chu Văn chỉ huy lui ra phía sau, ung dung làm ra phản ứng. Kịp thời thối lui ra khỏi phạm vi huyết vũ bao phủ. Huyết Ô Nha không có lui lại, khoảng cách Huyết Văn Phật Tâm Liên quá gần, đã không kịp trốn, bị huyết vũ bao trùm. Hoa! Huyết Ô Nha kêu thảm một tiếng, trên người lông vũ lập tức mục nát hơn phân nửa, trực tiếp rơi vào ao sen, những học sinh khác đều trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nam sinh trở nên hết sức khó coi. Chu Văn không nói gì thêm, tiếp tục chỉ huy. Phong Linh Điểu phát động nguyên khí kỹ công Thân Kỳ Hoa, Thiên Cẩu Nha phát động quả vũ công kích tiềm hộ, Nước La Dây Leo chuẩn bị tiếp hoa sen. Tại thời điểm Chu Văn chỉ huy, ba người thuận lợi chém giết Huyết Văn Phật Tâm Liên đem hoa sen tàn phá. Tiểu học đệ, ngươi có khả năng a? Nana cười nói. Huyết Ô Nha chết đi, ta không có trách nhiệm, ta sẽ không bồi thường. Chu Văn nói. Nam sinh điều khiển Huyết Ô Nha nghe vậy mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói. Do lỗi của ta, ngươi không phải bồi thường nhưng mà làm sao ngươi biết Huyết Văn Phật Tâm Liên còn một chiêu như vậy? Đối mặt bất kỳ dị sinh vật thứ nguyên nào, nhất định phải cẩn trọng, bằng không sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống, ta chẳng qua để phòng việc ngoài ý muốn phát sinh. Chu Văn thuận miệng nói một cái lý do. Lần này cảm ơn ngươi, bằng không chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Huệ Hải Phong híp mắt nói, hắn không quan tâm tổn thất, biểu hiện Chu Văn làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Lấy tiền làm việc, đây là việc ta phải làm, không có chuyện gì, ta đi về trước. Chu Văn nói xong quay người rời đi, hắn trong lòng mong muốn tiến vào tiểu Phật tự tìm hiểu ngọn ngành, bây giờ không có tâm tình nói thêm cái gì. Cao Dương bối rối nhìn Chu Văn rời đi, lúc trước hắn vẫn cảm thấy Huệ Hải Phong mời Chu Văn là dư thừa, nhưng bây giờ xem ra, nếu không có Chu Văn, rất có thể bốn phối sủng đều sẽ chết, tổn thất so một viên trứng phối sủng lớn hơn. Lưu Chính Ngôn đồng dạng là gương mặt cổ quái. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn có quan hệ với quân đội, mà hắn đã nhìn qua đoạn video này. Vương Phi cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết, Chu Văn vào ở tứ quý viên do An gia an bài. Thì ra là thế, khó trách. Lưu Chính Ngôn chợt hiểu ra. Vương Phi nheo mắt lại nhìn về phía Chu Văn rời đi, trong nội tâm nàng còn có một câu không có nói. Mặc dù quan hệ Chu Văn cùng An gia không tầm thường, tuy nhiên tuyệt đối không thể nhận được thông tin này từ An gia, cái tên này làm sao có thể đạt trình độ này. Thật là tiểu gia hỏa thú vị, xem ra cần phải đi sâu tìm hiểu một chút, coi như giúp Tiểu Lan một chuyện đi. Chu Văn trở lại ký túc xá, không chờ đợi lập tức vào game tiến nhập địa hạ Phật Thành. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 69, Phật Điện Quỷ Dị. Chu Văn đối với địa hạ Phật Thành đã không thể quen thuộc hơn được nữa. Cưới Ngân Dực Phi nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ao sen, lại một lần giết biến dị Phật Tâm Liên. Người khác có thể giết chết biến dị Phật Tâm Liên, cũng phải chờ tới có biến dị Phật Tâm Liên theo khe dị thứ nguyên mới tới được, có thể Chu Văn lại chỉ cần để nhân vật Tí Hon phục sinh một lần, tiến tới bên trong phó bản sẽ có một đóa biến dị Phật Tâm Liên, liền tha hồ chẳng giết. Chém giết biến dị Phật Tâm Liên ở hiện tại, đã hết sức nhẹ nhõm, chỉ một lúc biến dị Phật Tâm Liên trực tiếp bị chạm. Đinh! Theo một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe, một vật theo đài sen phát nổ ra phối sủng. Chu Văn vui mừng quá trời, có thể nói đây là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng truyền kỳ phối sủng, dung lượng nguyên khí còn lại của Chu Văn hiện tại còn chưa đủ gấp, nhiều nhất là giống trường hợp Ngân Dực Phi nghĩ, lợi dụng nhân vật tí hon chết đi, tiến hành một kiểu ấp không hoàn chỉnh. Suy nghĩ như vậy, Chu Văn nuôi một đầu Ngân Dực Phi nghĩ đã vô cùng hết sức, bây giờ lại thêm một con, đoán chắc có thể khiến Chu Văn phá sản. Nhân vật tí hon cầm trứng phối sủng biến dị Phật Tâm Liên, hệ thống xuất hiện nhắc nhở dung hợp. Biến dị Phật Tâm Liên cùng Ngân Dực Phi nghĩ độ phù hợp là 3%, biến dị Phật Tâm Yên cùng Khô Cốt biến dị độ phù hợp làm 2.5%, có hay không dung hợp? Chu Văn trong lòng phiền muộn, độ phù hợp có thể dung hợp thành công cùng tỷ lệ mua sổ số không khác lắm. Nếu có thể mang trứng phối sủng biến dị Phật Tâm Liên trong trò chơi lấy ra thì tốt. Chu Văn nghiên cứu thật lâu, cũng không có phát hiện chức năng này. Nhưng Chu Văn nghĩ lại một chút, coi như có thể lấy ra hiện thực, hắn cũng không thể mang ra đi bán, bằng không rất khó tìm lý do hắn từ nơi nào lấy được trứng phối sủng biến dị Phật Tâm Liên. Lợi dụng công năng của chiếc điện thoại thần bí, Chu Văn trực tiếp kiểm tra tư liệu trứng phối sủng. Biến dị Phật Tâm Liên, truyền kỳ cấp. Truyền kỳ mệnh cách, Trọc Thủy Thanh Liên. Lực lượng, 15. Tốc độ, 13. Thể phách, 12. Nguyên khí, 18. Kỹ năng thiên phú, Huyết Văn Phật Tướng. Sau khi xem, Chu Văn cảm giác có chút thất vọng, đối với truyền kỳ phối sủng, thuộc tính biến dị Phật Tâm Liên tuyệt đối không thể tính kém, so với biến dị Phật Tâm Liên lần trước, thuộc tính của biến dị Phật Tâm Liên này tuyệt đối thảm hại. Đặc biệt là kỹ năng thiên phú, biến dị Phật Tâm Liên hẳn có 4 cái nguyên khí kỹ mới đúng, một đầu này cũng chỉ có 1 cái kỹ năng, rõ ràng đây không phải một đầu cực phẩm phối sủng. Lúc trước Chu Văn còn có chút lưỡng lự, bây giờ lại không có gì lưỡng lự, trực tiếp lựa chọn không dung hợp, sau đó đem biến dị trứng phối sủng Phật Tâm Liên như thức ăn cho Ngân Dực Phi nghĩ. Chu Văn vốn cho rằng Ngân Dực Phi nghĩ tiến hóa đến thành nhục thể về sau, hẳn nghĩ không cần thức ăn, rất nhanh hắn liền phát hiện hắn đã sai, Ngân Dực Phi nghĩ không chỉ cần thức ăn mà so trước kia nhu cầu còn lớn hơn. Sau khi mang trứng phối sủng biến dị Phật Tâm Liên đút cho Ngân Dực Phi nghĩ, nó cũng không có biến hóa rõ ràng, chỉ xuất hiện một chút nhắc nhở. Chờ ta kiếm được một đầu cực phẩm biến dị Phật Tâm Liên lại ấp cũng không mượn. Chu Văn tự nhiên uống trứng phối sủng biến dị Phật Tâm Liên đầy đủ kỹ năng và thuộc tính. Ngược lại hắn có nhiều thời gian kiếm trứng biến dị Phật Tâm Liên, kiếm cực phẩm chỉ là vấn đề thời gian và vật khí. Nam ao sen Phật Tâm Liên đều chém sạch sẽ, cũng không thể lấy được một quả trứng Phật Tâm Liên, Chu Văn không ngừng chạy tới tiểu Phật tự. Tiến vào tiểu Phật tự, Chu Văn đem mê tiên kinh chuyển hóa thành tiểu bản nhược ba la mật đa kinh. Sau đó lúc này mới điều khiển nhân vật tí hon đi vào bên trong Phật điện. Vẫn như cũ Phật tượng giữ tợn nhìn chằm chằm nhân vật tí hon, chẳng qua là lần này, nhân vật tí hon không có lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thành công, tiểu bàn nhược quả nhiên cùng Phật điện có liên quan. Chu Văn trong lòng vui vẻ, thao túng nhân vật tí hon tiếp tục đi lên phía trước, cuối cùng thấy rõ ràng tình cảnh bên trong Phật điện. Bên trong Phật điện có rất nhiều bích họa Phật giáo. Có điều Chu Văn chỉ thấy những hình ảnh bích họa Phật giáo tại Phật miếu thật khác biệt so với những cái hắn đã từng nhìn thấy, tại đây toàn là những bích họa về cảnh tượng địa ngục. Có đồ án như đầu quái bị ném xuống chảo dầu, cũng có quái vật đầu chim bị rút đi đầu lưỡi, còn có tiểu quỷ bị cưa thành hai nửa bức họa, toàn bộ Phật điện âm u kinh khủng, phảng phất như địa ngục bên trong hình điện. Mà cái Phật tượng kia cũng rất khác biệt so với Phật tượng bình thường, ngoại trừ diện mạo dữ tợn bên ngoài, hắn lại còn có hai khuôn mặt khác nhau. Một cái đầu bên trên sinh ba tấm mặt, Chu Văn thấy chính diện là khuôn mặt dữ tợn, mà hai bên đều có khuôn mặt, bên trái mặt cùng mặt Phật tượng bình thường không khác lắm, diện mạo hiền lành mỉm cười. Phía bên phải gương mặt kia lại so chính diện còn muốn quái dị hơn, diện mạo là một mặt khóc thút thít, khóe mắt còn mang theo huyết lệ, dữ tợn ngoài ra có một tia thê lương. Đây rốt cuộc là Phật gì? Chu Văn kinh nghi, hắn dùng kiến thức Phật giáo nông cạn của mình. Chưa từng nghe nói qua trong Phật giáo có Phật nào có ba mặt như vậy. Bên ngoài không có tấm biển Phật điện, Phật tượng bên cạnh cũng không có ghi rõ tên Phật này, toàn bộ bên trong đại điện, ngoại trừ một Phật tượng bên ngoài, không còn Phật tượng khác, cũng không có phát hiện gì thứ nguyên sinh vật. Thời điểm Chu Văn nghi hoặc, đã thấy tam diện Phật tượng có 6 con mắt phóng ra kim quang, sau đó Phật tượng cũng dần dần nổi lên màu vàng vầng sáng, như đúc thành kim thân. Chu Văn trong lòng giật mình, khống chế nhân vật Tí Hon muốn rời khỏi đại điện, sự tình ra khác thường tất có biến, mặc dù ở trong game tử vong không phải là cái chết thật sự, Chu Văn cũng không muốn tùy tiện lãng phí một giọt máu. Không đợi Chu Văn điều khiển nhân vật Tí Hon rời khỏi đại điện, sáu con mắt Phật tượng như là sáu đạo trùng sáng, chiếu xạ ở trên người hắn, sau đó liền thấy Phật tượng mở miệng nói chuyện. Có điều lời hắn nói cũng không có khả năng phát ra âm thanh, mà là dùng chữ viết xuất hiện ở trên màn ảnh. Thành tín với Phật được Phật ban thưởng, có thể từ nơi này lựa chọn một trong ba con phối sùng hệ Phật là thủ hộ giả của ngươi. Theo những chữ viết hiện hiện, hai cánh tay Phật tượng kim thân chậm rãi giơ lên, ở giữa song trưởng của hắn, từng đạo lưu quang ngưng tụ, dần dần biến thành ba cái trứng phối sủng. Ba cái trứng phối sủng đều phát ra kim quang sáng chói, giống như có Phật quang thủ hộ, chẳng qua hình dáng lớn nhỏ có chút khác biệt, rõ ràng không phải cùng một loại phối sủng. Chu Văn thử dùng di động xem xét tư liệu ba quả trứng phối sủng, lại phát hiện không có cách xem xét, chỉ có thể thử vận may. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 70, lựa chọn. Dùng mắt xem xét, ba quả trứng phối sủng đều màu vàng, nhưng ba loại màu vàng lại có chút khác biệt. Bởi ở trong game, Chu Văn cũng nhìn không ra ba quả trứng phối sủng đến cùng lớn thế nào, dùng nhân vật Tí Hon so sánh, lớn nhất là trứng phối sủng cao cỡ nửa người, không chỉ toàn thân màu vàng Phật quang lưu chuyển, mà lại tại bên trong kim quang, mơ hồ còn có lộ ra từng tia xích quang, mặc dù cảm giác không thấy nhiệt độ của nó. Tuy nhiên lại để cho người ta cảm thấy cái kia viên trứng lớn bên trong nhất định nóng bỏng vô cùng. Bên trái là trứng phối sủng nhỏ nhất, chỉ lớn bằng ngón tay nhân vật Tí Hon, cũng là màu vàng. Trứng phối sủng này lại sáng long lanh giống như một quả bảo thạch mắt mèo màu vàng óng ánh. Ở giữa một quả trứng phối sủng to như bóng đá, như hoàng kim đúc thành, vỏ ngoài có rất nhiều hoa văn phức tạp, như là một loại kinh văn Phật giáo, Chu Văn xem không hiểu. Nên chọn quả nào tốt nhất đây? Chu Văn đánh giá ba quả trứng phối sủng có chút do dự. Mặc dù khả năng nhân vật Tí Hon, Chu Văn có thể trải nghiệm, có điều coi như dùng thị giác nhân vật Tí Hon, cũng không phân biệt được ba quả trứng phối sủng ai tốt ai xấu. Phật tử, tuân theo bản tâm ngươi rồi lựa chọn, không cần lưỡng lự. Tam diện Phật lại mở miệng lần nữa nói ra, vẫn hóa thành hình thức chữ viết cột. Chu Văn suy nghĩ một chút, xác thực không có gì tê lưỡng lự, hắn căn bản chưa nghe nói qua loại phối sủng này. Cũng không thể nào phán đoán, không bằng liền chọn một quả nhìn vừa mắt, cái khác liền giao cho Lão Thiên đi. Nghĩ tới đây, Chu Văn không do dự nữa, trực tiếp điều khiển nhân vật Tí Hon đưa tay bắt lấy quả trứng nhỏ nhất trong ba quả. Quả trứng phối sủng bị nhân vật Tí Hon nắm trong lòng bàn tay, lập tức chỉ thấy cái trứng phối sủng kia xuất hiện Phật quang màu vàng nở rộ. Thu hoạch được trứng thần thoại phối sủng, tiến hành tự động ấp. Người muốn. Hố ta. Chu Văn lập tức quái kêu ra tiếng. Vung tay liền muốn ném chiếc điện thoại thần bí trong tay. Chu Văn có biến thành thằng ngu cũng biết dùng lượng nguyên khí bây giờ của hắn, đừng nói ấp trứng thần thoại phối sủng, coi như trứng truyền kỳ phối sủng cũng có thể đem hắn hút khô. Đáng tiếc tốc độ vung tay của Chu Văn vẫn quá chậm, trong điện thoại di động đã có một cỗ lực lượng kinh khủng truyền tới, trong chốc lát đem nguyên khí trong thân thể của Chu Văn hút sạch sành sanh. 10 điểm nguyên khí, ít đến thương cảm, Chu Văn chỉ cảm giác thân thể lập tức bị móc rỗng. Cái này cũng chưa tính, huyết dịch toàn thân giống như là bị máy bơm hút hướng về hai tay 10 ngón tụ tập. Đầu ngón tay lập tức phá tan đến, 10 ngón máu tươi như 10 đạo huyết tuyển phun trên điện thoại di động, chốc lát bị điện thoại hút sạch sành sanh. Xong, ta sẽ trở thành sinh viên năm nhất vì chơi game mà chết sao? Chu Văn trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy, một giây sau, trong điện thoại di động hấp lực lại biến mất không còn tăm tích. Chu Văn hai tay 10 ngón khôi phục tự do. Cũng không phun máu, đồng thời tại thai trái của hắn, xuất hiện một hoa văn kỳ dị màu vàng. Hoa văn màu kim sắc như một cái ký hiệu, ở bên thai trái, khiến Chu Văn cảm giác thai trái có một loại cảm giác ấm áp. Ta lại đem trứng thần thoại phối sùng ấp rồi. Chu Văn không thể tin được kết quả này, thực sự quá ngoài dự đoán. Một đầu truyền kỳ ngân dược phi nghĩ, khiến nhân vật Tí Hon trực tiếp bạo thể mà chết, trứng thần thoại phối sùng không có hút bạo nhân vật Tí Hon. Chẳng qua khiến Chu Văn tổn thất toàn bộ nguyên khí cùng một bộ phận huyết dịch mà thôi, cái này thực sự không phù hợp với trứng thần thoại phối sủng. Mà lúc Chu Văn đế thính, hai quả trứng phối sủng trong tay tam diện Phật biến mất không thấy gì nữa, Phật quang sáng chói Phật tượng cũng dần dần thu liễm hào quang, khôi phục nguyên bản hình dạng, không còn bất kỳ động tác gì. Chu Văn vội vàng nhìn qua thuộc tính đế thính, muốn xác định một thoáng, có phải hay không thần thoại phối sủng. Đế thính, phàm thai, có thể tiến hóa. Lực lượng, 11. Tốc độ, 11. Thể phách, 11. Nguyên khí, 11. Kỹ năng thiên phú, đế thính, bất hủ kim thân, tịnh tà, cửu cử. Phối hợp trạng thái, vòng 2. Trong mắt Chu Văn muốn trợn lồi ra, đế thính vợ ơ y mà không phải thần thoại mà là phàm thai, có thể toàn thuộc tính 11 điểm phàm thai phối sủng, Chu Văn thật chưa nghe nói qua. Mà lại cái tên này vợ ơ y mà có được 4 cái kỹ năng thiên phú, nay cũng đã là phối sủng kỹ năng thiên phú cực hạn. Hệ thống nhắc nhở là cấp độ thần thoại không có sai, vì cái gì ấp ra tới lại là một cái phàm thai. Chẳng lẽ nói cái này cùng thuộc tính có thể tiến hóa? Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tiến hóa đây? Sẽ không giống Ngân Dực Phi nghĩ, đều cần ăn trứng phối sủng tiến hóa. Chu Văn không dám tiếp tục lưu lại bên trong Phật Điện, để tránh lại xảy ra bất trắc. Ra khỏi Phật Điện, lại dạo qua một vòng bên trong tiểu Phật tự, Chu Văn phát hiện nơi này thật không hổ là tiểu Phật tự, ngoại trừ chính điện bên ngoài, vậy mà không có cái miếu thờ khác, có điều cũng có thể do đất đá sụp đổ che giấu chùa miếu ở nơi khác. Chu Văn lại dạo một vòng bên trong tiểu Phật tự, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lần nữa tiến vào trong chính điện, tam diện Phật cũng mất phản ứng. Chu Văn đành phải lui ra khỏi tiểu Phật tự, sau đó trực tiếp thoát khỏi trò chơi, lúc này mới dám gọi đế thính. Tiểu Phật tự quá quỷ dị, mặc dù tại bên trong trò chơi, Chu Văn cũng không dám ở nơi đó làm loạn. Đế thính cái tên này, kỳ thật Chu Văn cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Trong truyền thuyết thần thoại Phật giáo, đế thính là vật cưỡi của Bồ Tát, theo thuyết là một con chó trắng biến thành, có bản lĩnh nghe mọi chuyện bên trong thiên địa, đồng thời vô cùng trung thành. Trong truyện Tây Du Ký, Lục Nhĩ Mi hầu giả trang Tôn Ngộ Không, chư thiên thần tiên đều phân không ra thật giả, đế thính lại nghe được thật giả nhưng có lý do nên không dám nói. Cái tên này, sẽ không phải là trong truyền thuyết đế thính. Chu Văn trong lòng đến có chút chờ mong. Đế thính bị triệu hoán đi ra, Chu Văn lập tức có chút buồn bực, đó cũng không phải chó trắng, mà là một con khỉ lông vàng lớn cỡ lòng bàn tay. Nó có một thân lông vàng, con mắt như hai quả bảo thạch màu vàng, nhìn đến là hết sức đáng yêu, nhưng chỉ có điều là quá nhỏ. Cái tên này là đế thính. Chu Văn thực sự có chút khó mà tin được. Chu Văn lại thử một chút đem đế thính vào trạng thái phối hợp, khỉ lông vàng lập tức biến thành một cái màu vàng vòng thai rơi vào Chu Văn thai trái phía trên. Chu Văn chỉ cảm thấy lỗ thai đột nhiên run lên, tựa như đeo máy trợ thính, thai trái trở nên thanh linh nhạy cảm không biết bao nhiêu lần, nguyên bản nghe chưa đến thời điểm, lúc này lại đều nghe rõ ràng. Ừm linh. Một nữ nhân thanh âm rên rỉ, đột nhiên truyền đến Chu Văn trong thai, nhường Chu Văn cảm giác có chút là lạ, nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới, lại là sát vách. Mà sát vách ở người, liền là cái kia kiêu ngạo lạnh lùng, đầu óc còn có chút vấn đề. An tĩnh. Không đúng vậy, nơi này lầu nhỏ đều có đặc thù cách âm trang bị, liền có được thính lực nguyên khí kỹ người cũng không cách nào tường ngăn nghe âm, ta làm sao có thể nghe được sát vách thanh âm đâu. Chẳng lẽ nói đê thính đối với thính lực tăng cường đã đến tình trạng như thế? Chu Văn âm thầm nghĩ đến. 9. Phóng tác, Hắc Ám Chi Long. Chương 71, Sinh Bệnh. Tiếng rên rỉ thống khổ truyền tới đứt quãng, Chu Văn khẽ nhíu mày. Đang do dự có nên đến cách vách xem một chút hay không. Có điều nghĩ đến an tĩnh này thực khó hiểu, vẫn nên không có quan hệ gì với nàng ta thì hơn. Hơn nữa nơi này là học viện, có bệnh viện phụ thuộc riêng. Nếu an tĩnh thực sự có chuyện gì, gọi điện một cái là lập tức có y sinh tới rút. Chu Văn đang chuẩn bị lấy đế thính khuyên xuống, lại nghe cách vách truyền tới tiếng vật nặng đắp đất. Thanh âm truyền vào tai Chu Văn, trong đầu Chu Văn lập tức hiện lên hình ảnh an tĩnh bị ngã. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, sắt vách cũng không còn động tĩnh nào truyền tới. Không phải an tĩnh xảy ra chuyện gì chứ? Dù Chu Văn không thèm để ý tới an tĩnh, thế nhưng hai bên cũng không có huyết hải thâm cửu, mà nhìn mặt mũi mẫu thân Âu Dương Lam của nàng, Chu Văn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người ta xảy ra chuyện. Do dự một chút, Chu Văn quyết định qua cách vách xem một chút. Rửa mặt, rời khỏi tiểu lâu, trực tiếp nhảy qua hàng rào một vi lan thấp. Đứng trước cửa chính tiểu lâu của An Tĩnh, ấn chuông cửa. Chu Văn thầm nghĩ, nếu An Tĩnh có thể đáp lại, vậy hẳn sẽ không sao, hắn liền trở về tiếp tục chơi game. nếu như không đáp lại, vậy khẳng định là có chuyện, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, tối thiểu nhất cũng phải có chút đồng tình, coi như là một người xa lạ, thuận tay bấm điện thoại gọi cấp cứu cũng là chuyện nên làm. Ấn chuông cửa, không có người đáp lại, tiểu lâu đầy yên tĩnh, hoàn toàn không có thanh âm trả lời, Chu Văn dùng sức dùng thai đeo đế thính khuyên để nghe, vẫn không nghe được bất kỳ thanh âm nào truyền tới, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Chẳng lẽ thực xảy ra chuyện rồi? Chu Văn khẽ nhíu mày, để xác nhận, hắn lại liên tục cấn chuông, bên trong vẫn yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Xem ra thực có chuyện rồi. Chu Văn không do dự nữa, đưa mắt nhìn quanh tiểu lâu. Cửa chính có khóa mật mã, hơn nữa còn dùng tài liệu đặc thù để chế thành, một đập ra cũng không dễ, nếu như không thể vào được, vậy Chu Văn liền định gọi điện thoại báo trong trường học. Xoay chuyển ánh mắt, thấy cửa kính cường lực trên tầng 2 không khóa trái, Chu Văn liền trực tiếp nhảy lên, nhún một cái trực tiếp lên ban công, kéo cửa kính, bước vào trong tiểu lâu. Kiến trúc của các tiểu lâu trong tứ quý viên đều giống nhau, Chu Văn xe nhẹ đường quen, vọt thẳng tới phía phòng ngủ. May mà nàng ta có chuyện ở phòng ngủ, chứ nếu là phòng luyện công, sợ là chỉ có thể báo cho nhân viên của nhà trường, cũng không biết nhân viên y tế chạy tới, còn có thể kịp cấp cứu hay không. Chu Văn kéo chốt cửa, cửa không khóa trái, liền đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt là An Tĩnh ngã xuống cạnh giường, sắc mặt tái nhợt dò người, nhắm mắt cắn răng, trán đổ mồ hôi lạnh, thân thể cũng hơi cứng ngắc, thoạt nhìn có chút không ổn. Người sao rồi? Chu Văn bước tới, ngồi xổm trước người An Tĩnh, lấy tay ấn ấn huyệt nhân trung dưới mũi. Lúc này An Tĩnh thậm chí muốn chết quách cho rồi, bởi vì thể chất của nàng, từ nhỏ đã mắc một loại quái bệnh, thường cách một thời gian sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác thì toàn thân đều rất thống khổ, nghiêm trọng thì sẽ tới mức toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Cũng may mà cái quái bệnh này cũng tương tự như cái ngày mà bà dì tới thăm, mỗi lần phát sinh đều có thể tính được tương đối chính xác, thời gian đó, nàng sẽ tự mình chịu qua trong phòng ngủ. Hôm nay cũng thế, vốn định nằm yên trên giường để chịu đựng, thế nhưng lại bởi phát tác tương đối mạnh, cho nên nàng không thể nhịn được, khẽ phát tiếng rên rỉ thống khổ, không nghĩ tới lại bị Chu Văn nghe được. Vì quá thống khổ, nên nàng mới trằn trọc mà rớt xuống giường, từ đó liền cứng ngắc không thể nhúc nhích, có điều ý thức của nàng vẫn hết sức tỉnh táo. Trước đó, khi Chu Văn nhấn chuông cửa, nàng cũng nghe thấy, vốn cho là không có ai trả lời thì Chu Văn sẽ đi. Không nghĩ tới Chu Văn lại thông qua ban công mà xông vào trong phòng. An Tĩnh vô cùng hối hận bản thân không khóa cửa kính lại. Kỳ thực cũng không thể trách An Tĩnh, dù sao nơi này cũng là Tịch Dương học viện, chỉ có học viên trong này mới có thể tới đây, mà khắp nơi đều có camera giám sát, người khác dù biết nàng xảy ra chuyện, cũng không dám leo tường vào phòng. Khi Chu Văn bước tới phòng ngủ, An Tĩnh vừa chịu thống khổ, vừa cầu nguyện Chu Văn tuyệt đối không nên tới. Bởi vì hiện nàng chỉ mặc có mỗi một bộ đồ ngủ. Mỗi lần phát tác, nàng đều sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, sau đó cần phải thay đồ giặt rũ, vô cùng phiền phức, cho nên nàng mới mặc áo ngủ. Lại thêm tư thế té trên đất của nàng cũng thực chướng tai gai mắt, với An Tĩnh từ nhỏ đã được dạy lễ nghi gia giáo, nàng thực sự không thể chấp nhận bộ dạng hiện tại lại bị người khác nhìn thấy, huống chi người này còn là địch nhân giả tưởng Chu Văn của nàng. Chu Văn lại cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ coi An Tĩnh là bệnh nhân, vừa ân huyệt, vừa nói. Ngươi có nghe được ta nói không? Nghe được không? An Tĩnh trừng mắt nhìn Chu Văn, đáng tiếc nàng cũng chỉ có thể trừng mắt, thống khổ mà nàng phải chịu đã đạt tới đỉnh cao nhất, thân thể cứng ngắc, toàn thân run rẩy, răng cũng lập cập, đâu còn năng lực nói chuyện. Đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi gọi bác sĩ. Chu Văn thấy An Tĩnh mở to hai mắt, liền yên tâm hơn không ít, nếu còn chưa chết. Như vậy vẫn còn cơ hội cứu trị. Ngay sau đó, Chu Văn không do dự nữa, lấy ra điện thoại bình thường, muốn ấn cứ gọi số cấp cứu của học viện, để y sinh tới cứu An Tĩnh. Là học viên được ở tứ quý viên, phúc lợi được hưởng đương nhiên là tốt nhất. An Tĩnh thấy Chu Văn muốn gọi báo cho bệnh viện, thầm vừa tức vừa gấp, quái tật của nàng không phải bác sĩ bình thường có thể trị được, đi bệnh viện cũng vô dụng, bằng không với thực lực An gia, nàng hoàn toàn có thể tới bệnh viện tốt nhất liên bang. Tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh. Điều khiến An Tĩnh không thể chấp nhận nhất, chính là hiện nàng chỉ mặc bộ váy ngủ che tới nửa bắp đùi, tóc thai còn bù xù, giờ mà bị y sinh khiêng đi, để những học viên khác thấy, An Tĩnh thực sự không thể chấp nhận nổi. Mặc dù biết Chu Văn có ý tốt, thế nhưng An Tĩnh vẫn không chịu được mà hận nghiến răng. Mắt thấy Chu Văn sắp tấn gọi, An Tĩnh liều mạng khống chế thân thể, dùng ý chí kiên cường điều khiển hàm răng run lẩy bẩy kêu lên. Đừng đừng gọi điện ta không sao. Nói được mấy chữ, An Tĩnh cơ hồ dùng đến khí lực toàn thân, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, thanh âm run rẩy, cơ hồ không thể nghe rõ. Cũng may mà Chu Văn có đế thính khuyên, có thể nghe rõ lời An Tĩnh nói, tuy nhiên lại nghi ngờ nhìn vẻ mặt thống khổ của An Tĩnh. Ta thấy bộ dạng của ngươi không giống như không sao, có bệnh thì phải trị, không thể giấu bệnh sợ thầy, ngươi thả lỏng là được, cái khác cứ giao cho các y y sinh. An Tĩnh thầm phiền muộn, may mà đã qua thời điểm thống khổ nhất, cảm giác đã khá hơn một chút, cố nén đau nhói trong cơ thể, mở miệng căm hận nói. Ta thực sự không sao, ngươi đi đi. Chương 72, trà bổ huyết. Ngươi như vậy không giống không sao. Chu Văn suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói. Có phải là ngươi sợ ta thừa cơ trả thù? Ngươi không cần lo lắng, mặc dù ta thấy ngươi không được tốt lắm, thế nhưng nể mặt Lam tỷ cùng lão ba, ta sẽ không hại ngươi, chẳng qua chỉ giúp ngươi gọi y y sinh thôi. Nói xong, Chu Văn liền muốn gọi cấp cứu. An Tĩnh vừa thẹn vừa vội, chỉ có thể lần nữa hô. Không cần, thực sự không cần, ta chỉ tới ngày thôi nghỉ ngơi một chút là được, ngươi đi nhanh đi đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. An Tĩnh có lý mà không thể nói với Chu Văn, lúc này cũng không nghĩ được nhiều nữa, trước đuổi Chu Văn đi rồi tính. Thì ra là thế, trước nghe nói con gái các ngươi tới ngày sẽ rất đau, không nghĩ tới lại đau đến như thế. Từ nhỏ Chu Văn đã sống một mình, lại không có mẫu thân, cho nên căn bản không biết mấy chuyện này thế nào, tuổi lớn một chút thì bắt đầu khổ luyện nguyên khí quyết, chưa từng có bạn gái, cho nên chuyện này cũng chả biết gì. Mặc dù còn chút hoài nghi, thế nhưng Chu Văn cảm thấy, An Tĩnh sẽ không lấy sinh mạng của bản thân ra để đùa. Ngại quá, vậy ta đi trước. Chu Văn có chút ngượng ngùng nói, sau đó liền xoay người rời khỏi phòng An Tĩnh. An Tĩnh thấy Chu Văn rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thân thể cũng thoải mái hơn không ít. Nữ nhân thật vất vả, may mà ta là nam nhân, hàng tháng không cần phải cảm nhận loại cảm giác đau đớn này. Chu Văn vừa trời lại tiểu lâu của mình vừa lẩm bẩm. Có điều Chu Văn nghĩ liệu, bản thân hắn cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày đi ngủ đều có người ầm ầm bên tai không dứt, thực như quỷ niệm kinh, hơn nữa mỗi ngày đều tốn nhiều máu như thế, đặc biệt là lần vừa rồi, để ấp được đế thính. Hắn phải mất tới 5-600 cờ máu, cũng không dễ chịu gì. Lần trước mua một ít đường đỏ, cũng không biết là có tác dụng hay không, trở về nấu một chút xem sao, gần đây chứng mất máu của ta ngày càng nghiêm trọng a. Chu Văn vuốt trán, lòng thầm nghĩ. Trở lại phòng, Chu Văn đã lại quên mất chuyện nấu đường đỏ, tiếp tục lấy điện thoại ra chơi. Lần này Chu Văn tiến vào cổ hoàng thành, sau khi giết một đầu khô cốt tướng quân, vậy mà lại rơi ra một viên trứng phối sủng. Có điều thuộc tính không bằng viên trứng thứ nhất, Chu Văn trực tiếp đút cho Ngân Dực Phi Kiến, còn đế thính, hiện chưa từng thấy nhắc nhở nó đang đói khát, cho nên Chu Văn cũng không biết nó có muốn ăn hay không. Lại quay lại địa hạ Phật Thành, hắn đã thăm dò tiểu Phật tự, đi nữa cũng không có tác dụng, huyết văn Phật Tâm Liên cũng đã bị hắn chém, giờ còn chưa quét mới. Chu Văn trực tiếp vượt qua ao sen, chạy tới sâu trong địa hạ Phật Thành để thăm dò. Đường đi lại nhìn thấy mấy mảnh ao sen. Có điều không phải ao nào cũng có Phật Tâm Liên biến dị, một ngày này, Chu Văn chỉ đánh ra được một viên trứng phối sủng Phật Tâm Liên bình thường. Mặc dù thuộc tính không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là phối sủng hình thái trái tim, Chu Văn đem nó ấp ra, sau này nếu chẳng may trái tim bị hư tổn, cũng có thể tạm thời dùng trạng thái phối hợp của Phật Tâm Liên, để nó tạm thời làm việc thay trái tim. Chơi lâu như vậy, Chu Văn đã có chút không nhịn được, liền tắt điện thoại đi ngủ. Một giấc này trực tiếp ngủ tới sớm ngày thứ hai, Chu Văn mới đem số đồ bổ huyền bỏ vào nồi, nấu một nồi trà bổ huyết. Chu Văn, còn thức không? Hôm nay là ngày nhập học, ra đi dạo một chút đi. Chu Văn vừa nấu trà xong, Lý Huyền đã gọi điện thoại tới. Có chuyện gì thú vị hả? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Hôm nay là ngày tân sinh nhập học, rất nhiều CLB sẽ tới mời chào tân sinh, chúng ta cũng đi xem một chút. Lý Huyền cười hắc hắc. Ta không hứng thú mấy cái CLB đó. Chu Văn rót một chén trà, vừa uống vừa nói. Không tham gia không sao, nhưng có thể tới xem máy học tỷ học muội xinh đẹp nha. Lý Huyền bại lộ ý đồ chân thực. Không hứng thú. Chu Văn còn muốn tiếp tục thăm dò địa hạ Phật Thành A. Đừng lạnh lùng như vậy à, đi xem một chút cũng tốt mà. Nhiệm vụ của học viện, phần lớn đều cần tổ đội mới có thể hoàn thành. đám lao sinh đều đã có tổ đội, chúng ta cũng phải tạo tổ đội cho riêng mình, giờ đi xem một chút, cũng là để chuẩn bị cho tương lai a. Lý Huyền nói một tràng lý do, Chu Văn thực sự thấy phiền không chịu nổi, đành phải đáp ứng đi cùng hắn. Uống bát trà bổ huyết lớn nhất, Chu Văn đổ trà vào trong cốc giữ nhiệt, sau đó mới ra khỏi tiểu lâu. Đúng lúc, An Tĩnh cũng rời tiểu lâu, thấy Chu Văn, không khỏi cắn răng, liếc qua thấy Chu Văn đang cầm một cốc giữ nhiệt, không khỏi hơi ngẩn ra. Trà kia là gì thì đương nhiên An Tĩnh biết, cẩu kỷ táo đỏ trong đó đều là đồ bổ huyết, nhìn qua liền biết là nấu với đường đỏ, lúc trước người hầu ở nhà cũng từng nấu qua cho nàng. Nghĩ rằng một chén trà có thể mua chuộc được ta sao? Nam nhân không uống loại trà này, hôm qua lại xảy ra chuyện như thế, cho nên An Tĩnh cho rằng Chu Văn nấu cho nàng, muốn hòa hoãn chút quan hệ với nàng. Mặc dù thầm nghĩ như vậy, thế nhưng ánh mắt An Tĩnh lại không tự chủ mà nhu hòa hơn rất nhiều, cảm thấy Chu Văn này còn có chút cẩn thận. Chu Văn ra khỏi tiểu viện, An Tĩnh cũng đi ra, Chu Văn cần đi qua chỗ An Tĩnh mới có thể tiếp tục ra ngoài. An Tĩnh nhìn Chu Văn đi tới, thầm nghĩ nếu Chu Văn đưa trà cho nàng, nàng có nên nhận hay không? Đang suy tư, Chu Văn đã bước tới trước mặt, thấy An Tĩnh nhìn bản thân, Chu Văn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. An Tĩnh thấy Chu Văn gật đầu với nàng, còn tưởng Chu Văn muốn đưa trà bổ huyết, hơi nghiêng ánh mắt, chờ Chu Văn đưa trà. Ai biết, Chu Văn lại cầm chén đi lướt qua, căn bản không có ý đưa nàng, hơn nữa vừa đi còn vừa cầm chén nhấp môi. Hình như hơi ngọt quá. Chu Văn nếm thử, lại tự lẩm bẩm. Gương mặt An Tĩnh đỏ bừng, hai mắt như muốn phun lửa. Chu Văn không để ý tới An Tĩnh, trực tiếp đi thẳng ra khỏi tứ quý viên. Đàn ông con trai đi uống loại trà này, bổ chết người đi. An Tĩnh nhìn bóng lưng Chu Văn rời đi, hận nghiến răng. Hôm nay là ngày tân sinh nhập học, có điều Tịch Dương học viện không giống các trường khác, không hề có cái gọi là nghi thức hoan nghênh, cũng không có quá nhiều trang trí đặc biệt, ngoại trừ người nhiều một chút, thoạt nhìn chẳng khác mọi ngày. Hai bên cửa chính, bày hai dãy bàn chỉnh tề, trên bàn bày đầy biển tuyển thành viên, là các CLB trong trường đang tuyển máu mới. Tịch Dương học viện cũng ủng hộ các CLB nhận người, dù sao vào CLB, các học viên sẽ càng hiểu được các hợp tác, đặc biệt là khi tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực để làm nhiệm vụ. Chu Văn, ta ở đây. Khi Chu Văn đang quan sát, liền nghe được thanh âm Lý Huyền từ một CLB đang tuyển thành viên truyền sang. Chu Văn quay đầu nhìn sang, đã thấy Lý Huyền cùng Lý Vị Ương đứng chung một chỗ, Lý Vị Ương cũng đang vây vây hắn. 12. Chương 73, ngày nhập học. Chu Văn, có hứng thú gia nhập Vị Ương xã của chúng ta không? Lý Vị Ương vừa nói vừa nháy mắt với Chu Văn. Thành viên chủ yếu của Vị Ương xã của chúng ta là nữ, rất nhiều học tỷ xinh đẹp a. Chu Văn vẫn cười không đáp, Lý Huyền lên kêu lên. Tỷ, ngươi làm người không tử tế a. Sao có thể cướp người với ta? Có điều ngươi muốn cướp cũng vô dụng, ta cùng Chu Văn muốn tự mình thành lập một CLB riêng, không thể nào có chuyện Chu Văn gia nhập Vị Ương xã của các ngươi. Chỉ thấy một hàng nữ sinh phía sau, từng người tranh kỳ đấu diễm, bày ra đủ các tư thái lãnh diệm gợi cảm, tựa như trăm hoa đua nở. Mỹ nhân kế, thì, ngươi làm vậy là phạm quy a. Lý Huyền chảy nước miếng kháng nghị. Cái này gọi là sử dụng tài nguyên sẵn có. Lý Vị Ương không thèm để ý tới kháng nghị của Lý Huyền, cười nói với Chu Văn. Thế nào, tính chút gia nhập Vị Ương xã của chúng ta đi, học tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Chu Văn khẽ lắc đầu. Ta đã đáp ứng cùng Lý Huyền thành lập CLB mới rồi. Bị Chu Văn cự tuyệt, Lý Vị Ương có chút bất đắc dĩ, chỉ đành nói. Được rồi, có điều hy vọng CLB của các ngươi có thể liên minh với Vị Ương xã của chúng ta. Sau này có cơ hội thì cùng nhau làm nhiệm vụ. Không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Lý Huyền một lời đáp ứng, tầm mắt lại phiêu phiêu về phía nữ sinh của Vị Ương xã. Nhìn cái gì, tiểu sử nam? Lý Vị Ương cười nhạo nhìn Lý Huyền, sau đó chào Chu Văn, mang theo đám thành viên đi mời chào những học viên mới khác. Lý Huyền cười hắc hắc. Chu Văn, vừa rồi ngươi bỏ lỡ cơ hội cực tốt rồi, Vị Ương xã chỉ tuyển nữ sinh. Ngươi kém chút là trở thành nam sinh duy nhất trong các nàng, thực chẳng khác nào bỏ qua cơ hội làm hoàng đế rồi. Chu Văn không thèm để ý, tầm mắt lướt ra. Khi nào thì thành lập CLB của chúng ta? Hiện tại có thể mời chào thành viên chưa? Hiện tại mà còn không hành động, chỉ sợ tân sinh khá một chút đều sẽ bị CLB khác tuyển đi hết à. Những CLB khác đều đang mời chào tân sinh mới nhập học, mà Lý Huyền lại như chưa hề có một chút chuẩn bị nào cả. Lý Huyền bất đắc dĩ nói. Đây cũng là chuyện bất khả kháng a, tân sinh nhập học một tháng mới có đủ tư cách lập CLB, hơn nữa phải tập hợp đủ 5 người mới có thể xin, mà học sinh bình thường đều chọn các CLB hiện có sẵn. Có điều, chúng ta muốn thành lập CLB mới hơi phiền toái, nhưng lại không cần phải bị người hạn chế, cũng không cần bận tâm những thành viên cũ. Chu Văn gật gật đầu, sở dĩ hắn không muốn gia nhập Vị Ương xã, cũng chính bởi nguyên nhân này. Nếu như có thể, hắn tình nguyện không gia nhập bất cứ CLB nào, tự mình một mình yên tĩnh chơi game còn ngon hơn gia nhập CLB. Chu Văn nhìn về phía đám tân sinh nhập học từ cửa chính, đột nhiên hơi ngẩn ra, trước mắt hắn xuất hiện hai thân ảnh quen thuộc. Một nữ sinh cao gầy, một nam sinh trung đẳng, rõ ràng chính là Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông. Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông cũng nhìn thấy Chu Văn, lập tức vác theo bạ lộ tới, Điền Hướng Đông còn dương dương đắc ý chào hỏi Chu Văn. Chu Văn, không nghĩ tới lại có thể gặp chúng ta ở đây chứ? Thực sự không nghĩ tới, các ngươi cũng chọn Tịch Dương học viện. Chu Văn thực sự có chút ngoài ý muốn, liên bang có nhiều trường đại học như vậy, trong đó thì Tịch Dương cũng không phải lựa chọn tốt nhất, vậy mà Phương Nhược Tích cùng Điển Hướng Đông cũng chọn tới đây. Phương Nhược Tích nhìn các CLB chung quanh, sau đó nhìn về phía Chu Văn hỏi. Chu Văn, ngươi đã chọn CLB chưa? Mỹ nữ, ta cùng Chu Văn đang dự định thành lập CLB riêng, không bằng ngươi cũng gia nhập cùng chúng ta đi, ta để ngươi làm phó xã trưởng. Lý Huyền ra vẻ phong độ, bắt chuyện với Phương Nhược Tích. Được. Phương Nhược Tích mỉm cười đáp ứng. Không nghĩ tới Phương Nhược Tích lại đáp ứng thoải mái như vậy, Lý Huyền hơi ngây ra một lúc, sau đó ngượng ngùng nói. Có điều chúng ta đều là tân sinh, phải thêm một tháng nữa mới có thể xin thành lập CLB, nếu mỹ nữ cần kiếp, có thể tính tới các CLB uy tín lâu năm khác. Lý Huyền ngoài miệng phong khoáng, thế nhưng lại là xử nam hàng thật giá thật. Hơn nữa còn là xử nam không dám phá thân. Không cần, ta chờ các ngươi thành lập CLB mới. Phương Nhược Tích vừa nói vừa nhìn Chu Văn, khẳng định chắc nịch. Chu Văn, ngươi thực có phúc nha. Lý Huyền vỗ vỗ bả vai Chu Văn, vừa cười vừa nói. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Phương Nhược Tích vì Chu Văn mà muốn gia nhập CLB còn chưa thành lập của bọn hắn. Chu Văn, chuyện lúc trước rất xin lỗi, mong ngươi tin tưởng. Sau này tuyệt không lặp lại chuyện như vậy. Chuyện Phương Nhược Tích nói tới, đương nhiên chính là chuyện khi thi tốt nghiệp, nàng đột nhiên rời đội ngũ. Không sao, cũng không phải là lỗi của ngươi. Chu Văn cũng không để chuyện kia trong lòng. Chu Văn hắn cho rằng, Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông với hắn đều không thân cũng chẳng quen, dưới tình huống đó lựa chọn rời khỏi cũng là chuyện rất bình thường. Điền Hướng Đông vội vàng cười nói. Đúng đúng đúng, trước kia là chúng ta bị buộc. Hiện tại chúng ta đã vào Tịch Dương học viện, sau này nhất định có tiền đồ, sẽ không phải cố kỵ nhiều như vậy, cam đoan sẽ không có lại tình huống trước kia. Chu Văn không nói gì thêm, nhân sinh vốn thế, không ai thể biết sau này thế nào, cam đoan hiện tại hoàn toàn không có ý nghĩa. Nếu là bạn cũ, vậy để ta dẫn các ngươi tới chỗ ghi danh A. Lý Huyền vừa đi vừa giới thiệu. Tịch Dương học viện có chút khác với các trường khác, ở đây rất ít lễ tiết nghi thức. Tân sinh nhập học cũng không hề có lễ hoan nghênh, trực tiếp báo danh liền có thể về cờ tờ ít, ngày mai trực tiếp bắt đầu học. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, ngày đầu tiên nhập học cũng là ngày thực chiến khảo thí tân sinh sẽ được đưa vào dị thứ nguyên lĩnh vực săn giết sinh vật dị thứ nguyên, các ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Ủa, khảo thí ở đâu? Là Phật Thành sao? Chu Văn kinh ngạc hỏi. Đương nhiên không phải, Phật Thành là dị thứ nguyên lĩnh vực mới phát hiện. Còn chưa thể hoàn toàn khống chế, sẽ không để học viên mới phải đi mạo hiểm, căn cứ kinh nghiệm của năm trước, hẳn sẽ chọn một trong bốn dị thứ nguyên lĩnh vực an toàn nhất, mỗi tân sinh chỉ cần giết được một đầu sinh vật dị thứ nguyên, là có thể tính là hoàn thành nhiệm vụ, giết càng nhiều, thành tích sẽ càng tốt. Lý Huyền nói, làm vậy để làm gì? Chu Văn hỏi, có thể tính là một lần kiểm tra đi, mặc dù người có thể thi vào đây đều là học sinh mạnh nhất ở các trường cấp 3. Thế nhưng năng lực cao thấp không đều, làm như vậy thứ nhất là có thể để các giáo viên làm quen với thực lực chân chính của tân sinh, thứ hai cũng là muốn lập danh sách đại biểu tân sinh năm nhất. Lý Huyền giải thích. Danh sách đại biểu tân sinh năm nhất. Điền Hướng Đông tò mò hỏi. Chính là danh sách thành tích càng cao, tài nguyên được nhận cũng càng nhiều, có thể tính là một cơ chế để ban thưởng. Lý Huyền nhìn Chu Văn, tiếp tục nói. Nếu là năm trước, với thực lực của Chu Văn có cơ hội tiến vào ba vị trí đầu, thế nhưng năm nay quá nhiều mãnh nhân, chỉ nói riêng An Tĩnh kia, 2-3 năm trước đã bước vào truyền kỳ, thứ nhất năm nay, nàng ta ăn chắc rồi à. 9. Chương 74, Diễn đàn Thứ Nguyên. Dẫn Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông đi báo danh, sau đó lại đưa bọn hắn tới cờ tới, Chu Văn liền tự mình trở về tiểu lâu của bản thân, hắn thực sự không mấy hứng thú với hoạt động nhập môn này. Vừa tới tứ quý viên, đã thấy mấy học viên dẫn theo mấy người bước tới tứ quý viên, hiển nhiên chính là đặc chiêu sinh của Tịch Dương học viện, bọn hắn đều được ở tứ quý viên. Chu Văn cũng không mấy hứng thú, đương nhiên cũng không đi quan tâm bọn hắn dài ngắn thế nào, túi đầu bước tới dãy tiểu lâu phía sau. Vừa mới bước tới dãy cuối cùng, phát hiện đã có một nữ sinh khác đứng trước tòa tiểu lâu còn lại, đang dùng thẻ mở cửa. Chào ngươi, ta là Vương Lộc, ngươi ở bên cạnh sao? Sau này chúng ta là hàng xóm rồi. Nữ sinh kia thân thiện chào hỏi Chu Văn. Ta là Chu Văn. Chu Văn cũng đáp lại một tiếng, sau đó liền đẩy cửa vào tiểu lâu của mình. Tân này thực kỳ quái, không hổ là đặc chiêu sinh của Tịch Dương học viện, không phải là mỗi đặc chiêu sinh ở đây đều kỳ lạ thế chứ. Vương Lộc tò mò nghĩ. Chu Văn về đến phòng, lập tức lấy điện thoại chơi game, lần này hắn tiến vào huyệt ma kiến. Trước đó hắn gặp bình cảnh không thể đột phá đi tiếp ở đây, trước thực lực không cho phép hắn đi tiếp, nhưng hiện ngân dực phi kiến đã trưởng thành, Chu Văn dự định lần nữa thử một lần. Kiến thành vẫn như trước, thoạt nhìn đầy thần bí mà quỷ dị, trong hang đầy các loại kiến ra ra vào vào, rất nhiều hắc dực phi kiến bay lượn bốn phía. Chu Văn điều khiển nhân vật tí hon đứng xa xa, để một mình ngân dực phi kiến bay tới. Ngân dực phi kiến trưởng thành, thuộc tính có thể nói là đỉnh cấp trong số sinh vật truyền kỳ. Bốn cánh chấn động, trực tiếp bay vọt tới kiến thành. Hắc dược phi kiến lập tức phát hiện nó, chấn động cánh đen bay tới chỗ ngân dược phi kiến, đen nghịt thành một mảnh, thoạt nhìn có chút dọa người. Ngân dược phi kiến nhanh như thiểm điện, độc châm sau đuôi phát động, bắn ra một dạo ma quang châm, đâm xuyên qua đầu con hắc dược phi kiến gần nhất, hắc dược phi kiến kia lập tức cắm đầu xuống dưới. Ngân dược phi kiến không hề dừng lại, như hóa thành chớp bạc lao vào bầy kiến. Giết hắc dược binh kiến. Phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn thấy giết hắc dược phi kiến rất thứ nguyên kết tinh, thế nhưng khoảng cách quá xa, căn bản không có cách nào đi nhặt. Nếu để nhân vật tí hon xông vào phạm vi kiến thành, với thực lực hiện tại của Chu Văn, e là khó sống sót. Mắt thấy không ít thứ nguyên kết tinh đinh đinh đang rớt xuống, Chu Văn cũng không dám đi nhặt, lòng thầm buồn bực. Ngân dược phi kiến duy gian hành tẩu trong đám hắc dược phi kiến, mặc dù đã chém giết không ít, thế nhưng số lượng hắc dược phi kiến lại quá nhiều. Ngân dược phi kiến hiểm tử hoàn sinh liên tục, tùy thời đều có thể bị kiến triều bao phủ. Đáng chết, nơi này quá nhiều kiến, lại còn đều là sinh vật cấp truyền kỳ, ngân dược phi kiến không sống nổi. Chu Văn cũng muốn khống chế để ngân dược phi kiến lao ra, thế nhưng đã không còn kịp, liên tục chiến đấu trong vòng đây, vết thương trên người nó càng ngày càng nhiều. Đinh! Lại một đầu hắc dược phi kiến bị giết chết, vật mà lại rớt một viên hắc dược phi kiến kết tinh, cũng chính là nguyên khí kỹ kết tinh. Liều mạng. Chu Văn nhìn không ít thứ nguyên kết tinh trên mặt đất, vừa rồi còn nhịn được, thế nhưng nhìn thấy nguyên khí kỹ kết tinh, hắn liền không nhịn nổi nữa. Không còn do dự, khống chế nhân vật tí hon xông tới hướng kiến thành, đồng thời triệu hoán khô cốt nghị cùng đế thính ra phân tán lực chú ý của bầy kiến. Bầy hắc dược phi kiến nhanh chóng phát hiện Chu Văn, căn bản không chờ hắn vọt tới đám thứ nguyên kết tinh, đã có hàng loạt hắc dược phi kiến bay tới. Khô cốt nghĩ biến dị thành công dẫn dắt một đám hắc dược phi kiến, có điều nó mới chỉ là phối sủng cấp phàm thai, bị đám truyền kỳ hắc dược phi kiến vây công, nháy mắt liền chết oan chết uổng. Chu Văn mượn chút thời gian, nhảy lên một cái, vọt thẳng tới nơi chất đống thứ nguyên kết tinh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên nguyên khí kỹ kết tinh. Ngân dược phi kiến cũng đã bị vây công đến chết, thân thể tàn phế rớt xuống, đại lượng hắc dược phi kiến liền lao qua chỗ nhân vật tí hon. Cầm tới cho ta. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon, dùng tốc độ cùng lực lượng lớn nhất, hòng bắt lấy viên nguyên khí kỹ kết tinh. Thế nhưng khi nhân vật tí hon cách chừng 2 mét, lượng lớn hắc dược phi kiến đã vọt tới, bảo phủ lấy nhân vật tí hon. May mà đây là trò chơi, nếu hiện thực mà đỏ sức như thế, vậy thực sự chỉ có con đường chết à. Chu Văn nhìn màn hình tắt ấm, cười khổ không thôi. Vô ích chết một lần, không mò được bất cứ thứ gì, có điều Chu Văn đã sớm quen, thời gian gần đây. tần suất hắn chết đã giảm đi không ít, không tấp nập như lúc mới nhận được điện thoại. Tích huyết trùng sinh, Chu Văn lần nữa vào game, lần này hắn đã rõ, muốn đánh vào kiến thành, dùng thực lực hiện tại của hắn vẫn không đủ, cho nên hắn liền chọn tiến vào địa hạ Phật thành. Chu Văn muốn đi tiểu Phật tự lần nữa, xem địa hạ Phật thành quét mới, có thể lần nữa ba chọn một hay không, kiếm thêm khỏa trứng phối sủng cấp thần thoại. Thế nhưng Chu Văn tiến vào tiểu Phật tử, lại thất vọng không thôi, dù tiểu Phật tử đã quét mới, thế nhưng hắn cũng không thể thành công lần nữa phát động tam diện Phật. Xem ra trong game chỉ có thể nhận được một khỏa, không biết nếu hiện thực đi tiểu Phật tử, có thể lần nữa kích thích tam diện Phật để nhận trứng phối sủng hay không. Chu Văn có chút ý động, thế nhưng ngẫm lại, như thế quá mạo hiểm, cuối cùng đành bỏ qua ý này. Muốn lấy trứng phối sủng của tam diện Phật, dường như nhất định phải luyện thành tiểu bản nhược ba la mật đa kinh, bằng không chỉ có con đường chết, nếu những quân nhân kia không biết bí mật này, sợ rằng sẽ còn phải hy sinh rất nhiều người nữa. Chu Văn có lòng muốn đem bí mật này nói ra, để số quân đội kia sẽ ít thương vong một chút, thế nhưng thứ nhất hắn không có cơ hội tiếp xúc, thứ hai hắn cũng không thể nói rõ vì sao lại biết được những thứ này. Đột nhiên, ánh mắt Chu Văn sáng lên, tự lẩm bẩm. Nếu không thể trực tiếp nói, ta hoàn toàn có thể đem hướng dẫn đi địa hạ Phật thành trên thứ nguyên diễn đàn A, như vậy vừa có thể được quan phương ban thưởng, vừa có thể để số quân nhân kia không cần phải hy sinh vô ích. Liên bang vẫn luôn ủng hộ dân chúng chia sẻ tâm đắc đi dị thứ nguyên lĩnh vực, vì thế chuyên môn lập một kênh diễn đàn để chia sẻ. Viết hướng dẫn lên đó, có thể thiết chí thu phí đọc, thậm chí có khả năng sẽ bị quan phương mua đức, biến thành nội dung dạy học. Vì để những người viết hướng dẫn không phải lo lắng, thứ nguyên diễn đàn sử dụng hệ thống sẻ vở cùng bảo vệ hoàn toàn độc lập, trừ phi có nghị viện bỏ phiếu ở thùng qua, bằng không không ai có thể xem được tư liệu của người đăng tải. Về mặt này, liên bang có luật riêng cam đoan, chính là để các cường giả an tâm phát biểu tâm đắc. Rất nhiều đại lão trong liên bang đều có thói quen đọc diễn đàn, mà dân chúng bình thường càng coi diễn đàn là cơ sở dữ liệu. 11. Chương 75, Hỏa Thần Đài. Chu Văn cũng không vội đi viết bài, trước quan sát các bài viết khác. Các bài viết trên diễn đàn chia làm 3 loại. Thứ nhất là bài hướng dẫn miễn phí, loại này người đọc không cần trả tiền, căn cứ lượt cờ lạch vào thì phía quan phương sẽ thanh toán một số điểm thứ nguyên nhất định. Đương nhiên, nếu lượt đọc thấp, cũng không kiếm được bao điểm thứ nguyên, tính ra khoảng chừng 10.000 view mới có thể đổi được một điểm. Điểm thứ nguyên chính là một loại điểm đặc biệt trên diễn đàn, không thể dùng làm tiền lưu thông. Cũng không thể đổi ra thực tế, có điều có thể dùng để đổi vật phẩm trong các cửa hàng quan phương mở trên diễn đàn, ngay cả thứ nguyên kết tinh cùng trứng phối sủng cũng có thể đổi được, quan trọng là đủ điểm thứ nguyên. Đổi vật phẩm, chỉ cần đưa địa chỉ chỉ định, dùng mật mã hóa đơn nhận hàng, không cần chứng minh thân phận. Loại bài thứ hai là bài trả tiền, bài như vậy cần phải trả tiền mới có thể xem, trả bao nhiêu là do người viết tự mình định giá, cũng dùng điểm thứ nguyên để tính. Đương nhiên, người bình thường không có tên tuổi mà viết loại bài này, cơ bản sẽ không có người trả tiền xem, nhất định phải có danh tiếng, mới có người tới mua. Loại bài thứ ba, chính là bài do quan phương phát hành, là giáo trình mà quan phương cung cấp hướng dẫn, bình thường chỉ cần trả một số tiền rất nhỏ là có thể đọc, nội dung có thể cam đoan. Chu Văn đăng ký tài khoản này chỉ cần tên tài khoản, mật khẩu cùng danh hiệu, những thông tin khác không điền cũng được. Tài khoản mật mã thì tương đối dễ dàng, nhưng đến danh hiệu, lại phát hiện có rất nhiều danh hiệu đã có, tiện tay đặt mấy cái, đều không được chấp nhận. Chu Văn lười suy nghĩ, tiện tay ấn mấy nút, sau đó ấn phím cách, lập tức có mấy chữ xuất hiện trên cột danh hiệu. Chu Văn cũng không biết bản thân viết gì, nhìn kỹ mới biết là hai chữ độc dược, bản năng ấn Enter, thế mà lại có thể thông qua, trực tiếp đăng ký thành công. Chu Văn cũng không để ý danh hiệu là gì. Trực tiếp dùng tài khoản này đăng nhập diễn đàn, đồng thời viết bài thứ nhất của bản thân. Lúc gửi bài, Chu Văn chọn hình thức trả tiền để đọc, thứ nhất là bởi hắn không có tiền, muốn kiếm một chút để mua trứng phối sủng nuôi ngân dược phi kiến. Thứ hai cũng bởi số lượng bài trên thứ nguyên diễn đàn quá nhiều, bài bình thường rất dễ bị bao phủ trong vô số bài khác, so ra, lượng bài cần tiền để đọc tương đối ít, có thể dừng lại ở mục bài trả tiền tương đối lâu. Vào cửa hàng trên diễn đàn, Chu Văn lướt qua xem giá các loại trứng phối sủng truyền kỳ, Chu Văn liền đặt bài thứ nhất của bản thân với giá 20.000 điểm thứ nguyên, đây chính là giá của 2 viên trứng phối sủng cấp truyền kỳ. Rất nhanh, một cái tên hướng dẫn thông qua thềm đá tiểu Phật tự xuất hiện trong danh sách bài đăng cần trả tiền. Bình thường, bài đăng ở đây chỉ cần mấy điểm tới mười mấy điểm, nhiều lắm cũng chỉ tới mấy trăm, bài nào trên nghìn điểm, đều phải do số đại lao viết bài hướng dẫn chuyên nghiệp. Thế nhưng bài này lại nhắc tới tiểu Phật tự, trên cơ bản không mấy người từng nghe qua, mà danh hiệu trong bài viết cũng vô cùng lạ lẫm. Người này có vấn đề hả? Đọc một bài cần tới 2 vạn điểm thứ nguyên. Có quỷ mới đi xem. Lã vọng vương cần. Để ta chống mắt lên xem, có con cá nào cắn câu đưa điểm thứ nguyên cho hắn hay không? Quy định của diễn đàn cần phải sửa một chút, mấy cái bài mang tính lừa đảo này, nên truy cứu trách nhiệm hình sự. Vương Phi đang lướt diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy một bài viết, không khỏi hơi giật mình. Bởi vì tiểu Phật tự chính là tồn tại trong địa hạ Phật thành của Tịch Dương Học Viện, bí mật trong đó ngay cả giáo viên cũng không biết, bản thân nàng bởi có bối cảnh quan phương, cho nên mới hiểu tiểu Phật tự là nơi thế nào. Người viết bài, nếu biết tiểu Phật tự, lại còn viết được mấy chữ thềm đá này, chí ít cũng phải là một người biết chuyện. Liệu có phải nội dung lung tung vớ vẩn không? Vương Phi nhìn con số 2 vạn mà có chút lưỡng lự. Nếu như bài viết này thực sự ghi chép phương pháp tiến vào tiểu Phật tự, như vậy 2 vạn điểm này cũng không tính là gì. Thềm đá này đã làm tổn thất bao nhiêu nhân mạng, bất cứ cái mạng nào, đều không phải chỉ 2 vạn điểm thứ nguyên có thể so sánh. Cắn răng, Vương Phi ấn trả tiền xem bài, vừa thấy nội dung, liền lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Phàm thai nguyên khí kỹ tâm thiền là có thể phá giải. Điều này sao có thể? Quân nhân phụ trách thăm dò thềm đá. Ít nhất cũng đạt tới truyền kỳ, dù bọn hắn có thu được Phật tâm liên thứ nguyên kết tinh, cũng không có người nào cảm thấy hứng thú, càng không ai nghĩ đến, tâm thiền nhỏ nhoi này, lại có thể đối kháng với lực lượng thần bí của thềm đá. Nội dung trong bài viết rất ngắn gọn, cuối cùng còn nói một câu, tuyệt đối không được vào Phật điện, bằng không phải chết không thể nghi ngờ. Chu Văn vì hiểu câu cuối cũng là có hảo tâm, thế nhưng cũng có một chút tư tâm. Mạng chỉ có một. Nếu để bản thân hắn trực tiếp vào tiểu Phật tự trong hiện thực để mạo hiểm, Chu Văn vẫn còn có chút lo lắng, sợ hiện thực sẽ khác với trong đêm, cho nên có thể để quân đội đi trước dò đường, nếu quả thực có thể an toàn tiến vào tiểu Phật tự, như vậy lúc đó hắn đi cũng không muộn. Dù sao quân đội cũng không biết bí mật về tiểu bàn nhược Ba La Mật Đa Kinh, coi như có biết bí mật đó, muốn luyện tiểu bàn nhược Ba La Mật Đa Kinh cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Chu Văn hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian trước đó. Tiến vào Phật điện thử xem có thể kích hoạt tam diện Phật hay không. Đương nhiên, phải xác định hiện thực giống trong game đã, dưới tình huống có thể an toàn đi vào, Chu Văn mới sẽ tự mình đi xem. Vương Phi đọc xong bài hướng dẫn, lập tức gọi một cú điện thoại, muốn thông báo cho đơn vị quân đội sở thuộc của bản thân. Không bao lâu, Vương Phi liền nhận được tin tức phản hồi của quân đội, bọn hắn đã để một binh sĩ luyện tâm thiền thử leo thêm đá, kết quả thực sự thành công tiến vào tiểu Phật tự. Không hề chết bất đắc kỳ tử như khi trước. Bài viết kia là thật. Tên độc dược kia là ai? Sao hắn biết chuyện tiểu Phật tự? Vương Phi thầm kinh nghi bất định. Chu Văn phát hiện, bài viết của bản thân lại có tới 2 lượt đọc, nói cách khác là đã có 2 người mua bài của hắn, lập tức có tới 4 vạn điểm thứ nguyên vào tài khoản. Tiền này thật dễ kiếm a. Chu Văn thầm vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, ngoại trừ 2 lượt đọc ban đầu. Sau đó không còn ai mua bài hướng dẫn của hắn nữa. Sớm biết như thế, hẳn là nên đặt giá cao hơn một chút mới đúng. Chu Văn không xem bài viết nữa, lập tức đăng nhập cổ hoàng thành. Lại giết một tên khô cốt tướng quân, Chu Văn tiếp tục thăm dò, ngân dược phi kiến mở đường, từng mảnh khô cốt binh na xuống, một đường giết tới. Đi được vài dặm, con đường phía trước đột nhiên bị một tòa lâu đài chặn lại, Chu Văn từ xa xa thấy 3 chữ Át Bá Đài. Cái tên này hoàn toàn không có gì xa lạ, Át Bá chính mà con trai của đế Khốc một trong ngũ đế, lại còn là thủy tổ thương tộc, có phong hào hỏa thần. Cho nên Át Bá đài còn có thể gọi là hỏa thần đài, chính là nơi Át Bá hàng đêm ngắm sao. Có điều, Chu Văn nhớ trong sách sử có ghi, hỏa thần đài không phải tồn tại ở mặt Bắc, rõ ràng phải là phía Tây Nam cổ thành mới đúng. Đang suy tư, đã thấy từ trên hỏa thần đài đại phóng kỳ quang. Một đoàn hỏa diễm xích sắc liệt diễm phóng lên tận trời, hóa thành một con hỏa điểu lao tới chỗ nhân vật tí hon. 9.